Chương 81, năng lực bản vương đại nghiệp hy sinh là vinh hạnh của bọn hắn. Chương 81, năng lực bản vương đại nghiệp hy sinh là vinh hạnh của bọn hắn. Newton cứ như vậy bị một trường vỗ chết, đám người khó có thể tin. Điện hạ, Trương Tam Phong trở lại Tô Cảnh bên người. Tô Cảnh lấy lại tinh thần, lập tức hỏi, "Trương chân nhân, trong khoảng thời gian này ngươi là tại?" "Vân đạo tại du lịch Sơn Hà." Tô Cảnh nhíu môi. "Du lịch Sơn Hà? Ngươi đây rõ ràng là tiêu cực biếng nhác, có tin ta hay không chụp ngươi tiền công?" Ho nhẹ một tiếng, "Vậy ngươi sau này?" Trương Tam Phong không khỏi cười nói, "Tự nhiên là nghe theo điện hạ an bài." Tô Cảnh nghe vậy nhẹ gật đầu. "Cái này còn tạm được. Túc chủ, ta khinh bị ngươi." Tô Cảnh, cắt. Trương Tam Phong gia nhập sau, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Thời gian lặng lẽ lại qua 2 ngày. Bắc Cảnh Tây Bình quận Yên Vương tạm thời phủ đệ. Trong khoảng thời gian này thông qua cùng Cảnh Vương giao dịch, Yên Vương hiện tại có lương thực, có binh khí, còn có tiền, cho nên hắn trong nháy mắt cảm thấy mình đi. "Điện hạ, Giả Tiên Sinh tới, còn không mau mời hắn vào." Yên Vương vui vẻ nói. Rất nhanh Giả Hủ liền đi tiến đến, không người nói, "Yên Vương điện hạ." "Tiên sinh miễn lễ." Yên Vương rất là thân thiết. "Tiên sinh ngồi, người tới dâng trà." "Tạ điện hạ." Giả Hủ cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống. Cũng không đợi Giả Hủ đặt câu hỏi, Yên Vương liền nói thẳng, "Tiên sinh, quả thật như ngươi sở liệu, hiện tại Ký Châu quân cùng Hung Nô đánh nhau, Ký Châu quân tại Võ Đẳng lĩnh bị Hung Nô đại tướng Dạ Thát phục kích, chết hơn 7 vạn người, Ký Châu mục cuối cùng hốt hoảng bại trốn." "Ha ha ha, thật sự là hạ lòng hạ dạ." Yên Vương rất là kích động. Khánh Võ Đế nghĩ hắn cùng Hung Nô đấu ngươi chết ta sống, hiện tại có thể nói tự thực các quả, trong lòng của hắn tự nhiên sảng khoái. "A." Giả Hủ ra vẻ kinh ngạc. "Còn có, Ký Châu quân thua chạy sau, Dạ Thát trực tiếp xuất lĩnh 15 vạn đại quân theo đuổi không bỏ, hiện tại cùng 13 vạn Ký Châu quân tại Tinh Giã Sơn cốc giằng co, xin hỏi tiên sinh, ngươi cảm thấy cuối cùng ai sẽ thắng ra?" Đây mới là Yên Vương tìm Giả Hủ tới mục đích. Giả Hủ uống một hớp nước trà sau nghiêm túc nói, "Yên Vương nhưng có địa đồ. Người tới đem Tinh Giã Sơn cốc xa bàn mang lên đến." Yên Vương nhìn về phía cận vệ. Không bao lâu một cái dài hơn 2 mét xa bàn liền cho rời đi lên, Giả Hủ đi lên trước, tinh tế quan sát đến các nơi địa hình. Thật lâu, Yên Vương nhịn không được lên tiếng hỏi, "Tiên sinh có thể nhìn ra cái gì?" Giả Hủ không có trực tiếp trả lời, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Yên Vương, "Yên Vương ngươi nghĩ bọn hắn được vẫn là ngươi thắng?" Yên Vương ngây ngẩn cả người, "Tiên sinh lời này là ý gì? Hiện tại là bọn hắn đang đánh, thế nào cùng chính mình dính líu quan hệ?" "Yên Vương điện hạ, ngươi có hay không nghĩ tới, bất luận bọn hắn người nào thắng, cuối cùng cũng sẽ không buông tha ngươi, chính ngươi cũng tin tưởng, Khánh Võ Đế từ đầu đến cuối mục tiêu đều là ngươi, sao lại nhường ngài trốn ở chỗ này sống yên ổn? Mà Hung Nô nếu là thắng, bọn hắn liền hoàn toàn nắm trong tay Bắc Cảnh, mà xem như Bắc Cảnh hộ không chịu gì rời ngươi, bọn hắn sẽ không phải nổ." Yên Vương trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ bên trong. Giả Hủ tiếp tục nói, "Mặc dù Yên Vương ngươi bây giờ trang bị tinh lương không lo lương thảo, nhưng là binh lính của ngươi nếu là bị hao tổn nghiêm trọng lại khó mà bổ sung, nhưng mà bắt dựa vào đại thảo nguyên Hung Nô thì có thể không ngừng tăng binh, điện hạ ngươi cảm thấy có thể tự mình chèo chống bao lâu?" Bị Giả Hủ liên tục dội xuống nước lạnh, Yên Vương cảm giác toàn thân băng lãnh, người lại thanh tỉnh không ít. Đội băng hỏi, "Thiên sinh nhưng có thượng sách cứu ta?" Giả Hủ không để cho hắn thất vọng, "Thượng sách nếu là có, chỉ là hữu thương thiên hỏa, ta không đề nghị điện hạ sử dụng." Yên Vương nghe được có, hai mắt liền trong nháy mắt sáng lên, không thèm để ý chút nào nói rằng, "Thiên sinh cứ việc giảng, bản vương mệnh đều muốn không có, còn quản cái gì thiên không thiên hỏa?" Giả Hủ chần chờ. Yên Vương thấy thế liền đội vàng không người thi lễ, "Cầu thiên sinh cứu ta." Giả Hủ than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói rằng, "Mà thôi, Yên Vương đi theo ta." Giả Hủ đem Yên Vương đưa đến xa bàn một bên khác, chỉ vào Tinh Giã Sơn cốc một phương hướng khác, nhắc nhở nói, "Điện hạ ngươi nhìn thấy cái gì?" "Thấy cái gì?" Tiên Vương chăm chú nhìn về phía xa bàn, chỉ thấy quần sơn trùng điệp bên trong một dòng sông uốn lượn khúc chiết không ngừng kéo dài đến phương xa. Không xác định nói rằng, "Tiên sinh là chỉ con sông này?" Giả Hủ gật đầu, "Chính là." Tiên Vương ngậm, "Con sông này thế nào? Nó cùng Tinh Giã Sơn cốc có quan hệ gì? Cả hai cũng không có chỗ tương thông." Giả Hủ không có nói rõ mà là chỉ vào một cái sơn phong chật hẹp chỗ, cười nhạt nói, "Nếu là đem nơi này đào mở đâu?" Tiên Vương trong nháy mắt định trụ, ánh mắt nhìn chằm chằm Giả Hủ chỉ cái chỗ kia cũng không rời đi nữa. Miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Tiếp lấy nước sông liền sẽ theo ngọn núi một mực lưu chạy tới Tinh Giã Sơn cốc." T. Ký Châu quân cùng Hung Nô đại quân đem toàn quân bị diệt. "Diệu diệu diệu a." Tiên Vương trên mặt kích động căn bản ép không được. Mà Giả Hủ mắt lộ ra ưu thương, thật sâu thở dài nói, "Mặc dù kế này có thể hoàn toàn phá tan Ký Châu quân cùng Hung Nô đại quân, đồng thời cũng biết nhường mấy chục vạn dân chúng vô tội bị liên lụy." Tiên Vương nghe vậy hơi sững sờ. "Mấy chục vạn bách tính?" Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào xa bàn bên trên. Cắt đứt dòng sông chắc chắn nhường hạ du bách tính không có nước có thể dùng lâu tất nhiên sinh hoạt, đồng thời chạy vào Tinh Giã Sơn cốc nước sông đầy sau sẽ tràn về trùng quanh chỗ chúng thôn xóm, tạo thành hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Giả Hủ bày ra một bộ trách trời thương dân biểu lộ, "Điện hạ kế này hữu thương thiên hòa, ta chân tâm không hy vọng Yên Vương người sử dụng. Bản vương sẽ thận trọng cân nhắc." Yên Vương thuận miệng nói rằng, "Yên Vương điện hạ, Giả Mỗ xin được cáo lui trước." Tiên sinh đi thong thả, đưa mắt nhìn Giả Hủ sau khi rời đi. Yên Vương lập tức hô, "Người tới, lập tức nhường Hạ Hà đại tướng quân đến đây." Không bao lâu một người mặc giáp trụ võ tướng đi đến, "Hạ Hà tham kiến điện hạ." "Đừng đa lễ Hạ Hà, ngươi mau mau tới." Hạ Hà vội vàng đi tới. Yên Vương chỉ vào chật hẹp sơn phong chỗ đem kế sách nói ra. Hạ Hà nghe xong toàn thân rung động, vội vàng quỳ rạp xuống đất khuyên, "Điện hạ cử động lần này không thể, dạng này sẽ để cho vô số dân chúng không nhà để về thây nàng khắp đồng. Này cách làm không chỉ có làm trái thiên hòa, càng sẽ nhường điện hạ ngài thanh danh hoàn toàn hủy đi. Tiên Vương sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, cực kỳ không vui nói rằng, đại tướng quân, mạng của chúng ta đều muốn không có, còn nói gì thanh danh. Trước mắt đối với chúng ta mà nói, sống sót mới là trọng yếu nhất. Cái này, Hạ Hà nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Điện hạ nói cũng không sai. Kế sách này mặc dù không ổn, nhưng đích thật là cao minh, một lần hành động đem Ký Châu quân cùng Hung Nô đại quân đánh tan. Nhưng là bách tính làm sao bây giờ? Nhìn thấy Hạ Hà không đành lòng biểu lộ, Tiên Vương ngự khí hỏa hoãn không ít, nhưng là ngự khí như cũ cường ngạnh, đây là mệnh lệnh, Hạ Hà đại tướng quân, chúng ta không có lựa chọn khác. Hạ Hà nhẹ nhàng thở dài ôn quyền nói, Hạ Hà linh mệnh. Tiên Vương đỡ dậy Hạ Hà ôn nhu nói, bản vương bằng lòng ngươi, sau đó sẽ phái người đi cứu trợ gặp tai họa bất tính, cung cấp cho phong phú đền bù, tuyệt sẽ không đối bọn hắn bỏ mặc. Điện hạ nhân tử. Nghe được những này Hạ Hà trong lòng cũng dễ chịu chút. Đi thôi. Bản vương chờ ngươi tin tức tốt, à, phải tất yếu bí mật tiến hành, tuyệt đối không thể để lộ một tia phong thanh. Là. Hạ Hà mang theo phức tạp tâm tình rời đi. Hạ Hà sau khi đi, Yên Vương trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Hạ Hà ngươi vẫn là quả tử, chỉ là dân đen cũng đáng được bản vương đi cứu. Năng lực bản vương đại nghiệp hy sinh thật là vinh hạnh của bọn hắn. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 82, nho nhỏ nước Nhật, thật sự là cho thể diện mà không cần. Chương 82, nho nhỏ nước Nhật, thật sự là cho thể diện mà không cần. Vài ngày sau, Tô Cảnh bọn hắn rốt cục về tới Lâm Hải thành. Sở dĩ so với trước lúc chậm chút, là bởi vì hắn tại Vân Lan thành dừng lại mấy ngày. Thị sát khu mỏ quặng làm trở lại tình huống. Căn cứ kiến thức của kiếp trước, hắn còn hỗ trợ cải thiện không ít an toàn công trình cùng công cụ đào khoáng. Cuối cùng mới từ Vân Lan thành ngồi thuyền trở về, trở lại Lâm Hải thành. Các vị thượng thư liền hẹn nhau đến đây báo cáo công tác. Đầu tiên lên tiếng chính là lại bộ thượng thư Trường Lương, hắn đưa trước một phần danh sách, điện hạ, đây là Ninh Châu khoa cử phụ trước khi thi 20 tên danh sách, mời xem qua. Tô Cảnh mở ra sổ gấp, chăm chú nhìn thoáng qua, các thành đều có 20 tên học tử, chung 180 người. Trong đó có một cái tên nhường hắn rất là ngoài ý muốn. Lữ Tiện, cái này thi đàn đại minh tinh thế mà cũng tham khảo. Chờ mong biểu hiện của ngươi a. Tận lực bồi tiếp Nam Cương Tam Thành. Nhìn thấy những người này, Tô Cảnh không khỏi hiểu ý cười một tiếng, Trần Cung đoán chừng chết không ít tế bào nào a điện hạ, hai ngày sau chính là quốc khảo thí, cái này quốc khảo để mắt. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói rằng, bản vương tự mình ra đề mục, ngày đó ngươi cùng Quách Khúc đi giám thị liền có thể, bản vương sẽ cho người chế tác tốt khảo tử nhường ảnh mật vệ trực tiếp đưa đến trường thi. Thần lĩnh chỉ. Trương Lương nói xong liền về tới chỗ ngồi của mình. Công bộ thượng thư Lô Ban thuận thế đi ra, điện hạ, hối thông thương hội đã cung cấp đám đầu tiên xi măng, trải qua dùng thử, hiệu quả phi thường tốt, hơn nữa tăng lên thật nhiều kiến trúc tốc độ, đế cung chính điện cùng hậu cung lục viện cơ bản hoàn thành, cái khác cuối tháng tiền định có thể vượt mức hoàn thành. Rất tốt. Tô Cảnh gật đầu. Cái này hối thông thương hội hiệu suất làm việc quả nhiên thần tốc. Còn gì nữa không? Có, công bộ dùng tân cương luyện chế binh khí, cường độ cùng độ cứng đều viễn siêu hiện hữu binh khí, phải trang đại lượng chế tạo. Nếu như đại lượng chế tạo thì cần phải lượng lớn thiết khối, mà chúng ta thiết khoáng thạch sắp sử dụng hết. Tô Cảnh nghe vậy cười to, Vân Lan thành đã đại lượng khai thác quặng sắt, nhóm đầu tiên chẳng mấy chốc sẽ đưa đến. Vậy thì quá tốt rồi. Lô Ban thần sắc kích động. Không có sắt rất nhiều thứ đều không làm được. Lô thượng thư, cái này tân binh khí cho ta tạo, nhất định phải tạo. Tuân thượng thư, tân binh khí chế tạo ra sau lập tức nhường binh sĩ thay đổi xuống tới cho Thẩm và Tam, nhường hắn bán đi Tam Vương địa bàn. Là. Lô Ban cùng Tuân Úc đồng thời đáp. Quả nhiên, có hệ thống đối dân bản địa chính là giảm chiều không gian đa kích. Hắn trang bị lập tức liền tiến vào hai. Không thời đại, mà bọn hắn còn tại một. Không giấy rủa. Tiếp lấy Tô Cảnh xuất ra một phần bản vẽ, đây là đại tần nỏ chế tác bản vẽ, mau chóng chế tạo ra, trước tạo 20 bản thanh. Vũ Hóa Điền lập tức đem bản vẽ đưa đến Lỗ Ban trong tay. Lỗ Ban nhìn thoáng qua con ngươi co rụt lại, quả thật tinh xảo thần diệu. Nay nỏ vừa ra giao châu quân đem đánh đầu thằng đó. Lỗ Ban về tòa sau, tiếp lấy hình bộ thượng thư Địch Nhân Kiệt, binh bộ thượng thư Tô Lỗ, vai chọn số chức thủ phụ Tiêu Hà lần lượt đi ra báo cáo công tác, đều không cần cái gì hắn bạch vấn đề. Đây đều là nhu nhân, chỉ là thượng thư công tác nắm. Vốn cho rằng như vậy kết thúc, không nghĩ tới Mao Tương bước mình đến. Điện hạ Bắc Cảnh cơ báo. Bắc Cảnh? Giả Hủ không phải là đi Bắc Cảnh sao? Nói, Tiên Vương đào mở Bắc Tinh Hà, nước sông tràn vào Tinh Giã Sơn Cốc, trực tiếp đem Ký Châu 13 vạn đại quân cùng Hung Nô 15 vạn đại quân toàn chìm. Hiện tại Tinh Giã Sơn Cốc cùng xung quanh chỗ chúng khu vực đã thành triệu quốc chi, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi kêu rên khắp nơi. Cái gì? Đám người đồng loạt đứng lên. Tiên Vương thừa cơ theo Tây Bình quận giết ra, trọng thương Hung Nô Tả Lễ Vương đại quân, Tả Lễ Vương bại lui tám thành, Bắc Cảnh một nửa trở lại Yên Vương trong tay, Khánh Võ Đế giận dữ, phái Hoàng Kỳ tướng quân xuất 20 vạn định viễn quân đi Ký Châu. Tô Cảnh nghe được sửng sốt một chút. Giả Hủ đi Bắc Cảnh mới bao lâu? Bắc bộ thế cục liền đổ sụp thành dạng này. Trương Lương lắc đầu. chôn bụi Ký Châu quân cùng Hung Nô đại quân, cái này không gì đáng trách, nhưng là nhường dân chúng chịu mệt mỏi liền không chính cống. Hắn là vạn bạn không làm được. Văn cùng đây là đem Yên Vương đưa vào chỗ chết ta. Tuân Úc thầm than. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đây đều là giả hủ thủ bút, việc này cũng chỉ có hắn có thể không có chút nào áp lực tâm lý làm được. Các ngươi đoán, giả hủ bước kế tiếp là cái gì? Quản Trọng đỡ dâu hỏi một chút. Lúc đầu nên trở về tới, nhưng là chưa có trở về, đã nói lên hắn còn có mưu đồ. Địch Nhân Kiệt mắt nhếch miệng cười một tiếng, mặc kệ bước kế tiếp là cái gì, đều tuyệt đối không phải là thủ đoạn quang minh chính đại, phương bắc có hắn, đoán chừng Thái Bình không được nữa. Ha ha ha, đám người thư lông mày mà cười. Tô Cảnh sợ hãi thán phục, thật không hổ là độc sĩ. Nhìn thấy Mao Tương không có rời đi, Tô Cảnh không khỏi hỏi, còn có việc? Có, có. Tất cả mọi người sững sờ. Chu Du đại đô đốc truyền tin trở về, hắn nói tiến về Ba Quốc mậu dịch đội tàu khi trở về nhận hải tặc tập kích, bị hắn tiêu diệt hết, trải qua thẩm vấn biết được là Ba Quốc người giả trang. Đại đô đốc hỏi, muốn hay không cho Ba Quốc một chút giáo huấn? Quản Trọng trong mắt lóe lên lợi mang, Ba Quốc người thật sự là đáng xấu hổ, một bên cùng ngươi buôn bán, một bên lại muốn đem tiền đoạt lại đi. Trương Lương đứng thẳng, điện hạ, Ba Quốc giỏi thay đổi xảo trá, rất là sủng thượng vũ lực, không thể không phòng. Trương Thượng Thư nói cực phải. Những người khác nhao nhao phụ họa. Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là Tô Cảnh lại khoát tay nói, nhường Chu Du trở về. Đám người sững sờ. Điện hạ đây là dự định buông tha Ba Quốc? Tô Cảnh trên thân nổi lên một tia lạnh thấu xương ý, giao huấn Ba Quốc, bản vương có thích hợp hơn nhân tuyển. Thích hợp hơn nhân tuyển? Ai? Chẳng lẽ là Giả Văn Hòa người này? Nhưng là hắn tại Bắc Cảnh chơi đến đều không muốn trở về a, lúc này ngoài cửa đi tới một cái thân vệ, điện hạ, ngoài cửa tới mấy người, bọn hắn nói là điện hạ ngài để cho bọn họ tới. Ta đối đám người cười một tiếng, người đến. Lập tức xin mời bọn hắn tiến đến. Là. Tiếp theo tại đám người kinh dị trong ánh mắt, năm thân ảnh bước nhanh đến. Thân Hoàng Sào, Quan Hưng, Chu Thương, Lý Nho, Trình Dụ, tham kiến điện hạ. Năm người cùng nhau hành lễ. Các vị ái khanh không cần đa lễ, hôm nay bản vương để các ngươi đến đây, là có một kiện đại sự giao cho các ngươi. Sau khi chuyện thành công, bản vương cho các ngươi phong hầu. Phong hầu. Năm người kích động quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên quát, chúng thần nhất định thể sống chết hoàn thành. Hoàng Sào nghe phong. Tại. Bản vương phong ngươi làm Diệt Khấu đại tướng quân, tổng lĩnh Hoa Quốc Diệt Quốc công việc. Diệt Quốc. Tất cả mọi người toàn thân rung động. Vì sao điện hạ cái này hận đến mức như thế mãnh liệt? Một lời không hợp liền Diệt Quốc. Hoàng Sào lấy lại tinh thần, ánh mắt hưng phấn mà khát máu, Hoàng Sào tiếp chỉ. Quan Hưng, Chu Thương. Thần tại. Quan Hưng là Tả tướng quân, Chu Thương là Hữu tướng quân, hiệp trợ Hoàng Sào tiêu diệt cường đạo. Tại điện hạ. Hai người đồng thời đáp. Lý Nho là quân sư, Trình Dục làm hậu cần tổng quản. Là. Lý Nho, Trình Dục không người tiếp chỉ. Bởi vì tiến về Ba Quốc trên biển có nhiều mạch nước ngầm, lương thảo tiếp tế sẽ theo không kịp. Tô Cảnh nét miệng lên, ý vị thâm trường nhìn về phía Trình Dục, Trình tổng quản ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết lương thảo không đủ vấn đề. Trình Dục đầu tiên là giật mình, tiếp lấy dường như theo Tô Cảnh trong ánh mắt ý thức được cái gì. Lời thề son sắt nói, điện hạ yên tâm, thần Trình Dục tuyệt đối sẽ không nhường quân đội có thiếu lương thực nguy cơ xuất hiện. Xuống dưới chuẩn bị đi, chờ Chu Du đại đô đốc trở về liền xuất phát. Là. Năm người đồng bộ đi ra ngoài. Tô Cảnh cười lạnh, nho nhỏ Hoa Quốc, thật sự là cho thể diện mà không cần. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 83, Hoa Thủy Đông Dẫn, một cục đá hạ ba con chim kế sách. Chương 83, Hoa Thủy Đông Dẫn, một cục đá hạ ba con chim kế sách báo cáo công tác kết thúc. Đám người sau khi đi, Tô Cảnh nhìn về phía Vũ Hóa Điện, tiện tay xuất ra y lý đạo kinh ngoại thương thanh sang kỹ thuật chỉ đạo sổ tay, bèn minh duyên tinh luyện kỹ thuật cùng một cái ngoại thương giải phẫu thùng dụng cụ. Đem cái này bốn dạng đồ vật giao cho Hoa Đà, nhường hắn mau chóng quen thuộc làm sạch vết thương giải phẫu thao tác cùng để luyện ra bèn minh duyên. Là. Vũ Hóa Điện cầm đồ vật vội vàng rời đi, tiếp lấy đi hướng bên cạnh bàn. Tô Cảnh bắt đầu chăm chú suy nghĩ quốc khảo thí đề mục. Lúc này Đại Thịnh Hoàng Cung ngự thư phòng, Khánh Võ Đế tức nổ tung. Trong khoảng thời gian này thật sự là hàng ngày thu được tin tức xấu, tâm tình của hắn liền không có tốt hơn. Hai mươi mấy vạn nạn dân tiến vào Ninh Châu, một chút bọn nước cũng không có xuất hiện liền trầm xuống. Cảnh Vương yêu dân như con thanh danh cũng bắt đầu theo Ninh Châu chuyển tới, tiện thể lấy còn đem hắn thanh danh kéo tới, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Còn có Diệp Phụng Chi tên phế vật này, hắn coi là đem quá sai toàn đẩy lên phụ tá phương thân trên thân liền có thể lừa gạt hắn sao? Hắn sẽ không coi là tại Ích Châu không có ám võ vệ a? Nhưng hắn đi dò xét chỉ thủy thành chấm thật sự là rút điên rồi. Ninh Châu chuyện coi như xong, ngược lại vẫn luôn là không thuận, không nghĩ tới tình thế tốt đẹp Bắc Cảnh lại xảy ra chuyện lớn. Tiên Vương không hiểu thấu liền khai khiếu, thế mà hiểu được gây đuôi cầu sinh, kết quả trực tiếp đem Ký Châu quân lừa thẳng rồi, võ đằng lĩnh một trận chiến bị phục sát bảy vạn thất bại tan tác mà quay trở về. Vốn cho rằng trước tiên có thể xử lý Hung Nô đều giáo hơn cái này nữ tử. Chưa từng nghĩ cái này Điên Vương, điên cùng tới một trận hồng thủy trực tiếp tống táng 13 vạn Ký Châu quân cùng 15 vạn Hung Nô đại quân, liền hắn trước tiên nghe được đều tưởng giảng giả. Căn bản không tin tưởng cái này lịch tử có dạng này mưu lược cùng dứt khoát. Nhưng sự thật lại là như thế. Tiên Vương cái này vượt quá tất cả mọi người dự kiến một tay, không chỉ có nhường hắn tổn thất mười mấy vạn Ký Châu quân, còn có ít ra 40 vạn bách tính cần cứu trợ. Tiếp lấy cứu tế công tác càng là làm cho hắn sức đầu mẹ chán, hai ngày thời gian đều không có một cái nào thích hợp phương án. Xét đến cùng vẫn là quốc khố trống rỗng. thu thuế mấy năm liên tục giảm bớt, tứ vương chi loạn sau vi biểu thành ý cho Nam An, Hung Nô cùng thổ phồn các đưa đi 300 vạn lượng bạc ngân, lại liên tiếp thiên thai cùng chiến loạn, vốn cũng không giàu có quốc khố càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngươi nói, chấp lớn như vậy đại thịnh đều vì tiền giàu gì? Kia nho nhỏ một cái Ninh Châu, cảnh vương thế nào có tiền như vậy? Tiền của hắn đều là gió lớn thổi tới sao? Cuối cùng từ các đại thương hội gom góp tới thuế ruộng, tạm thời giải quyết nạn dân vấn đề. Hắn còn không có chậm tới đây chứ? Hiện tại Long Tôn lại tìm tới hắn, truy nã Cẩm Y Liễu vệ Thanh Long kế hoạch thất bại, Xà Tôn thử Tôn bị thương mà quay về, trước hướng Ninh Châu ám sát cảnh vương Lưu Tôn tin tức hoàn toàn không có khả năng bị giết. Khánh Võ Đế hít một hơi thật sâu, nhìn phía dưới mang theo đầu rồng mặt nạ Long Tôn. Lưu Tôn chết, đã được đến tin tức cảnh vương về tới Lâm Hải Thành, mà Lưu Tôn lại không hề có một chút tin tức nào, khả năng bị giết tính cực lớn. Long Tôn thanh âm trầm thấp mà bình ổn, để cho người ta hoàn toàn nghe không ra hắn hỉ nộ biến hóa. Ghê tởm. Khánh Võ Đế nổi giận, một trưởng vỗ tại cầm trên tay, phía trên trong nháy mắt không có một góc. Cái này cảnh vương là ẩn giấu đi nhiều ít thủ đoạn, liền võ tôn đều không giết được hắn. Sao? Đây chính là võ tôn a tình nguyện mất đi 10 vạn đại quân hắn đều không muốn mất đi một vị võ tôn, thánh võ đường là hắn lớn nhất lực lượng, cũng là triều đình các đại phái hệ không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân, nếu như thánh võ đường tổn thất quá lớn, hắn cái này hoàng vị liền sẽ tràn ngập nguy hiểm. Cũng tỉ như, cái kia giỏi về ẩn nhẫn đệ nhất chính vương, bên ngoài liền có hai vị võ tôn, âm thầm nhất định còn có. Ngoại trừ nhất chính vương còn có chân quốc công một phái cũng trong bóng tối để giành lực lượng. Nghĩ tới đây Khánh Võ Đế nhìn về phía Long Tôn, dấu ở Thịnh Kinh Cẩm Y Liễu vệ cường giả nhưng có xác nhận thân phận. Bệ hạ, đối phương không phải Cẩm Y Liễu vệ. Không phải Cẩm Y Liễu vệ. Khánh Võ Đế ngây ngẩn cả người. Bọn hắn là bất lương nhân. Bất lương nhân. Khánh Võ Đế càng nghe càng động. Xà Tôn tại truy nã Thanh Long lúc, theo Thanh Long cùng bộ hạ nói chuyện bên trong, biết một chút nội tình, Thanh Long thụ thường sau khi mất tích cảnh vương phái tới bất lương nhân tiếp nhận Cẩm Y Liễu vệ công tác, mà bất lương nhân đầu lĩnh chính là đánh giết Lăng Vô Cực người, gọi bất lương soái. Bất lương soái. Khánh Võ Đế hai mắt nheo lại. Long Tôn tiếp tục nói, bất lương nhân cụ thể có bao nhiêu người hiện tại còn không biết, chỉ biết là những người này xa so với Cẩm Y Liễu vệ còn mạnh hơn nhiều, hơn nữa ẩn giấu thủ đoạn càng cao thâm hơn. Ngoài ra còn có, Bạch Vân Quan lão đạo cũng là võ tôn cường giả, thử tôn tại trên tay hắn ăn phải cái lô vốn, hiện tại cái này lão đạo gia nhập cảnh vương trận doanh, nhận được tin tức, ngay tại tiến về Ninh Châu. Cái gì? Khánh Võ Đế nắm đấm nắm chặt. Lúc đầu đã đủ khó chơi, hiện tại lại thêm một cái. Cái này bất lương soái thực lực như thế nào? Theo Xà Tôn báo cáo sâu không lường được, Xà Tôn tại bất lương soái trước mặt toàn bộ hành trình bị áp chế, thậm chí đối phương đều không có chăm chú qua. Ngươi cảm thấy hắn ít ra tu vi gì? Có thể đem Xà Tôn sử dụng bí thuật chạy trốn, thực lực ít ra tại võ tôn bát cảnh phía trên. Võ tôn bát cảnh. Khánh Võ Đế lại là giật mình. Mạnh như vậy người vì gì muốn giúp cảnh vương cái này nữ tử? Trầm ngâm một lát sau, Khánh Võ Đế chăm chú nhìn Long Tôn, chớ không muốn Thánh Võ Đường lại xuất hiện thương vong. Ngươi có gì thượng sách tại tận lực tránh cho nhân viên thương vong tình huống hạ giải quyết bất lương soái? Long Tôn nghe xong trầm mặc. Khánh Võ Đế không có lên tiếng quấy rầy, hắn biết Long Tôn đang tự hỏi. Thật lâu, Long Tôn hai mắt sáng lên. Điện hạ, chúng ta có thể hỏa thủy đông dẫn. A, Khánh Võ Đế trong nháy mắt hứng thú. Chúng ta có thể ám sát nhất chính vương giá họa cho bất lương nhân, để bọn hắn gọi ngươi chết ta sống, chúng ta lại tùy thời mà động vây giết bất lương soái. Biện pháp tốt. Khánh Võ Đế vô bàn đứng dậy. Thật sự là diệu kế a, thứ nhất có thể diệt trừ nhất chính vương, thứ hai tiêu diệt bất lương nhân, thứ ba giảm bất thương thế của mình vong, tốt một cái một cục đá hạ ba con chim diệu kế. Việc này từ ngươi đến an bài. Là bệ hạ. Long Tôn dừng một chút tiếp tục nói, bệ hạ, thần đề cử Châu được đầu sơn hoàng tiêu tiếp nhận Nưu Tôn vị trí. Trọng truy tay Hoàng Tiêu, ngươi có thể thuyết phục hắn gia nhập Thánh Võ Đường. Khánh Võ Đế rất là chấn kinh. Theo nghe đồn, Hoàng Tiêu tính tình cổ quái, thường nhân nói với hắn câu nói cũng có thể bị hắn vô duyên vô cớ truy giết, không biết nhiều ít thế lực mong muốn mời chào hắn, đều thất bại trầm dứt, trong đó liền bao quát nhất chính vương, trấn quốc công phủ. Long Tôn nói lời kinh người, hắn là sư đệ ta. Cái gì? Khánh Võ Đế thốt nhiên đứng lên. Chấm Long Tôn a, Hoàng Tiêu là người sư đệ. Ngươi bây giờ mới nói cho chấm. Hoàng Tiêu thực lực gần với ta, có hắn gia nhập Thánh Võ Đường thực lực càng hơn lúc trước. Chấm chờ ngươi tin tức tốt. Khánh Võ Đế tâm tình thật tốt. Thần cáo lui. Long Tôn sau khi đi, Khánh Võ Đế lần nữa cầm lấy Diệp Phụng Chi sổ gấp. Người tới biết chỉ, phong trương lệnh đông là Trinh Nam tướng quân, lập tức xuất lĩnh 20 vạn lôi đỉnh quân tiến về Lích Châu, tiếp nhận Diệp Phụng Chi tổng lĩnh Lích Châu tuyến công phạt Ninh Châu công việc, Diệp Phụng Chi bãi miễn Châu mục chức biếm thành Tú An thành Chi Châu. Trầm ngâm một lát sau tiếp tục nói, lại truyền mật chỉ, Diệp Phụng Chi dám can đảm không theo giết chi. Là, Thái giám tổng quản Đức Phúc trong lòng run lên, trực tiếp biếm chuất một phương đại quan, xem ra bệ hạ là hoàn toàn tức giận. Bất quá lấy hắn đối Diệp Phụng Chi hiểu rõ, con hàng này trí lớn nhưng tài mọn nhưng lại cực kỳ coi trọng mặt mũi, định sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Xem ra trương tướng quân đến Lích Châu sẽ còn hương khởi một phen gió tanh mưa máu. Diệp Phụng Chi a, Diệp Phụng Chi, bệ hạ nhớ tới tình cũ, ít ra còn đưa ngươi một cái Chi Châu. Nếu là còn không vừa lòng ngươi liền tốt tự lo thân a, để cử chuyển họ. Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hán quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Lưu Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên trí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 84, đây chính là quốc khảo thí, thí sinh đều mộng bức chương 84, đây chính là quốc khảo thí, thí sinh đều mộng bức 2 ngày sau. Lâm Hải Thành nên đón Ninh Châu lần thứ nhất khoa cử quốc khảo thí. Quốc khảo thí địa chỉ phủ nha bên trong. Thí sinh chung 180 tên, đều là các trước thành 20 tên thí sinh. Thời gian một cái nửa canh giờ. Buổi sáng giờ thìn vừa đến cửa phủ đúng giờ mở ra, thí sinh dựa theo chỉ thị tiến vào trường thi chuẩn bị. Trương Lương xem như lần này quốc khảo thí quan chủ khảo, ngồi nội đường bên trong, Chi Châu Quách Khúc đứng ở một bên, bọn hắn vị trí này không gần trường thi, nhưng lại có thể đem trường thi thu hết vào mắt. Quách Khúc quét mắt tiến đến thí sinh hiển nhiên đang tìm lấy cái gì. Quách đại nhân, ngươi có người quen biết. Quách Khúc động tác cứng đờ vội vàng quay đầu cung kính nói, về thượng thư đại nhân, ta hai cái đồng môn hảo hữu đều tiến vào quốc khảo thí. Vậy bọn hắn tài học cùng ngươi so sánh như thế nào? Trương Lương tới hào hứng. Quách Khúc xấu hổ cười một tiếng, hạ quan không kịp một hai. A. Trương Lương ngẩng đầu nhỏ không thể thấy nhìn Quách Khúc một cái, Quách đại nhân cũng không thể tự coi nhẹ mình, tại tài học cùng thật kiến năng lực ở giữa, điện hạ càng thêm chú trọng thật kiến năng lực. Điểm trọng yếu nhất Trương Lương chưa hề nói, cái kia chính là Quách Khúc tại điện hạ thanh danh không hiện lúc liền cùng điện hạ, điểm này những người này không so được. Quách Khúc thân thể rung động, tạ thượng thư đại nhân đề điểm. Theo người tiến vào càng ngày càng nhiều, trường thi rõ ràng náo nhiệt. Trần huynh, không biết do ngươi chuẩn bị như thế nào? Lý An đi hướng Trần Đồng. Trần Đồng ngáp một cái, mới chậm rãi nói rằng, tối hôm qua nhìn một đêm sách, hy vọng lần này quốc khảo thí không nên quá khó, ngươi đây? Lý An cười nói, ta à sớm đi ngủ. Trần Đồng vẻ mặt hâm mộ, vậy thì ngươi đi, lại có thể ngủ, ta là ngủ không được mới nhìn sách. Lý An lúc này phủ nha bên ngoài một cái nam tử cao gầy đi đến, hắn trực tiếp hướng đi sân khấu chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống liền nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng là rất nhanh liền bị người quấy rầy. Liêu Húc. Liêu Húc mắt nhìn thẳng đi, Lăng Thần ngươi đã đến. Chớ Lăng Thần trực tiếp ngồi ở bên cạnh vị trí, trêu ghẹo nói, ta vừa rồi tại phủ nha bên ngoài nhìn thấy chị dâu, thật hâm mộ ngươi, có cái tốt như vậy nương tử, ngàn dặm xa xôi cùng ngươi đến khảo thí. Liêu Húc cười không nói. Nương tử lòng tràn đầy đầy mắt đều là hắn, lần này tuyệt đối không thể để cho nàng thất vọng. A, các ngươi nhìn, đây không phải là Lữ đại gia sao? Hắn thế mà cũng tới. Trường thi bỗng nhiên xuất hiện tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía nhập khẩu, chỉ thấy Tuấn Lãng bất phàm Lữ Tiện đi đến. Có hắn tại, lần này khôi thủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vậy cũng không nhất định, quốc khảo thí cũng không phải chỉ khảo thí thi tử. Nói cũng đúng. Các ngươi sợ là không biết rõ a. Lữ Tiện thật là Lâm Hải thành phủ khảo thí hạng nhất, đừng tưởng rằng người ta chỉ có thể thi tử. Hạng nhất. Lời mới vừa nói người đều vẻ mặt chấn kinh. Lúc này nội đường Trương Lương lên tiếng, ngươi hai cái đồng môn là Lữ Tiện cùng Hoàng Tiên. Quách Khúc giật mình, thượng thư đại nhân ngươi thế nào biết? Trương Lương khỏe miệng mỉm cười, bọn hắn vừa xuất hiện chú ý của ngươi lực đều không hề rời đi qua bọn hắn, hơn nữa ngươi còn không tự chủ lộ ra ý cười. Đại nhân thật sự là nhìn rõ mọi việc, hai người bọn họ thật là hạ quan đồng môn. Quách Khúc thán phục. Tốt, giờ không sai biệt lắm, chuẩn bị đi. Là. Quách Khúc lập tức đi ra ngoài. Theo Quách Khúc xuất hiện trường thi trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người cùng nhau đứng lên túi người hành lễ, tham kiến đại nhân. Đều ngồi đi. Quách Khúc khoát khoát tay. Thí sinh sau khi ngồi xuống, Quách Khúc mới lên tiếng, lần này quốc khảo thí để cho bản quan cùng lại bộ thượng thư Trương đại nhân cùng một chỗ giám thị, khảo thí trong lúc đó cấm chỉ ồn ào, có việc có thể nhấc tay ra hiệu, khảo thí trong lúc đó nếu có phát hiện gian lận, không chỉ có muốn hủy bỏ lần này khảo thí tư cách, về sau cũng không thể lại tham gia khoa cử, có thể nghe rõ. Minh bạch. Mọi người cùng tề ứng nói. Lần này quốc khảo thí đề mục từ điện hạ tự mình ra đề mục, các vị cần phải chăm chú đáp lại. Đám người tất cả đều giật mình. Lại là điện hạ tự mình ra đề. Quách Khúc vừa dứt lời, Trương Hàm mang theo ảnh mật vệ giơ lên bốn cái bịt kín cái dương đi đến. Quách Khúc liền vội vàng hành lễ, đại nhân. Ân. Trương Hàm khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía ảnh mật vệ, mở ra cái dương, đem bài thi đều phát hạ đi. Lữ Tiện ánh mắt tại ảnh mật vệ trên thân lưu chuyển, từng cái khí tức trầm ổn bộ pháp im hơi lặng tiếng, không có đoán sai, hẳn là mật vệ. Trực tiếp nhường mật vệ mang đến bài thi, có thể thấy được điện hạ đối lần này quốc khảo thí coi trọng, xem ra chính mình phải ứng phó cẩn thận. Rất nhanh bài thi đều phát xuống dưới, ảnh mật vệ cũng không hề rời đi, mà là canh giữ ở trường thi trung quanh, mà Trương Hàm thì mang theo một phần bài thi tiến vào nội đường giao cho Trương Lương. Quách Khúc nhìn một chút giờ, bản quan tuyên bố quốc khảo thí bắt đầu. Keng, chương đồng vang lên, thí sinh nao nao mở ra bài thi viết lên danh tự, sau đó mới nhìn hướng đề thi. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt đề thứ nhất liền đem tất cả mọi người cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Một, khánh võ đế ban thưởng bản vương chấm cửu, bản vương có nên hay không uống? Má ơi, điện hạ không có lầm chứ? Chấm cửu có nên hay không uống? Đây là chúng ta nên trở về đáp vấn đề sao? Rất nhiều người sợ hãi nuốt nước miếng một cái. Lữ Tiện đều ngộp, liền hắn nhất thời cũng không biết cái này để nên như thế nào đáp lại. Từ xưa đến nay, quân muốn thần chết thần không thể không chết, nói như vậy lời nói khẳng định là muốn uống. Nhưng là trả lời như vậy được không? Điện hạ hắn cũng không có uống a. Chớ Lăng Thần trên tay thẳng tắp tiếp rơi xuống đất, nhưng mà hắn không phát giác gì, hai mắt bình tĩnh nhìn xem trên bàn đề mục, hít một hơi thật sâu, cái này để có thể nhảy qua sao? Đương nhiên, cái này để đối với nam cương thí sinh cũng quá có yêu. Bọn hắn nhao nhao biết, trực tiếp đem khánh võ đế mắng mắng té tát, không có chút nào áp lực tâm lý, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, uống em gái ngươi. Trương Lương cầm tới bài thi mở ra xem trực tiếp sửng sốt mấy giây. Trong lòng trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Thật không hổ là điện hạ. Cái này để liền hắn đều phải cẩn thận suy nghĩ, càng không được những này thí sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh có người đáp xong đề thứ nhất, khi hắn lật ra trang kế tiếp lúc, lần nữa mở bức. Hai, gà cùng thỏ nhốt tại cùng một cái lồng bên trong, từ phía trên số có 35 cái đầu, từ phía dưới số có 94 cái chân. Xin hỏi trong lồng gà cùng thỏ đều có bao nhiêu con? Thí sinh còn tưởng rằng hoa mắt còn cần lực dụi mắt một cái. Kết quả là không nhìn lầm. Đây thật là đề mục. Này làm sao cùng trước đó khảo thí tứ thư ngũ kinh không chút gì dính dáng. Trần Đông rất muốn thổ huyết, tối hôm qua nhìn một buổi tối sách đều nhìn không nha. Liêu Húc nhìn thấy đề mục đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy liền chăm chú tự hỏi, nghĩ đi nghĩ lại đống nhiên liền cười, cái này đề tốt có ý tứ a, tiếp lấy liền tại bài thi bên trên nhanh chóng viết lên. Người bên cạnh len lén liếc một cái, trong lòng kinh hãi, hắn thế mà nhanh như vậy liền biết giải đề phương pháp. Nhìn thấy Liêu Húc đáp lại bọn hắn càng là sốt ruột. Có người dắt tóc trầm tư suy nghĩ không có chút nào mạch suy nghĩ, mà có người thì ha ha cười nói, chút lòng thành, đề mục này lựa gạt hai đây, gà hai cái đuổi, thỏ cũng là hai cái đuổi, có cái gì khó khăn? Con thỏ. Đề thứ hai nhường đa số thí sinh cắn nát đầu bút. Đương nhiên cũng có người thông minh. Cái này đề sẽ không làm, trước buông xuống, trực tiếp lật đến tiếp theo đề. Nhưng mà nhìn thấy thứ ba đề sau lại yên lặng về tới đề thứ hai, ta liền ưa thích gà thỏ cùng lồng. Ba, cho ngươi 20 vạn lân giáp quân, đem Diệp Phụng Chi đè xuống đất ma sát phải bao lâu? Đề cử chuyển hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhân huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 85, quốc khảo thí kết thúc, phê quyển công tác bắt đầu. Chương 85, quốc khảo thí kết thúc, phê quyển công tác bắt đầu. Ý là 20 vạn lân giáp quân đánh xuống Lịch Châu phải bao lâu? Đánh trận ta cũng sẽ không a. Không ít người một hồi đau đầu, những này để không có một đạo bình thường, vài chục năm sách đều phí công đọc sách. Có chân người chỉ chụp nát giày, có người thì múa bút thành văn. Lữ Tiện lưu loát viết xuống hơn 1000 chữ. Hắn du lịch sơn hà, ngâm thơ chỉ là niềm vui thú, mục đích thực sự chính là kết giao thiên hạ hảo hữu, tâm tình thiên hạ đại sự, mà thân làm Ninh Châu người, hắn tự nhiên cũng cùng người thảo luận qua, điện hạ nên như thế nào tranh giành Trung Nguyên. Cho nên cái này để với hắn mà nói không khó. Sau khi hắn lật ra thứ tư đấy lúc, há to miệng. 4. Giặc cướp bắt cóc 108 thôn dân, nói cho ngươi chỉ cần ngươi giết mâu thân ngươi liền đem tất cả thôn dân thả, ngươi là thấy chết không cứu vẫn là giết mâu thân ngươi. Cái này, Lữ Tiện hoàn toàn ngộp bức. Cái này để là càng ngày càng không hợp thói thường. Mà hắn cũng chưa từng có nghĩ đến có một ngày sẽ bị một đạo vấn đề làm khó. Hắn nhíu chặt lông mày. Cái này để làm như thế nào đáp? Cùng hắn giống nhau nghi vấn chỗ nào cũng có. Lý An lắc đầu, yên lặng trên giấy viết một câu, ta mang mâu thân rời đi, thôn dân người nào thích cứu ai cứu, bản công tử cự tuyệt nói đức lựa mang đi. Lý An bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành thứ tư đề, sau đó lật ra thứ năm đề. Nam, quân chủ, bách tính, xã tác ai trọng ai nhẹ, vì sao? Nhìn thấy đạo này để Lý An cả lơ phất phơ dáng vẻ ngược lại biến nghiêm túc. Cái này để tốt đứng đắn không tốt lựa cả ta. Mà những người khác nhìn thấy đạo này để thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mẹ nhà hắn, rốt cục có một đạo bình thường để mục. Vốn cho rằng về tới quỹ đạo, không nghĩ tới thứ 6 để lại gây sự. 6. Về hưu hình bộ thị lang Trương đại nhân chết bởi thư phòng, phần cổ quấn quanh lấy dây đàn. Bàn đọc sách có vết mực chưa khô tờ giấy, thượng thư một cái vương chữ, ngày đó có 3 khách tới thăm, phó tướng Vương Mãnh, Giờ Thịnh, Thương Thảo Quân Vụ, từng cái vã bị liệt, con rể Lý Thụy, Giờ Tị, thỉnh giáo thư pháp, mang theo một quyển cổ cầm, quản gia Triệu Làm, Giờ Ngọ, đưa trà sâm, phát hiện thi thể. Hỏi, hung thủ là ai? Mấu chốt sơ hở ở đâu? Tìm kiếm hung thủ. Không ít người chăm chú nhìn 3 cái danh tự, Vương Mãnh, Lý Thụy, Triệu Làm. Mà trên bản sách lại viết một cái chữ Vương. Nếu như là Vương Mãnh, có thể hay không quá đơn giản. Rất nhiều người bắt đầu suy luận lên. Mà trong trường thi có người thì một cái liền nhìn ra đáp án, nhanh chóng viết lên, phía trước lưu loát phân tích mấy trăm chữ, cuối cùng mới nói năng có khí phách viết, cho nên Lý Thụy chính là hung thủ. Thoải mái lật hướng phía dưới một tờ. Nam Thảo. 7. Trở lên lục đạo đề mục tuyển thứ nhất đáp lại liền có thể. Rất nhiều người lật đến một trang cuối cùng đều trợn tròn mắt. Mẹ ruột của ta a. Thế mà còn có thể dạng này làm. Mà có ít người thì âm thầm cười trộm. Gọi các ngươi cho giữ đoạt phân như thế, nhìn thấy đề mục liền xuống bút, ngốc hả? Nội đường Trương Lương meo meo cười, bàn luận chỉnh người còn phải nhìn điện hạ. Quách Khúc nhịn thật lâu rốt cục vẫn là nhịn không được, thượng thư đại nhân, điện hạ những đề mục này. Trương Lương giống như cười mà không phải cười, ngươi nói là có chút trò đùa đúng không? Quách Khúc không dám thừa nhận. Thượng thư đại nhân dám nói, hắn nào dám à, đây không phải là nghị điện hạ, nếu là điện hạ dám tội, hắn mấy cái đầu đều không đủ chặt. Quách đại nhân ngươi chỉ thấy những đề mục này mặt ngoài, lại không nhìn thấy những đề mục này bên trong giấu được sâu ý. Thâm ý. Quách Khúc hơi kinh hãi. Tỷ như đạo thứ nhất đề, ngươi cho rằng điện hạ là cố ý làm khó dễ bọn hắn, kỳ thực bọn hắn bình thường trả lời liền có thể, điện hạ khảo thí chính là lễ, ưu người có thể nhập lễ bộ, đề thi thứ hai rõ ràng là khảo thí toán thuật, có thể đánh ra đạo này để người sẽ tiến vào hộ bộ, đề thi thứ ba còn muốn nói sao? Rõ ràng là đang vì binh bộ khai quật nhân tài, thứ năm đề là chính quy đề mục, là cho cần cù đọc sách người một cái cơ hội, mà thứ sáu đề thì là hình bộ đề cho nên nói, điện hạ cũng không phải là lung tung ra đề mục. Quách Khúc tâm thần rung động. Dạng này nghe được xác thực như thế. Quách Khúc đống nhiên theo Trương Lương giải thích nghi hoặc bên trong phát hiện một vấn đề, không hiểu nhìn về phía Trương Lương, kia thứ tư để đâu? Trương Lương không có trả lời mà là nhắc nhở, Quách đại nhân, đã đến giờ, thu quyển A. Quách Khúc dừng lại, lập tức nói, là, Ken. Chiêng đồng âm thanh vang lên lần nữa. Thí sinh nhao nhao để bút xuống rời sân. Thí sinh sau khi đi, ảnh mật vệ xuất hiện lần nữa, cẩn thận đem mỗi một phần bài thi thu hồi để vào cái dương phong tồn. Trương Hàm nhìn về phía Trương Lương mời nói, Trương thượng thư, điện hạ có lệnh, để ngươi lập tức tiến về vương phủ cùng cái khác thượng thư cùng nhau phê quyển. Tốt. Trương Lương sớm đã ngờ tới. Nhìn xem Trương Lương rời đi, Quách Khúc trong lòng ngứa một chút, đến cùng thứ tư để là làm gì? Phủ nha ngoài cửa. Liêu Húc vừa đi ra khỏi cửa phủ, Lưu Thị liền kích động chạy tới. Phu quân ngươi hiện ra. Phu nhân. Liêu Húc sắc mặt vui mừng. Phu quân ngươi thế nào một bộ không vui dáng vẻ, chẳng lẽ lần này để mục rất khó? Lưu Thị trong lòng lộn bộ một chút. Liêu Húc lắc đầu do dự dự nói rằng, khó, cũng là không thể nói, chính là, nói như thế nào đây, chính là tương đối mới lạ à, không tốt đáp lại, hơn nữa còn rất có ý tứ. Tham gia khoa cử nhiều lần như vậy, Liêu Húc còn là lần đầu tiên mê mang rời sân. Mới lạ, có ý tứ. Lưu Thị cảm thấy rất ngờ vực. Trong lòng càng là hiếu kỳ, đề mục gì có thể đem luôn luôn tràn ngập tự tin phu quân đả kích thành dạng này. Không có quan hệ phu quân, lần thi này không tốt, lần sau thi lại. Là, nghe nương tử. Bên cạnh Chớ Lăng Thần nhìn không được, các ngươi đừng có như vậy được không? Ta sẽ ghen tốt ta. Chúng ta đi trước ăn một chút gì, chờ hết bằng A. Đi. Lữ Minh, ngươi có thể lòng tin. Hoàng Tiên vẻ mặt buồn thiu. Còn có thể. Lữ Tiện không có đem lời nói được quá vẹn toàn, dù sao đề mục này chân tâm quá đặc biệt. Lúc này một cái nam tử đi hướng các nàng, hai vị, chúng ta đại nhân cho mời. Hai người hai mắt sáng lên. Làm phiền dẫn đường. Vương phủ. Các lớn thượng thư cùng Tiêu Hà đều tại. Tô Cảnh ngồi cao vương vị. Tiêu Hà đi đầu hỏi, điện hạ, ngài cái này bốn để là nhìn cái gì? Những người khác dựng lên lỗ thai. Tô Cảnh đi xuống bên đài cao đi vừa nói, nhìn có tài quỷ biện, ai có thể đem chết nói thành sinh, đem sinh nói thành chết, vậy hắn sẽ trở thành quân sư tham mưu phụ tá hoặc ngoại giao sứ thần. Kia thứ bảy đề là, quan trọng tùy theo hỏi. Nhìn bài thi phải trăng sạch sẽ, nếu như vẹn vẹn là một đề, mà cái này để đáp lại lại cực kỳ ưu tú người, các ngươi cảm thấy hắn sẽ còn trên lệch sao? Đám người gật đầu. Loại người này tuyệt đối là cực kỳ ổn trọng người, hiểu được nhìn trung toàn cục nghĩ lại sau đó động. Tuân Úc hỏi, đối lần này phê quyển điện hạ nhưng còn có yêu cầu gì? Nam cương thí sinh thích hợp vương lòng, mỗi thành thí sinh ít ra thu nhận sử dụng 5 người, khảo thí nhiều chênh lệch đều có thể hậu kỳ bồi dưỡng nhưng là không thể không cần. Tốt, minh bạch. Đám người lập tức bắt đầu phê quyển công tác. Sau đó không lâu, Tô Cảnh ở phía trên uống vào trà nóng, hóa ruộng, lấy chút phê xong bài thi đi lên nhìn một cái. Là Vũ Hóa Điền đi hướng mấy vị trọng thần. Khi hắn đem Tô Cảnh lời nói ra sau, Địch Nhân Kiệt chỉ bên cạnh, những cái kia. Đoán chừng điện hạ xem hết tâm tình sẽ rất vui vẻ. Đề cử chuyên hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điền hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bác thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 86, quốc khảo thí hết bảng, bảng 3 cho ta tuần nhai đi thôi. Chương 86, quốc khảo thí hết bảng, bảng 3 cho ta tuần nhai đi thôi. Điện hạ cho. Tô Cảnh tiếp nhận nhìn về phía phần thứ nhất bài thi. Thí sinh Mục Hải. Nam cương thí sinh, họ Mục. Không phải là một tông tộc nhân A. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Đề thứ nhất, Khánh Võ Đế ban thưởng bản vương độc hữu, bản vương có nên hay không uống? Khánh Võ Đế lao già này, thế nào còn không chết? Tô Cảnh sững sờ. Câu đầu tiên liền dán mặt mở lớn. Có tiền đồ. Điện hạ như thế nào ngút trời kỳ tài, Khánh Võ Đế là lớn bao nhiêu mặt, cũng xứng thưởng điện hạ chấm tiểu. Chiếu ta nói không chỉ có không uống, còn muốn đem chấm tiểu ướp lạnh bảo tổ tốt, tâm tình có việc gì không việc gì lúc thêm điểm liệu chờ ngày khác vương sư bắc thượng đánh xuống thịnh kinh, lại đem chấm tiểu đưa tới Khánh Võ Đế cái này hai hàng trước mặt, nhìn hắn là uống vẫn là không uống. Tô Cảnh hai mắt sáng lên. Có đạo lý. Vì sao lúc ấy chính mình không nghĩ tới, lãng phí một cách vô ích cái này rượu ngon. Tiếp lấy nhìn về phía đề thứ hai. Vừa uống xong một miệng trà, Tô Cảnh trực tiếp phun tới, gà hai cái đuổi, thỏ hai cái đuổi. Sao? Là một nhân tài. Trọng điểm là còn làm như có thật tính toán một đồng lớn, cuối cùng vẫn là coi không ra. Bởi vậy cho ra một cái kinh người kết luận, để có vấn đề. Ha ha ha, Tô Cảnh trong nháy mắt bị chọc cười. Thời gian tại Tô Cảnh cười ha ha chúng qua đi. Một canh giờ sau. Điện hạ, đây là chúng ta nhất trí quyết định trước ba, ngài xem qua. Tiêu Hà lấy ra ba phần bài thi. Tô Cảnh cầm lấy nhìn một cái, hai mắt tỏa sáng, tiểu chữ này nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui, cái này cần thêm điểm. Lữ Tiện. Cái kia thi từ đặc nhân. Tô Cảnh trong đầu lập tức hiện ra một thân ảnh. Tiêu Hà nói rằng, điện hạ, cái này Lữ Tiện tất cả đề mục đều đáp, hơn nữa còn có lý có theo, là hiếm có toàn bộ có thể hình nhân mới, đứng đầu bảng thực chí danh quy. Tô Cảnh đảo qua bài thi. Quân vô đạo mà thiên hạ đẫm máu và nước mắt, quân mất nước, thiên hạ trung trục điện hạ thừa thiên mệnh mà trưởng vạn dân, mặc dù thua một người, không sai đại nghĩa khắp thiên hạ quân đã mất nói, điện hạ phế bất tỉnh lập minh, đây là thánh nhân tiến hành nhất thời chi bảng, gì tổn hại nhật nguyệt chi danh, hậu thế chấp bút, tự có công luận. Nhìn xem. vẻ nho nhã. Đây mới là người làm công tác văn hóa. Chăm chú xem hết lữ tiện các đề đáp lại, coi như Tô Cảnh mong muốn lấy ra mà bệnh cũng khó khăn. Bị hắn được, thật có trạng nguyên chi tài. Tiếp lấy Tô Cảnh nhìn về phía phần thứ 2 bài thi. Quản trọng nói rằng, điện hạ, cái này Liêu Húc, mặc dù tại lĩnh vực quân sự cùng quỷ biện phương diện năng lực khiếm khuyết, nhưng ở phương diện khác cũng rất là xuất sắc, nhất là đang tính thuật phương diện, cái này gà thỏ cùng lồng vấn đề, hắn vậy mà liệt cử ba loại giải pháp, quá trình ngay cả chúng ta mấy cái nhìn đều nhìn mà than thở. A, Tô Cảnh rất là ngoài ý muốn. Nhưng hắn làm lời nói liền sẽ một loại, chính là nhóm phương trình. Có thể cổ nhân sẽ không phương trình. Tô Cảnh lật ra xem xét, khá lắm. Giả thiết pháp, nhấc chân pháp còn có buộc chặt pháp. Nhìn thấy cuối cùng, Tô Cảnh không thể không thừa nhận, cổ nhân tuyệt đối không đốc, đầu đều thông minh đến rồi. Liêu Húc bảng nhãn không có vấn đề. Thứ ba phần bài thi. Địch Nhân Kiệt nói rằng, điện hạ, cái này Lý An, cái khác để mục làm. Thiên mã hành không, nhưng là tại đạo thứ 6 phá án để lại ánh mắt độc đáo, viết ra 5 loại phá án phương thức, mặc dù thủ pháp còn có vẻ hơi non nớt, nhưng hơn xa người khác. Tô Cảnh lật ra nhìn một chút. Thật là không tệ. Còn kéo dài đến đề mục bên ngoài, đem đủ loại khả năng đều nhất nhóm ra, lại nhóm chứng loại trừ. Tô Cảnh gật đầu. Địch Nhân Kiệt có người kế nghiệp. Lý An thám hoa. Đồng ý. Đây là trước 80 danh sách, dựa theo điện hạ ý tứ Nam Cương Tam Thành đều chiếm 5 cái danh lệch. Tô Cảnh nhìn lướt qua. Có thể, cứ dựa theo phần danh sách này công bố. Tiếp lấy viết 3 phần thánh chỉ giao cho Vũ Hóa Điện. Vũ Hóa Điện ngươi dẫn người đi hết bảng. Cho trước 3 chuẩn bị thị lang cấp bậc nghi trượng, tìm tới người sau toàn thành tuần này, nhường toàn thành người đều biết, khoa cử trước 3 là phong quang giường nào chuyện. Tô Cảnh dừng một chút nói lần nữa, bản vương đã để vương phi chế tạo gấp gáp 3 kiện đặc tứ bảo phục, tìm người đi lấy cùng nhau đưa đi. Ở cái thế giới này hết bảng đối trước 3 nhưng không có cái gì đặc biệt đãi ngộ, đều là cùng một chỗ công bố, làm qua loa. Tô Cảnh cũng không muốn dạng này, nhất định phải làm đặc thủ. Vừa vặn đem làm tinh phim truyền hình đoạn kịch chuyển tới, nhường Lâm Hải Thành đều náo nhiệt một chút. Điện hạ anh minh, trong lòng mọi người khẽ động. Đây là cho đủ trước 3 mặt mũi. Đoán chừng lần tiếp theo khoa cử, nhân số sẽ lật trải qua. Vũ Hóa Điền mang theo nội thị và thân vệ đội vàng rời đi. Phủ nha bên trong Quách Khúc đang chỉnh lý công vụ. Hạ nhân vội vàng đến báo, thật to người, đại nội tổng quản mang theo điện hạ thân vệ tới. Cái gì? Quách Khúc giật nảy mình. Đây là xảy ra đại sự gì sao, lại để cho xuất động điện hạ thân vệ? Mau mau mang ta ra ngoài. Quách Khúc kinh hoàng chạy trước ra ngoài. Đi ra cửa bên ngoài, chỉ thấy thân vệ đem cột công cáo dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đem khoa cử bảng danh sách dán vào. Quách Khúc ngây ngẩn cả người. Khoa cử bảng danh sách nhanh như vậy hiện ra. Đại nhân cái này. Quách đại nhân, lập tức chuẩn bị trạng nguyên bảng mắt thám hoa nghi trượng, đây là nghi trượng yêu cầu. An bài tốt sau tới tìm ta, ta tại nội nhà chờ ngươi. Vũ Hóa Điền đem một phần sổ gấp giao cho Quách Khúc. Là, hạ quan ngay lập tức đi xử lý. Quách Khúc không dám chần chờ, cầm sổ gấp liền vội vàng đi an bài. Vũ Hóa Điền lưu lại 2 cái thân vệ, mang theo những người khác tiến vào phủ nhà, tiến vào phủ nhà sau. Vũ Hóa Điền vây vây tay, lập tức một cái tây sưởng mật thám xuất hiện ở bên cạnh hắn, ngay lập tức đi dò nghe lữ tiện, Liêu Húc cùng Lý An ở nơi nào. Là, tây sưởng mật thám lĩnh mệnh mà đi. Lúc này phủ nha bên ngoài, không ít người hiếu kỳ đến gần cột công cáo, xem xét lại là khoa cử chúng bảng danh sách, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Cái này bảng danh sách trở ra có chút nhanh a. Nghi hoặc thì nghi hoặc, tất cả mọi người vẫn là lập tức xem xét phía trên danh tự. Hạng tư Hoàng Tiên. Theo hạng tư bắt đầu, tại sao không có chữ 3? Đứng tại bảng danh sách trước 2 cái thân vệ một người trong đó hồi đáp, Trạng Nguyên, Bảo Nhãn, Thám Hoa đem mặt khác công bố. Thì ra là thế. 28 ngạn thằng, ngạn công tử chúng, ta đi thông chỉ hắn. Một cái nam tử kích động la lên. Cao hứng đi báo tin vui. Theo hết bảng tin tức quyết tán, càng ngày càng nhiều người chạy đến. Mà Quách Khúc bên này bằng nhanh nhất tốc độ chuẩn bị tốt nghi trượng, khi hắn trở lại Vũ Hóa Điền bên người lúc, trên trán đều là mồ hôi, đại nhân, nghi trượng chuẩn bị xong. Tốt. Lúc này Tây Sưởng Mật Thám vừa vặn trở về, tại Vũ Hóa Điền bên thai nhỏ giọng nói vài câu. Vũ Hóa Điền lập tức đứng lên xuất ra 3 phần thánh chỉ. Nhìn về phía trước mặt 3 cái tuyên chỉ thái giám, trực tiếp dặn dò nói, ngươi mang thám hoa nghi trượng tiến về Tây Lăng Đại Nhai Thính Vũ lâu báo tin vui. Là, ngươi mang bảng nhãn nghi trượng tiến về Hải Biên Thiên Hương lâu báo tin vui. Là, ngươi tạo thành từng giải nguyên nghi trượng tiến về Bắc Thành Lữ gia báo tin vui. Là, đi thôi. Quách Khúc ánh mắt rung động. Trạng Nguyên nghi trượng Bắc Thành Lữ gia, thật sự là Lữ Minh. Hắn cao trung Trạng Nguyên. Rất nhanh phủ nha người bên ngoài liền kinh dị nhìn thấy, 3 cái từ thân vệ tạo thành lòng trọng đội nghi trượng ngũ. Theo phủ nha một bên đi ra, hướng về phương hướng khác nhau đi đến. Làm cái gì vậy? Có người rất là kinh ngạc. Bảng danh sách hạ thân vệ lập tức giải đáp. Đây là đi nên đón Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa tuần nhai nghi trượng. Trạng Nguyên bảng mắt thám hoa. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Thì ra trước 3 là như thế này công bố nha. Còn phái ra thân vệ nghi trượng tự mình đi nên đón, đây cũng quá long trọng à, thật sự là chưa từng nghe thấy. Đi đi đi, mau cùng đi lên đến một chút náo nhiệt. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp. Theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn 1 ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn điên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 87, ngươi bạch nhãn lang trả lại làm gì? Chúng ta lữ ra không chào đón ngươi chương 87, ngươi Bạch Nhãn Lang trả lại làm gì? Chúng ta Lữ gia không chào đón ngươi Bắc Thành Lữ gia. Lữ gia gia chủ Lữ Chấn Đường cùng Lữ gia đám người đứng bên ngoài đường trước cổng chính. Tất cả mọi người mắt lạnh nhìn bỗng nhiên trở về Lữ Tiện. Lữ gia chủ Mẫu Trương Thị dùng ánh mắt ác độc nhìn xem Lữ Tiện, ngươi Bạch Nhãn Lang trả lại làm gì? Chúng ta Lữ gia không chào đón ngươi. Trương Thị nhi tử Lữ Minh lạnh lùng chế giễu tới, ta cái này tự cho là thành cao ca ca, ngươi không phải khinh thường chúng ta Lữ gia diễn xuất sao? Tại sao trở lại? Chẳng lẽ ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi cho nên muốn trở về? Lữ Minh cười lạnh. Lữ gia chỉ có thể là hắn. Lữ Tiện mơ tưởng cắt đoạn. Trương Thị nữ nhi Lữ Bình Nhi vẻ mặt chán ghét, ngươi cũng đã biết, cũng bởi vì ngươi từ chối yến gia hôn sự, chúng ta Lữ gia khắp nơi nhận yến gia chèn ép, hiện tại vừa chậm tới, ngươi liền trở lại. Ngươi ở đâu ra mặt mũi? Lữ Minh ngay sau đó lại quát lạnh nói, yến gia bằng lòng để ngươi ở rể là vinh hạnh của ngươi, thật sự là không biết tốt xấu. Đối mặt đám người châm chọc khiêu khích Lữ Tiện từ đầu đến cuối không hề bận tâm, hắn bình tĩnh ánh mắt không nhìn đám người rơi vào Lữ gia chi chủ Lữ Chấn Đường trên thân, hôm nay ta trở về là muốn mang ta đi mẫu thân, cũng cùng các ngươi đoạt thân. Đám người nghe vậy cùng nhau rung động. Trương Thị sắc mặt vui mừng, chỉ cần gãy mất thân, Lữ gia con trai trưởng thân phận liền có thể rơi vào nàng thân nhi tử Lữ Minh trên thân. Cuối cùng Lữ gia chính là con của hắn. Lữ Minh Lữ Bình Nhi cũng nghĩ đến điểm này, đều kích động nhìn về phía Lữ Chấn Đường, hy vọng hắn có thể bằng lòng. Nhưng là Lữ Chấn Đường lại lạnh lùng nói, đoạt thân, trừ phi ngươi chết, không phải ta tuyệt không bằng lòng. Trương Thị gấp vội vàng reo lên, lão gia ngươi đây là vì sao a? Lữ Bình Nhi vội vàng hất đệm, cha, hắn đem Lữ gia hại thành dạng này, ngươi thế nào còn giữ lại hắn tại Lữ gia? Chẳng lẽ ngươi thật muốn đem Lữ gia giao cho hắn sao? Lữ Minh nắm đấm nắm chặt không có lên tiếng. Các ngươi ngậm miệng. Lữ Chấn Đường rất muốn đánh chết mấy người này ngu xuẩn. Chẳng lẽ không biết Ninh Châu khoa cử lập tức sẽ yết bản sao? Lữ Tiện tiến vào quốc khảo thí sự tình hắn sao lại không biết? Nếu là hắn cao trùng, Yến gia còn dám ức hiếp bọn hắn Lữ gia sao? Chỉ cần hắn xuống dốc bảng, hắn mãi mãi cũng là Lữ gia người. Lữ Tiện vẫn là Lữ gia đại thiếu gia, tất cả mọi người không được đối với hắn vô lễ, không phải đừng trách nhà ta pháp hầu hạ. Là lão gia. Hạ nhân nhao nhao đáp. Mà Lữ Minh trong mắt thì hiện lên một tia âm tàn. Hắn tự nhiên cũng biết Lữ Tiện vừa mới quốc khảo thí kết thúc, còn biết hắn là phụ khảo thí hạng nhất, mà đây chính là hắn chuyện lo lắng nhất. Nếu để cho hắn trúng bảng được chức quan, vậy hắn Lữ Minh tại Lữ gia đem hoàn toàn không có ngày nổi danh, vĩnh viễn bị Lữ Tiện đè ép không ngóc đầu lên được. Cho nên hôm nay hắn nhất định phải đem Lữ Tiện đuổi ra Lữ gia. Tức giận thối lui mang theo giọng khẳng định nhìn về phía Lữ Chấn Đường, cha, Lữ Tiện hắn không có khả năng cao trung. Ngươi nói cái gì? Lữ Chấn Đường sững sờ. Cha, ta nghe ngóng, lần này quốc khảo thí đề mục đều là từ điện hạ tự mình ra, rất là quái dị, đều cùng bình thường tứ thư ngũ kinh thi từ ca phú không có quan hệ, coi như đại nho tới đều chưa hẳn có thể toàn bộ làm được, liền đại ca dạng này chỉ có thể ngâm thi tác đối, sao lại cao trung? Lữ Chấn Đường giật mình, thật. Lữ Minh biết không thêm điểm mánh liệu phụ thân hắn tuyệt đối sẽ không nhả ra, cho nên lấy ra một phần màu đỏ hôn thư. Cha, ngươi nhìn đây là cái gì? Đây là tam đệ Lữ Kiên cùng Yến gia nhị tiểu thư hôn thư, trải qua ta nhiều lần tác hợp, Yến gia rốt cục bằng lòng nhường đệ đệ Lữ Kiên ở rể. Cái gì? Lữ Chấn Đường mở to hai mắt nhìn, xem hết hôn thư cười lên ha ha, đến mai làm tốt. Nhưng là Lữ Minh thanh âm lại đống nhiên chuyển nhạt, nhưng là Lữ gia gia chủ đưa ra một cái điều kiện, nhất định phải đem mẹ ta nhất là chính thê, nhường đệ đệ trở thành đích sinh con. Lữ Chấn Đường thân thể rung động, thâm trầm nhìn xem Lữ Minh, Lữ Minh ánh mắt kiên định không có chút nào nhượng bộ. Đây là bước ta làm quyết định a. Nếu như đáp ứng đến mai chuyện, như vậy thì tính Lữ Tiện cao trùng cũng tuyệt đối sẽ không trợ giúp gia tộc mảy may. Nhưng vấn đề là, coi như không làm như vậy, hắn sẽ hỗ trợ sao? Những năm này Trương thị mẹ con thế nào đối Lữ Tiện cùng mẫu thân hắn, hắn sao lại không biết? Lữ Minh rõ ràng đã nhận ra phụ thân ánh mắt biến hóa, quyết định lại thêm một buổi lửa. Cha, Lữ Tiện đức hiếp tiến ra đại tiểu thư, trước đó là bởi vì Lữ Tiện bên ngoài du lịch tìm không thấy người, bây giờ trở về tới, ngươi nói yến gia sẽ bỏ qua hắn sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta Lữ gia lần nữa bị liên lụy? Coi như hắn cao trung làm quan, cũng là từ nhỏ làm quan lên, yến gia đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Lữ Chấn Đường con người co rụt lại. Không sai. Lữ Minh lời nói này tới trong đáy lòng hắn đi. Lập tức cắn răng, cái này nghịch tử xông hỏa nên từ chính hắn kiêng. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lữ Tiện, người tới, đem đại phu nhân mang ra. Ta muốn bỏ vợ cũng cùng cái này lịch tử đoạn tuyệt quan hệ. Rất nhanh Lữ Tiện mẫu thân Đặng Tiến bị mang ra ngoài. Ao Đức Nhi. Đặng Tiến nhìn thấy Lữ Tiện kích động chạy tới. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch gầy gò mẫu thân, Lữ Tiện một hồi đau lòng, mẫu thân. Phía trên Lữ Chấn Đường lại hừ lạnh nói, Đặng Tiến, con trai của ngươi hại chúng ta Lữ gia bị yến gia chèn ép, đây cũng là bởi vì ngươi không biết cách dạy con, hôm nay ta liền biết xuống thư bỏ vợ một phòng, từ đây ngươi ta lại không liên quan. Đặng Tiến nghe xong không có một tia chấn động, nàng sớm đã đối nam nhân này hết hy vọng. Nhưng là Lữ Tiện lại chậm rãi ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói rằng, là viết hòa ly thư. Ngươi nói cái gì? Lữ gia tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lữ Tiện lại tiếp tục nói, ngữ khí mang theo từng kia uy hiếp, ngươi là muốn ta đem ngươi những năm này làm chuyện xấu xa đều tuyên dương ra ngoài sao? Ngươi! Lữ Chấn Đường tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ly hôn liền ly hôn. Đặng Thị vào cửa lúc căn bản cũng không có nhiều ít đồ cưới, hắn cũng không tổn thất gì. Giấy mặc đến sau. Hòa ly thư cùng đoạn thân thư rất nhanh viết xong. Song phương đều không chút do dự ký vào danh tự nhấn lên thủ ấn. Thấy cảnh này Lữ Minh rốt cục yên lòng, mình làm nhiều như vậy, Lữ gia rốt cục hắn. Lữ Tiện a Lữ Tiện, cũng còn không có yết bảng liền dám trở về đoạt thân, ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Nếu là ngươi thi rớt, ta nhìn ngươi cô nhi quả mẫu như thế nào tại Lâm Hải Thành sinh tồn. Lữ Chấn Đường ánh mắt băng lãnh như đuyền, đã các ngươi đã cùng Lữ gia không có quan hệ, cho ta cút ngay ra Lữ gia. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền có hạ nhân vội vã chạy vào. Lão lao ra, bên ngoài vốn là tâm tình không tốt Lữ Chấn Hoa trực tiếp mắng, lô mãng còn thể thống gì? Không phải lão ra, bên ngoài có đại đội nhân mã đến báo tin vui. Báo tin vui? Lữ Minh kích động đối Lữ Chấn Đường nói rằng, cha, khẳng định là Yến gia người đến hạ sính. Lữ Chấn Đường nghe xong sắc mặt trong nháy mắt cười nở hoa. Yến gia cư nhiên như thế nệ tình. Tốt tốt tốt, các ngươi lập tức theo ta cùng nhau lao ra. Hạ nhân vội vàng cao giọng cắt ngang, ấp úng nói rằng, không phải Yến gia, là Cảnh Vương điện hạ nội thị và thân vệ. Cái gì? Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi. Điện hạ nội thị và thân vệ. Mà lúc này thái giám Tiểu Quế Tử mang theo hai hàng thân vệ đi đến, đằng sau còn đi theo không ít tham gia náo nhiệt bách tính. Còn chưa đi gần đám người liền nghe được Tiểu Quế Tử vui vẻ thanh âm truyền đến, Lữ gia Lữ tiện công tử ở đâu? Nhà ta đến đây báo tin vui, mau mau đến đây tiếp chỉ. Đề cử chuyến hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 88, ngươi nói cái gì? Lữ gia là điên rồi phải không? Chương 88, ngươi nói cái gì? Lữ gia là điên rồi phải không? Tìm Lữ Thiện. Lữ gia đám người ngây ngẩn cả người. Mới vừa nói báo tin vui, chẳng lẽ Lữ Thiện trúng bảng? Lữ Chấn Đường con người co rụt lại. Lúc này Lữ Thiện khỏe miệng cong lên, tới. Lập tức mang theo mẫu thân của nàng đi đến Tiểu Quế Tử trước mặt, chắp tay thi lễ, công công, thảo dân chính là Lữ Thiện. Tiểu Quế Tử chăm chú đánh giá Lữ Thiện, quả thật tuấn tú lịch sự. Tiếp lấy quét về phía Lữ gia đám người, bén nhọn thanh âm vang lên, thánh chỉ tới. Các ngươi còn không mau mau tới quỳ xuống đất nghe chỉ. Lữ gia đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, bước nhanh tới quỳ rạp xuống đất, sắc mặt khó coi. Lữ Minh oán độc nhìn xem Lữ Thiện, ghê tởm. Hắn vậy mà thật chúng, hơn nữa còn có người đặc biệt tới tuyên chỉ. Trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện, tuyệt đối không nên tiến trước ba, không phải phụ thân tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Lữ Thiện bị mẫu thân cùng nhau quỳ xuống. Tiểu Quế Tử hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới xuất ra thánh chỉ lớn tiếng tuyên đọc, phụ tiên thừa vận hoàng đế chiếu biết, lần này Ninh Châu quốc khảo thí, Lữ Thiện tài văn chương lỗi lạc có kinh thiên vĩ địa chi hơi, định quốc can bang chi mưu, liền làm lần này quốc thi trạng nguyên, đặc biệt ban thưởng trạng nguyên đại hưng bảo, tuần nhai toàn thành. Thứ ngươi miễn tận sở học, trung quân báo quốc, giúp đỡ xa tắc. Khâm chỉ. Trạng trạng nguyên. Lữ Chấn Đường cùng Lữ Minh bọn người tất cả đều thân thể mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất. Mà Đặng Tiến thì vui đến phát khóc, kích động đến toàn thân run rẩy, con ta chúng trạng nguyên, quá tốt rồi. Lữ Thiện, tiếp chỉ a. Lữ Thiện nghiêm sắc mặt lẫm như nói, Lữ Thiện tại chủ Long Ân. Tiểu Quế Tử đem thánh chỉ giao cho Lữ Thiện, đồng thời còn nhường nhỏ nội thị đem trạng nguyên đại hồng bảo trình đi lên. Tiểu Quế Tử vẻ mặt tươi cười, đây là điện hạ đặc biệt ban cho trạng nguyên đại hồng bảo, quan trạng nguyên mau mau thay đổi, theo nhà ta đi thôi, chúng ta còn phải tuần nhai toàn thành đâu. Tuần nhai toàn thành. Điện hạ đây là sợ hắn còn chưa đủ nổi danh sao? Lữ Tiện một hồi buồn cười, tiếp nhận hồng bào Lữ Tiện mang theo ấy nấy hỏi, công công, không biết có thể mang ta lên mẫu thân. Tiểu Quế Tử mặt lộ vẻ không hiểu. Lữ Chấn Đường nhìn thấy Lữ Tiện lấy ra hòa ly thư cùng đoạn thân thư, vội vàng ngăn cản, mang theo giọng khẩn cầu nói rằng, ao đốt nhi, cha sai, cầu ngươi lại cho Lữ gia một cơ hội. Ta cam đoan Lữ gia sau này đều là ngươi định đoạt. Cha. Lữ Bình nhíu gấp, nghĩ không ra cha nàng biến nhanh như vậy. Nhưng mà Lữ Tiện lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, công công, đây là mẹ ta cùng Lữ Chấn Đường hòa ly thư, còn có ta cùng Lữ gia đoạn thân thư. Chúng ta cùng Lữ gia đã không có bất kỳ quan hệ gì, mẹ ta lưu tại nơi này không ai chiếu khán, ta thực sự không yên lòng. Tới tham gia náo nhiệt người tất cả đều giật mình, đều dùng nhìn thẳng ngốc như thế ánh mắt nhìn xem Lữ gia đám người, cùng quan trạng nguyên đoạn thân. Lữ gia người là điên rồi sao? Tiểu Quế Tử cầm qua văn thư xem xét, ý vị thâm trường nhìn Lữ gia đám người một cái. Thật sự là một đám ngu xuẩn a, Lữ gia cơ hội một bước lên trời cứ như vậy bạch bạch bỏ lỡ. Lập tức đối Lữ Tiện cười nói, nghi trượng có hoa kiệu cùng ngựa, phu nhân nhập kiệu quan trạng nguyên cưới ngựa liền có thể. Lữ Tiện vui vẻ nói, ta công công, công công ân tình Lữ Mô nhớ kỹ, quan trạng nguyên khách khí. Tiểu Quế Tử càng là vui vẻ ra mặt, thật thượng đạo. Lữ Tiện tìm địa phương đổi lại đại hưng bảo, lôi kéo mâu thân tại Tiểu Quế Tử và thân vệ chen chúc hạ đi ra lữ phủ. Ao đốt nhi, Lữ Chấn Đường trái tim một hồi còn đau. Chơi ạ, ta tự tay đem trạng nguyên nhi tử cho trục xuất ra môn, ta thật sự là có mắt không trọng. Ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Lữ Minh, giận không chỗ phát tiết, đi lên chính là một bàn tay. Ngươi nhìn ngươi làm được chuyện tốt, ngươi hung trướng. Trương Thị có thể nổi giận, dùng sức đem Lữ Chấn Đường đẩy đi ra. Lữ Chấn Đường, nơi này làm được nhất sai người chính là ngươi, ngươi có gì mặt mũi chỉ trích ta đến mai? Ngươi Lữ Chấn Đường giận chỉ Trương Thị lại cái gì cũng nói không ra. Đúng vậy a, nhất sai người là hắn. Lữ Minh không để ý đến Lữ Chấn Đường mà là gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Vì sao Lữ Tiện luôn luôn tốt như vậy mệnh, Đường Đường Yến gia đại tiểu thư sẽ coi trọng hắn? Ta thật vất vả nhường tam đệ cùng Yến gia leo lên quan hệ, hắn lại thi đậu Trạng Nguyên. đây là vì sao? Bọn hắn Lữ gia cùng Trạng Nguyên đoạn thân tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Lâm Hải thành, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành toàn thành trò cười, thậm chí tam đệ hôn sự cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lữ gia hoàn toàn kết thúc. Đương 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 trên đường cái chiêng đồng mở đường. Lữ Tiện Thi đàn đại gia áo lót hiện tại lại tăng thêm Trạng Nguyên chi danh, dường như gió lốc như thế hướng về trung quanh quyết tán, ngoại trừ dân bình thường còn hấp dẫn vô số văn nhân mặc khách cùng chờ gả khuê nữ sát đường quan sát. Đàm Ngọc quán lầu 2. Tiến gia gia chủ Yến Hùng cùng nhị nữ Nhi Yến Linh Châu dò ra ngoài cửa sổ, tâm tình phức tạp nhìn xem lấy nổi bật bất phàm Lữ Tiện, tại vô số người sốt ruột trong ánh mắt đi xa. Yến Hùng thật lâu thu hồi cái nhìn, miệng bên trong lẩm bẩm nói, thân vệ nghi trượng tuần này, điện hạ đối Lữ Tiện có thể nói là ân sủng đến cực điểm. Yến Linh Châu cười nói, cha, Lữ Kiên ở rể chúng ta Yến gia sau, chúng ta cũng coi là cùng Lữ Tiện nhắc lên một chút quan hệ. Chỉ là trước đó nói chuyện điều kiện nhất định phải sửa đổi một chút, Lữ gia chỉ có thể từ Lữ Tiện đương gia làm chủ. Yến Hùng hai mắt sáng lên, vốn đang do dự hôn sự, giờ phút này ngược lại là bánh trái thơm ngon. Quản gia, lao ra, lập tức chuẩn bị bên trên hậu lễ tiến về Lữ gia đem Lữ Kiên cùng nhị tiểu thư hôn sự định ra đến. Là, quản gia nói xong đang muốn rời đi, một cái hạ nhân vội vã chạy tới báo cáo, lao ra, vừa mới nhận được tin tức, Lữ gia cùng quan Trạng Nguyên Lữ Tiện đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi nói cái gì? Yến Hùng cùng Yến Linh Châu đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem hạ nhân. Lữ gia cùng quan Trạng Nguyên đoạn hôn. Yến Hùng bắp thịt trên mặt không ngừng co rúm, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Cái này Lữ gia người là hóng gió không thành, bọn hắn đến cùng có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Yến Hùng tức giận đến cái mũi đều muốn bốc khói, thật sự là ngu không ai bằng. Yến Hùng thở sâu, cơ hồ là dùng trong kẽ răng gạt ra thanh âm nói rằng, quản gia, ngay lập tức đi nói cho Lữ gia, Lữ Kiên cùng nhị tiểu thư hôn sự như vậy coi như thôi. Là, tổng quản tức giận rời đi. Dạng này người ngu rốt thế nào phối ở rể các nàng Yến gia? Tức chết ta vậy. Yến Linh Châu đồng ý cha nàng cách làm, Lữ gia muốn trở thành trò cười, nàng Yến Linh Châu cũng không muốn. Rất nhanh bảng nhãn cùng thám hoa cũng bắt đầu tuần ai. Toàn bộ Lâm Hải thành trong nháy mắt biến náo nhiệt vô cùng, đội nghi trượng ngũ muốn đến phố lớn ngõ nhỏ bên cạnh đều đứng đầy người, tất cả mọi người muốn nhìn một chút trước ba phong thái, đồng thời không ít người muốn dính dính bọn hắn hỉ khí, tranh thủ lần sau cũng cầm trước ba, uy phong uy phong. Nhắc tới sự tình biệt khuất nhất không ai qua được thứ tư hoàng tiên. Lúc này hắn chính nhất người uống vào rượu bờn. Vì cái gì còn kém một chút? Không phải bạn chúng chú mục người bên trong liền có hắn hoàng tiên. Nghĩ đi nghĩ lại lại một chén rượu vào trong bụng. Nhìn, thám hoa lăng tới. Lúc này có người cao giọng hô, tất cả mọi người nhao nhao thăm dò nhìn lại. Chỉ thấy cực kỳ bợ Lý An đối với người chung quanh không ngừng vất tay, ngoài miệng treo phóng đãng không bị trói buộc mỉm cười, còn thỉnh thoảng đối với thế gia tiểu thư nhìn trộm, trực tiếp đưa tới trận trận thét lên cùng bạo động. Hoàng tiên ánh mắt nheo lại, trong lòng càng là không cam lòng, vì sao người loại này đều có thể là bằng nhãn? Ta không phục, đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 89, điện hạ, người này có phản cốt chi tâm. Chương 89, điện hạ, người này có phản cốt chi tâm. Hôm sau vương phủ, Tô Cảnh tự mình tiếp kiến 80 tên lên bảng thí sinh. Tất cả mọi người đã sắp phong chức quan. Trong đó Trạng Nguyên Lữ Tiện là binh bộ lang trung, bảng nhãn Liêu Húc là hộ bộ viên ngoại lang, mà thám hoa Lý An thì làm hình bộ viên ngoại lang. Cái khác Tô Cảnh đều dựa theo thứ tự đưa cho thích hợp chức quan. Những người này chính là đại tần hoàng triều trung bộ cốt cán. Nhận đuổi kết thúc sau, Tô Cảnh còn tại vương phủ cho tất cả mọi người cử hành yến hội, thẳng đến hơn 3 giờ chiều mới kết thúc. Những người này sau khi đi, Tô Cảnh tiếp kiến Trương Lương, Tiêu Hạ cùng Tô Lục. Tô Cảnh ngồi cao vương tọa, tay phải ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, sát mặt bình tĩnh nói, những người này như thế nào? Trương Lương nhìn Tiêu Hạ cùng Tô Lục một cái, mới chỉnh trọng nói, có thể tin 65 người, dùng cẩn thận 12 người, ứng trừ 3 người. Tô Cảnh nhíu mày, thế mà còn có muốn trừ hết người? Tô mò hỏi, không biết cái nào ba người thế mà để các ngươi ba vị đều cảm thấy muốn trừ hết. Lúc này Tuân Lúc đứng lên, bẩm điện hạ, ba người này theo thứ tự là Mộ An Thần, Lâm Dương cùng Hoàng Tiên. Trước nói cái này Mộ An Thần, tại trong yến hội người này vô tình hay cố ý nói lên điện hạ mưu phản sự tình, thậm chí còn không kịp chờ đợi muốn kéo giúp kết phái, người này coi như không phải gian tế cũng là chung với Khánh Võ đến người. Tô Cảnh gật đầu, tốt một cái ngu chung người, nên giết. Lâm Dương đâu? Lâm Dương quốc khảo thí sắp xếp thứ 10, là hiếm có nhân tài, nhưng là trải qua ta cùng Tiêu thừa tướng quan sát, người này tuệ tài khinh người, hơn nữa có loại thâm căn cố đế sĩ nông công thương đẳng cấp quan niệm, trong yến hội còn từng bởi vậy cùng không ít người kết thù kết toán, người loại này coi như làm quan cũng sẽ không chân tâm là dân, thậm chí bất lợi cho điện hạ chính sách khai triển áp dụng. Tô Cảnh gật đầu, tốt một cái gậy quấy phân heo, nên trừ. Đương nhiên cái này trừ không phải giết, người này còn chưa tới không thể không chết tình trạng. Hoàng Tiên đâu? Tô Cảnh nhớ kỹ người này giống như cùng Lữ Tiện là bạn tốt. Nói đến đây người Tuân Lúc ánh mắt lạnh lẽo, điện hạ, người này có phản cốt chi tâm. Phản cốt? Tô Cảnh ánh mắt ngưng tụ. Hắn từng nhiều lần dùng bất mãn cùng oán hận ánh mắt nhìn về phía điện hạ ngài, mặc dù hắn che giấu rất khá, nhưng là trốn không thoát vi thần ánh mắt, hơn nữa hắn còn đối thám hoa lang Lý An động sát ý, không có đoán sai, người này là không cả điện hạ ra để, tự nhận là không nên cầm thứ tư, mà thứ ba Lý thám hoa cá tính Trương Dương phóng đang không bị trói buộc, hắn thấy chính là đức không xứng vị vũ nhục thám hoa chi danh, người này tâm tư phức tạp không có chút nào trung thành có thể nói. Cho hắn chờ đến cơ hội tất nhiên phản. Tô Cảnh gật đầu. Tốt một cái kẻ phản bội. Nên chu. Lúc này Trương Lương đi ra, điện hạ cái này Hoàng Tiên cùng Lữ Tiện còn có Quách Khúc là đồng môn hảo hữu, nếu như tùy tiện diệt trừ hắn, sợ rằng sẽ làm Lữ Tiện Quách Khúc cùng điện hạ ngươi sinh ra hiềm khích. Tô Cảnh nhíu mày, vậy ngươi có chủ ý gì tốt? Trương Lương không chút nghĩ ngợi nói rằng, điện hạ, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể, hắn đã đối Lý An động sát cơ, tất nhiên sẽ tìm cơ hội độc thủ. Lý An nhìn như phóng đãng không bị trói buộc, kỳ thực tâm như gương sáng thông minh hơn người, Hoàng Tiên căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Tô Cảnh nét miệng lên, rất tốt. Dùng cẩn thận đây này. Tiêu Hà xuất ra một phần danh sách, điện hạ mời xem. Vũ Hóa Điền đội vàng xuống dưới trình đi lên, Tô Cảnh quét một lần, phát hiện trong đó lại có hai cái nam cương người. Hai cái này màn tộc người. Tiêu Hà đội vàng giải thích, bọn hắn đối điện hạ địch ý chưa tiêu, bất quá bọn hắn tính cách hào sảng, chỉ cần tại Lâm Hải sinh hoạt một đoạn thời gian đoán chừng liền sẽ đối điện hạ đổi mới, cho nên thận mà dùng. Tô Cảnh sờ lên cằm. Coi như hiện tại nam cương nhập vào Ninh Châu, nhưng là giữa hai bên địch ý cũng không có biến mất, chỉ là giấu ở đáy lòng, chỉ có thể dùng thời gian chậm rãi đi tiêu trừ. Đương nhiên nên dự phòng còn phải dự phòng. Trương Hàm đội vàng đi ra. Cho ta lặng yên không tiếng động xử lý Mộ An Thần, nhường quan trọng tìm cớ nhường gậy quấy phân heo. Ách, Lâm Dương phạm sai lầm, sau đó xung quân Bắc Cảnh, nhường hắn đi cùng Yên Vương làm bạn, mà khác phái ảnh mật vệ cho ta chầm chậm chết Hoàng Tiên cái này kẻ phản bội, cùng phần danh sách này bên trên người. Là. Trương Hàm tiếp nhận danh sách bước nhanh rời đi. Trương Lương ba người lập tức lui ra. Giải quyết khoa cử vấn đề, Tô Cảnh rốt cục lại thanh nhàn. Hắn vừa định ra ngoài tìm địa phương đánh dấu, không nghĩ tới hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giận, Điền Bi, hứa chữ tiến vào võ tôn nhất cảnh đột phá. Tô Cảnh sắc mặt đại hỉ. Từ lần trước bị Newton đánh đập về sau, hai người này thâm thụ đả kích, trở về muốn xin nghỉ bế quan, nghĩ không ra nhanh như vậy đột phá. Tốt. Chỉ là không biết rõ hiện tại bọn hắn hợp lực, có thể đánh bại hay không Newton. Đi xem một chút điện vi hứa chữ. Tô Cảnh mang theo Vũ Hóa Điện hướng phối điện đi đến. Cùng lúc đó, tại Ích Châu quân đại doanh đang trình diễn một trận binh biến vở kịch. Trinh Nam tướng quân Trương Lệnh Đông mắt lạnh nhìn chó cùng rất dậu Diệp Phụng Chi. Tại Diệp Phụng Chi phía sau là hắn 500 thân binh. Diệp Phụng Chi phẫn nộ nhìn xem Tống Miểu bọn người gầm thét lên, các ngươi dám phản bội ta? Là ta Diệp Phụng Chi nhìn lầm các ngươi. Những người này rõ ràng là hắn mang ra, vì sao lúc này đều không đứng ở bên phía hắn? Tống Miệu bị chọc giận quá mà cười lên, Châu Mục, chính ngươi làm cái gì ngươi không biết sao? Rõ ràng ta là bị mệnh lệnh của ngươi đi đột kích Lân Giáp quân, bị Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đánh bại, ngươi liền trực tiếp để cho ta có nổi. Lần này đối chỉ thủy thành thăm dò, rõ ràng là ý của ngươi, nhưng ngươi đem bại trốn trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Phương Thân trên thân, còn trực tiếp giết hắn. Ngươi đem chuyện làm được như thế tuyệt, chúng ta đối ngươi đã thất vọng. Cái khác tướng lĩnh đều cúi đầu. Bọn hắn sớm đã đối Diệp Phụng Chi bất mãn, chỉ là dương cung mà không phát. Diệp Phụng Chi bị Tống Miểu nói thẳng phá càng là thẹn quá hóa giận, các ngươi đều đáng chết. Lúc này Trương Lệnh Đông đi tiến lên, mặt không thay đổi nhìn xem Diệp Phụng Chi, Diệp Phụng Chi, ngươi cho rằng những này tiểu thủ đoạn có thể giấu giếm được bệ hạ sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Bệ hạ nhớ tới tình cũ để ngươi làm Chi Châu đã là phát ngoại khai ân, ngươi chớ có minh ngoan bất linh. Chi Châu? Chó má Chi Châu, ta Diệp Phụng Chi còn không có thua. Ta là Châu Mục, một phương đại quan, há có thể đi làm nho nhỏ một cái Chi Châu, ta phải vào kinh thấy bệ hạ khẳng định sẽ tha thứ cho ta. Diệp Phụng Chi càng phát ra điên. Trương Lệnh Đông yếu ớt thở dài, ngươi không cần đi, bệ hạ không hội kiến ngươi, lúc ta tới còn nhận được bệ hạ mật lệnh. Bệ hạ nói, nếu như ngươi Diệp Phụng Chi không nghe theo an bài, có thể giết chi. Giết chi? Diệp Phụng Chi thân thể rung động, buồn bã cười một tiếng. Tô Khánh Võ a Tô Khánh Võ, ta đi theo ngươi nhiều năm, kết quả là ngươi càng như thế đối ta. Lớn mật Diệp Phụng Chi, ngươi dám gọi thẳng bệ hạ tục danh. Trương Lệnh Đông giận dữ. Bệ hạ? Hắn tính cái gì bệ hạ, độc chết thân nhi tử, hiện tại lại giết vòng lòng chi thần, ha ha ha, tứ vương chi loạn liền bởi vì hắn mà lên, hắn mới là nhất sai người. Điên rồi. Trương Lệnh Đông không muốn lại nói, chỉ là nhẹ nhàng giơ lên buông xuống. Dây đặc dây cùng thanh âm vang lên. Diệp Phụng Chi cùng hắn 500 thân binh trong nháy mắt bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Tống Miểu đem Diệp Phụng Chi thi thể đưa về Diệp gia. Là. Tống Miểu đáp. Nhìn xem chết không nhắm mắt Diệp Phụng Chi. Tống Miểu thở dài, Châu Mục A, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 90, Tiến Vương tuyệt cảnh, mời tiên sinh lần nữa cứu ta. Chương 90, Tiến Vương tuyệt cảnh, mời tiên sinh lần nữa cứu ta. Bắc Cảnh Yên Vương tạm thời phủ đệ. Lúc này Yên Vương nghiễm nhiên chính là một bộ mở mày mở mặt phách lối sắc mặt. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình mạnh đáng sợ, thậm chí đã không đem Hung Nô cùng Đại Thịnh để vào mắt. Nhìn phía dưới hào hoa phong nhã giả hủ càng phát ra ưa thích. Thử nói rằng, lấy giả tiên sinh chi tài, cảnh vương thế mà không hiểu được chân quý, lại làm cho tiên sinh ngươi đi cái này thường cổ chi sự, nếu là bản vương có tiên sinh nhân tài như vậy, nhất định hứa lấy thủ phụ chi vị đại chi. Giả hủ thân thể run lên, ánh mắt lộ ra một tia cảm động. Tiên vương coi là thuyết phục giả hủ sắc mặt đại hỉ, giả hủ nhưng lại khôi phục bình tĩnh, giả mẫu người nhà đều tại Linh Nam, tại Yên Vương hậu ái. Tiên vương cảm thấy thất vọng. bất quá hắn cũng không dự định từ bỏ. Giả Hủ cũng không phải là không nguyện ý hiệu chung với hắn, chỉ là người nhà của hắn tại Linh Nam, nếu là bản vương đem hắn người nhà mang đến Bắc Cảnh đâu, hắn còn không thể sống chết hiệu chung bản vương. Thật là như thế nào mới có thể khiến đến Cảnh Vương thả người đâu? Tiên Vương rơi vào trầm tư. Hắn cùng Cảnh Vương quan hệ coi như hòa hợp, cứng rắn khẳng định không được. Đây chỉ có thể dùng đồ vật trao đổi, nhưng là có đồ vật gì có thể đả động Cảnh Vương? Cảnh Vương thiếu cái gì? Linh Nam từ xưa cằn cỗi, nhưng là hiện tại Cảnh Vương đều có thể xuất ra lương thảo cùng binh khí cùng hắn giao dịch, cảm giác cũng không cằn cỗi à, thậm chí so Trung Nguyên còn muốn giàu có, thật sự là kỳ quái. Có lẽ có thể tìm người đi sứ Ninh Châu thăm dò một phen. Quyết định như vậy đi. Lập tức giơ ly rượu lên cười nói, "Thiên sinh, uống rượu." Nhưng mà Giả Hủ lại sắc mặt siết chặt dường như hạ một loại nào đó quyết tâm, vẻ mặt trịnh trọng đứng lên, "Đại Yên Vương chân tâm đợi ta, Giả Mỗ có một lời tặng cho Yên Vương ngài." Yên Vương giật mình, thấy Giả Hủ sắc mặt nặng nề liền đội vàng hỏi, "Thiên sinh tỉnh giảng." Giả Hủ thở sâu nói lời kinh người nói, "Xin thứ cho ta chi ngôn, Yên Vương ngài hiện tại đã lâm vào tuyệt cảnh, nếu như không nói trước nhu đồ, hiện tại cục diện thật tốt đem trong khoảnh khắc hủy diệt." "Cái gì?" Yên Vương dọa đến trực tiếp đứng lên vẻ mặt kinh hãi, không hiểu gấp giọng hỏi, "Bản vương hiện tại đã đả thương nặng Tả Lễ Vương, không cần thời gian liền có thể đem hung nô chạy về Đại Thảo Nguyên, làm sao lại lâm vào đường cùng?" Giả Hủ lắc đầu, tự tin mà khẳng định nói, "Nếu là ta nói hung nô cùng Đại Thịnh đã liên thủ nữa nha." "Không có khả năng." Yên Vương không thể tin được. "Nếu như bọn hắn liên thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." "Không có cái gì không có khả năng, Yên Vương ngươi dìm nước Ký Châu quân cùng hung nô đại quân, khẩu khí này bọn hắn có thể nuốt không trôi." "Cái này?" Yên Vương lảo đảo lui lại. Giả Hủ trong lòng cười thầm ngoài miệng tiếp tục nói, "Hiện tại hung nô liên tục bỏ thành trở ra, Yên Vương ngươi có phải hay không cảm thấy hung nô đại thế đã mất?" Yên Vương đống nhiên ngẩng đầu trong mắt lộ ra kinh hãi. "Chẳng lẽ không đúng sao?" Giả Hủ không khỏi hỏi lại, "Yên Vương ngươi không có phát hiện ngươi đại quân trong lúc bất chi bất giác đã bị phân tán ra tới rồi sao?" "T." Nghe được câu này Yên Vương trong nháy mắt kịp phản ứng. "Đúng là như thế." Giả Hủ còn không có ý định buông tha hắn, "Hung nô cố ý kéo dài chiến tuyến phân tán Yên Vương binh lực của ngươi, chờ Định Viễn quân khẽ động, chính là hung nô phản công thời điểm, ngươi phân tán binh lực có thể kiên trì bao lâu?" Yên Vương sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh. Bất quá hắn như cũ duy trì vẻ thanh tỉnh, cho nên Hoàng Kỳ 20 vạn Định Viễn quân không có đi cứu tế, mà là cố ý thả ra tin tức nhường bản vương buông lòng cảnh giác. Giả Hủ gật đầu. "Kết thúc. Thì ra đây là bọn hắn bại cục." "Bại? Hoàn toàn bại." Nhìn đã kích không sai biệt lắm Giả Hủ lời nói xoay chuyển, đương nhiên, cũng không phải không có đường sống bại toàn. Yên Vương kinh ngạc ngẩng đầu. "Đường lui?" "Đúng rồi. Bản vương còn có hắn, cái này lần lượt trợ hắn thoát hiểm người." Yên Vương bước nhanh đi đến Giả Hủ bên người, còn kém quỳ đi xuống, vẻ mặt khẩn thiết nói rằng, "Mời tiền sinh lần nữa giúp ta." "Yên Vương điện hạ ngài nói quá lời, Yên Vương ngươi đối ta tình chân ý thiết, ta định sẽ không thấy chết không cứu." "Tốt tốt tốt." Yên Vương sắc mặt đại hỉ, kích động mà hỏi, "Tiên sinh có gì thượng sách?" Giả Hủ lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Yên Vương thấy thế càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, chịu đựng tính tình ôn nhu nói, "Tiên sinh không cần cố kỵ, nên nói không sao." "Tốt a." Giả Hủ lúc này mới bất đắc dĩ nói rằng, "Nếu như muốn hiểu điện hạ ngươi hiện tại nguy cơ, thường quy phương pháp khẳng định không được." Yên Vương con ngươi co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Giả Hủ, chờ đợi hắn nói tiếp. "Yên Vương ngươi ngẫm lại xem, đã Định Viễn quân không có đi cứu tế, ngươi nói Tinh Giã Sơn cốc thủy thai tạo thành mấy chục vạn thi thể xử lý xong không có." "Tiên sinh ý gì?" Yên Vương ngậm. "Thế nào đống nhiên nói đến thi thể? Cái này cùng hắn sinh tử tồn vong có quan hệ gì?" Giả Hủ nhìn Yên Vương không nhanh không chậm nói rằng, "Mặc dù bây giờ nhiệt độ không khí thấp xuống, thi thể hư thối thời gian sẽ kéo dài, nhưng là thật lâu không xử lý, thật là sẽ dẫn phát ôn dịch." "Ôn dịch?" Yên Vương mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ phương pháp của hắn là? Giả Hủ trực tiếp khẳng định suy đoán của hắn, "Yên Vương, đây là cứu ngươi biện pháp duy nhất, không phải chờ hung nô cùng Hoàng Kỳ đại quân khế động, ngươi đem thần tiên khó cứu được." Yên Vương ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt lấp lóe không yên. Lần này thật là ôn dịch ra thật là sẽ chuyên bá, một cái khống chế không tốt, liền hắn cũng có thể mất mạng. Nhưng đây là hắn có thể sống sót biện pháp duy nhất. Do dự mãi sau, Yên Vương cuối cùng vẫn là cắn răng nói rằng, "Mời tiền sinh dạy ta làm thế nào?" Giả Hủ đáy mắt hiện lên một tia lanh ý, trên mặt cũng là bị bức vẻ mặt bất đắc dĩ, bí mật thu thập đại lượng hư thối thi thể, cùng các loại xúc vật đặt chung một chỗ, gia tốc ôn dịch xảy ra. Kia ôn dịch sau khi xuất hiện đâu? Yên Vương thanh âm rung động, cảm giác chuyện của mình làm rất là điên cuồng. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, Định Viễn quân bên này, bí mật đem thi thể đưa lên tới nước của bọn hắn nguyên cấp trên liền có thể, mà hung nô, theo điện hạ ngươi làm thế nào đều có thể, tỉ như, dùng đầu thạch cơ trực tiếp đem thi thể bắn ra tới hung nô đại doanh dẫn phát ôn dịch, Tả Lễ Vương đại quân liền tự sụp đổ, hoặc là tìm người đem thi thể đưa đến các nơi tùy ý đưa lên, không cần thời gian, toàn bộ đại thảo nguyên hung nô đem hoàn toàn diệt tuyệt. Lộc cộc, chủng tộc diệt tuyệt. Coi như Yên Vương tâm lại lớn, nghe được Giả Hủ lời nói cũng nhịn không được dùng mình một cái. Lấy lại tinh thần Yên Vương hốt hoảng hỏi, nếu là ôn dịch khống chế không nổi làm sao bây giờ? Đây mới là hắn sợ nhất. Định Viễn quân chết cùng hung nô diệt hay không tộc hắn không thèm để ý, hắn chú ý là đường tới cuối cùng đem chính mình cũng đùa chơi chết. Yên Vương yên tâm, Linh Nam có vị y thuật vô song thần y gọi Hoa Đà, ta trở về nghĩ cách đem hắn mang tới, tất nhiên có thể nghiên cứu ra trị liệu ôn dịch phương pháp. Thần y kia. Yên Vương vẻ mặt đại hỉ. Nếu như vậy hắn liền không cố kỵ. Lần này trở về ta không chỉ có đem thần y mang đến, sẽ còn nghĩ cách đem người nhà cũng cùng nhau mang tới, hy vọng điện hạ thu lưu. Tiên Vương nghe vậy càng là kích động, lần nữa trịnh trọng hứa hẹn, bản vương nói qua hứa ngươi thủ phụ chi vị, liền quả quyết sẽ không nuốt lời. Bản vương ở đây đợi ngươi trở về. Giả Hòa bái kiến chúa công. Giả Hủ khỏe mắt tràn nước mắt cảm động không thôi. Tiên Vương hai tay đỡ dậy Giả Hủ, trên mặt vui sướng lộ rõ trên mặt, cất cao giọng nói, tiên sinh mau mau xin đứng lên, trước tiên cần phải xin tương trợ chính là bản vương đời này vinh hạnh lớn nhất. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 91, không tốt xoái, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 91, không tốt xoái, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh điện hạ, thần sẽ mau chóng trở về. Giả Hủ ánh mắt rõ ràng, có thể dùng bản vương phái người giúp ngươi. Tiên Vương nghĩ nghĩ hỏi, không thể. Giả Hủ đội vàng cự tuyệt, điện hạ, nếu như ta bên người xuất hiện người xa lạ, dạng này sẽ khiến cảnh vương chú ý, ngược lại bất lợi cho ta hành động. Cũng đúng, là bản vương thiếu suy tính. Tiên Vương ngẫm lại cũng là. Giả Hủ chắp tay nói, điện hạ, việc này không nên chậm trễ, thần hiện tại liền về Lâm Hải. Bản vương đưa ngươi. Tiên Vương lần này tự mình đem Giả Hủ đưa ra vương phủ. Đưa tiễn Giả Hủ sau, Tiên Vương lập tức tìm đến Tâm Phúc bắt đầu hành động. Tàn ôn dịch, chủng tộc diệt tuyệt. Vừa mới bắt đầu có lẽ còn có mâu thuẫn, lúc này đáy lòng của hắn ngược lại không hiểu phấn khởi. Trên đường, ẩn mật vệ nghiêm thanh muốn nói lại thôi. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Giả Hủ thần sắc bình tĩnh. Quân sư, cái này Điên Vương sẽ dựa theo ngươi nói đi làm sao? Giả Hủ cơ hồ là thốt ra, hắn sẽ. Nghiêm thanh sững sờ. Cư nhiên như thế khẳng định. Điên Vương không biết rõ còn tốt, biết liền nhất định sẽ làm như vậy, chỉ cần có một chút hy vọng sống, hắn có thể hy sinh tất cả mọi người, liền xem như một mực ủng hộ hắn Hạ Hà đại tướng quân cũng giống vậy. Chớ đừng nói chi là trong mắt hắn không bằng heo chó bách tính cùng hung nô. Cái này, Nghiêm Thanh kinh tới. Bất quá ngẫm lại cũng xác thực như thế. Dìm nước tinh giã sơn cốc chết nhiều ít bách tính, nhưng là Yên Vương lại chẳng quan tâm. Trên danh nghĩa nói là phái người đi cứu trợ, kỳ thực chính là làm dáng một chút cho người phía dưới nhìn mà thôi. Người loại này là đế, tuyệt đối là bách tính tai nạn. Nghiêm Thanh, Giả Hủ đông nhiên kêu lên. Nghiêm Thanh vội vàng đáp, quân sư có gì phân phó? Đi thông chi Bắc Cảnh cùng xung quanh cẩm y liề vệ, cùng bọn hắn nói rõ nguyên do, để bọn hắn tạm thời rút lui. Là. Nghiêm Thanh lĩnh mệnh mà đi. Giả Hủ nhìn về phía cái khác ảnh mật vệ, trở về thu dọn đồ đạc, chúng ta về Lâm Hải. Là quân sư. Năm người cùng kêu lên đáp. Giả Hủ bước nhanh đi thẳng về phía trước, miệng bên trong tự lẩm bẩm, điện hạ lập tức liền muốn lên ngôi, ta Giả Hủ há có thể vắng mặt. Thịnh Kinh thành Nam Nhiếp Chính Vương phủ, Hồ Tâm tiểu trúc. Nhiếp Chính Vương Tô Thiên Tuyệt sững sờ nhìn xem, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh. Thân ảnh này mang theo mặt nạ cùng mũ rộng đành chỉ lộ ra một đôi thâm thúy ánh mắt. Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là hắn làm sao tới được nơi này. Hồ Tâm tiểu trúc trung quanh thật là có 1000 trọng binh bảo thủ, trong đó còn có 2 vị võ tôn cường giả. Có thể giấu giếm được bọn hắn mà xuất hiện ở chỗ này, đủ để chứng minh người này mạnh đáng sợ. Nhưng Tô Thiên Tuyệt hơi an tâm là, người này có vẻ như không ý định động thủ. Tô Thiên Tuyệt hỏi, ngươi là ai, tìm ta chuyện gì? Viên Thiên Cương chậm rãi mở miệng, ta tới nhắc nhở ngươi, có người muốn giết ngươi rất nhanh liền tới. Cái gì? Tô Thiên Tuyệt kinh hãi. Người này là tới báo tin. Tô Thiên Tuyệt chắp tay thi lễ, đa tạ các hạ nhắc nhở. Như thế đại ân ngày sau nhất định đáp tạ. Không cần cảm ơn ta, bởi vì ta cũng là đến giết ngươi. Ân. Tô Thiên Tuyệt kinh ngạc ngẩng đầu. Viên Thiên Cương trường kiếm trong tay lướt qua một vệt ánh sáng, Tô Thiên Tuyệt che lấy không ngừng chảy máu cổ, khó có thể tin nhìn đối phương, ngươi đã tới giết ta, vì sao còn muốn nhắc nhở ta? Phanh. Tô Thiên Tuyệt không cam lòng ngã xuống đất. Viên Thiên Cương cười lạnh nói, tới. Thân ảnh lóe lên rời đi nguyên địa. Viên Thiên Cương vừa rời đi, Hổ Tôn liền xuất hiện tại tiểu trúc bên trong, không đợi hắn động thủ liền kinh hãi nhìn thấy, ngã trong vũng máu chết không nhắm mắt Tô Thiên Tuyệt. Cái này, Hổ Tôn ngây mẩn cả người. Ta cũng còn không có động thủ, Nhiếp Chính Vương liền chết. Ai giết? Không đợi hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, toàn bộ tiểu trúc đỉnh cho tầm vang nổ tung, kinh khủng tiếng vang trong nháy mắt kinh động chung quanh cận vệ cùng 2 cái võ tôn cường giả. Không tốt, vương gia xảy ra chuyện. Triệu Vô Tình cùng Lâm Ngọc Sinh sắc mặt đại biến. 2 người vụt xuất hiện tại Hồ Tâm tiểu trúc bên trong, một cái liền nhìn thấy ngây người nguyên địa Hổ Tôn cùng ngã xuống đất bỏ mình vương gia. Hổ Tôn ngươi dám giết vương gia? Triệu Vô Tình nổi giận. Hổ Tôn lấy lại tinh thần, vội vàng khoát tay giải thích, không phải, bản tôn không có giết, thật, bản tôn vừa tới cũng còn không có động thủ đâu, hắn liền đã chết. Nói xong Hổ Tôn chính mình cũng mơ hồ. Con mẹ nó chứ đang nói cái gì? Triệu Vô Tình càng là giận không kìm được, Hổ Tôn giết Nhiếp Chính Vương. Tất cả mọi người nghe lệnh bảo vệ chặt bướm phủ, quyết không thể nhường cái này lịch tặc rời đi. Tiếp lấy liền một kiếm đâm tới Hổ Tôn, kiếm quang nhanh như lưu tinh, Hổ Tôn vội vàng né tránh cũng không quay đầu lại trốn ra phía ngoài đi. Đối mặt Triệu Vô Tình vẫn được, vấn đề là bên cạnh còn có một cái Lâm Ngọc Sinh. 2 người hợp lực đủ để trọng thương hắn, nhưng mà hắn còn đánh giá thấp Triệu Vô Tình cùng Lâm Ngọc Sinh muốn lưu hắn lại quyết tâm. Lâm Ngọc Sinh rơi vào mặt hồ, 2 tay nhanh chóng kết ấn, lực lượng kinh khủng tràn vào dưới chân trong hồ nước, từng cơn sóng gợn quyết tán ra đến, bí pháp ngược cảnh lồng giam. Còn không có rời đi mặt hồ, Hổ Tôn thân thể dừng lại. Tiếp lấy liền bị một cái trong suốt cánh tay một thanh kéo vào trong nước. Tiến vào trong nước sau, Hổ Tôn kinh dị nhìn xem xung quanh, nơi này là chính mình rõ ràng tiến vào trong nước, nhưng là nơi này lại không có một giọt nước, hơn nữa hoàn cảnh xung quanh lại rất quỷ dị, bên cạnh là hồ tâm tiểu trúc, bất quá tiểu trúc lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này Lâm Ngọc Sinh xuất hiện trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hổ Tôn, giết vương gia, hôm nay ngươi hẳn phải chết, không chỉ có là ngươi, toàn bộ Thánh Võ Đường cùng Khánh Võ Đế đều sẽ xuống dưới cùng ngươi. Hổ Tôn biết hiện tại nói cái gì đều trễ, cũng không giải thích mà là lạnh lùng chế giễu nói, chỉ bằng ngươi, nói nhảm đâu, hy vọng chờ một chút ngươi còn có thể mạnh miệng. Lâm Ngọc Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số băng truy hiện, tiện tay bung lên, nhao nhao hướng về Hổ Tôn đánh tới. Hổ Tôn vừa định động nhưng trong nháy mắt ngây người. Đây là tả hữu điên đảo. Hắn muốn động tay trái lại không hiểu động tay phải. Mẹ nó, cái này một chần chờ, băng truy toàn bộ đánh vào trên người hắn, sau đó trực tiếp bị đánh vào dưới mặt đất. Hừ, Lâm Ngọc Sinh không có dừng tay ý tứ. Băng truy liên tục không ngừng xuất hiện, không ngừng oanh kích lấy Hổ Tôn vị trí, kéo dài đến một khắc đồng hồ mới ngừng lại được. Lâm Ngọc Sinh vốn cho rằng Hổ Tôn chết đang muốn rời đi, lại đột nhiên đất rung núi chuyển, toàn bộ không gian kịch liệt đung đưa. Lâm Ngọc Sinh khiếp sợ nhìn dưới mặt đất, một cái to lớn điếu tình đầu hổ xuyên ra, phát ra một tiếng chấn thiên hổ uy, không gian trong nháy mắt chống đỡ không nổi vỡ vụn ra. Làm sao lại? Lâm Ngọc Sinh ngực chỉ trệ máu tươi phun ra, mà Hổ Tôn chỉ cảm thấy trên dưới khẽ đảo liền về tới trong hiện thực. Mẹ nó! Hổ Tôn lao đi khỏe miệng vết máu, không kịp nghĩ nhiều trực tiếp hướng về một cái phương hướng chạy như điên. Triệu Vô Tình vốn còn muốn truy kích, nhưng nhìn thấy trên mặt nước toi thóp Lâm Ngọc Sinh lại ngừng lại, nhìn xem rời đi Hổ Tôn, Triệu Vô Tình nghiến răng nghiến lợi nói, Thánh Võ Đường, các ngươi nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, ta Triệu Vô Tình cùng các ngươi không chết không thôi. Lúc này cách đó không xa nơi hẻo lánh Viên Thiên Cương thân ảnh chậm rãi biến mất. Hổ Tôn một đường phi nước đại, trở lại Thánh Võ Đường thẳng đến đại điện. Nhìn về phía xương rồng trên bảo tọa Long Tôn, run giọng nói rằng, "Đường chủ, thất bại." Long Tôn sững sờ. "Thất bại?" Ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ thất bại. Còn không đợi hắn hỏi, Hổ Tôn vội vàng nói, ngữ khí tràn đầy phẫn nộ cùng u hoán, "Chúng ta bị Bất Lương Soái bày một đạo, chờ ta đi tới Hồ Tầm Tiểu Trúc lúc, Nhiếp Chính Vương đã bị giết chết, Bất Lương Soái còn cố ý để cho ta bị Triệu Vô Tình phát hiện, hiện tại Nhiếp Chính Vương một đảng đều cho rằng là ta giết Nhiếp Chính Vương, nước rửa cũng tẩy không sạch." "Bất Lương Soái?" Long Tôn nắm đấm nắm chặt nổi gân xanh. Vốn là hắn tính toán Bất Lương Soái, ngược lại bị Bất Lương Soái tính kế, thật sự là có loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Hiện tại bọn hắn Thánh Võ Đường còn phải nghĩ biện pháp thu thập Nhiếp Chính Vương cái này cục diện rối rắm. "Ghê tởm." Long Tôn càng nghĩ càng giận. Khí tức kinh khủng khống chế không nổi khuấy động mà ra. Hổ Tôn trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Lộc cộc. Hổ Tôn sợ hãi rơi vào nơi xa không dám lên trước. Thật lâu sau, toàn bộ Thánh Võ Đường vang lên một tiếng kinh thiên gào thét, "Bất Lương Soái, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành yêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 92, cái này nịch tử, muốn thuận thuận lợi lợi đăng cơ, mơ tưởng. Chương 92, cái này nịch tử, muốn thuận thuận lợi lợi đăng cơ, mơ tưởng. Long Tôn mang theo đầy ngập nộ khí tiến vào hoàng cung. Làm Khánh Võ Đế nghe được tin tức này, cả người đều ngộp. Đã nói xong giá họa cho Bất Lương nhân đâu, thế nào thành chúng ta bị giá họa, còn bị bắt tại chỗ. Xong rồi, cái này, Nhiếp Chính Vương 15 vạn thiết long kỵ còn không hoàn toàn nổi điên. Quả nhiên, chuyện còn không có che nóng. Ám Võ Vệ thống lĩnh Lãnh Điện liền vô cùng lo lắng xuất hiện ở trước mặt hắn, "Bệ hạ, việc lớn không tốt, Tô Lương Thế Tử thả ra ngoan thoại, trong 3 ngày bệ hạ nhất định phải đem Hổ Tôn giao cho Nhiếp Chính Vương phủ, không phải hắn sẽ mang theo 15 vạn thiết long kỵ tìm nơi nương tựa Tây Thủy Lương Vương." "Hắn dám?" Khánh Võ Đế con người co rụt lại. Cái này thiết long kỵ so với hắn cấm quân còn mạnh hơn, nếu là gia nhập Tây Thủy tốt đẹp cục diện liền sẽ trong nháy mắt mất cân bằng, hiện tại Bắc Cảnh còn không có xử lý tốt, hắn cũng không muốn Tây Thủy cũng mất đi trường khống. Tay phải trùng điệp bố. Vừa thay xong không bao lâu long đầu phụ thủ, lại hoàn toàn biến thành một miệng. Thái giám tổng quản Đức Phúc sợ hãi rụt rè túi đầu. Một lúc lâu sau. Người tới, Triệu Thừa Tướng cùng Đại Tướng Quân Tiến Cung. Là. Chờ hai người đến sau, Long Tôn cùng Lãnh Điện lập tức hướng hai người nói rõ tình huống trước mắt, hai người nghe xong con người địa chấn. Nhiếp Chính Vương chết. Tô Lương Thế Tử báo nổi cũng quá bình thường. Khánh Võ Đế mắt lạnh nhìn hai người, Tô Lương muốn chấm giao ra Hổ Tôn, các ngươi thấy thế nào? Trương Phổ không chút do dự cao giọng khuyên can, bệ hạ, không thể giao. Nhìn thấy Trương Phổ thái độ cường ngạnh, Khánh Võ Đế có chút kinh ngạc, vì sao? Long Tôn cũng rất là ngoài ý muốn. Tô Lương Thế Tử cử động lần này dụng tâm ác độc, hắn không chỉ có là đang thử thăm dò bệ hạ ngài, còn muốn dùng cái này châm ngòi ngài cùng Thánh Võ Đường quan hệ. Nếu như bệ hạ thật đem Hổ Tôn giao ra, vậy hắn lần sau Tô Lương Thế Tử muốn dương tôn đâu? Chẳng lẽ bệ hạ cũng giao ra? Mà Thánh Võ Đường các vị võ tôn đại nhân mặt ngoài không nói, đấy lòng khẳng định sẽ cùng bệ hạ ngươi ly tâm, cái này sẽ chỉ được không bù mất. Khánh Võ Đế thân thể rung động, thật độc lưu kế. Chính mình vừa mới bắt đầu thật có nghĩ qua đem Hổ Tôn đẩy đi ra lắng lại sự cố, nguy hiểm thật. Vậy theo ngươi nói, theo thần nhìn, như là đã tới vạch mặt tình trạng, vậy thì nhất định phải mau chóng diệt trừ. Khánh Võ Đế trong lòng hơi động, thừa tướng nhưng có diệu kế. Chư phủ ánh mắt sáng lên lộ ra từng tia xảo trá. Bệ hạ, đã Tô Lương Thế Tử ưa thích dùng kế ly gián, chúng ta cũng không ngại lấy đạo của người trả lại cho người. Đại điện tất cả mọi người trong nháy mắt bị Trương Phổ lời nói hấp dẫn, ngay cả Long Tôn cũng không ngoại lệ. Nhiếp Chính Vương vì để cho Tô Lương Thế Tử tốt hơn trưởng khống Thiết Long Kỵ, đem Thiết Long Kỵ phó tướng Tiêu Khải nữ nhi Tiêu Phi Phi cưới vào cửa làm thế tử phi, mà hai người thành thân ngày thứ hai, Nhiếp Chính Vương phủ liền truyền ra bê bối, Tô Lương từ bên ngoài mang về một nữ tử, trực tiếp nhất là thế tử chắc phi. Đám người sững sờ. nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Mặc dù vừa thành hôn ngày thứ hai cứ như vậy thật là có chút thiếu sót, nhưng cũng nói qua được. Dù sao Tiêu Phi Phi vẹn vẹn võ tướng chi nữ, thành thế tử phi đã là thiên đại ban ân, chẳng lẽ còn không hài lòng? Trương Phổ lắc đầu, việc này vốn là không có gì. Nhưng là các ngươi nhưng biết nữ tử này là ai? Là ai? Tất cả mọi người tò mò. Ám võ vệ thì đi lên trước, là Thiết Long Kỵ một tên khác phó tướng Bàng Bá nữ nhi Bàng Mẫn. Cái gì? Đám người kinh hãi. Khánh Võ Đế nghe đến đó, mơ hồ minh bạch Trương Phổ dự định. Không sai, Bàng Bá sớm đã coi trọng nhất chính vương phủ thế tử phi vị trí, cho nên sớm liền an bài nữ nhi Bàng Mẫn cùng Tô Lương quen biết, Bàng Mẫn cũng không nhường hắn thất vọng, thật làm cho Tô Lương thế tử yêu nàng. Đáng tiếc à, cờ kém một nước, nhất chính vương càng thêm xem trọng thì là Tiêu Khải nữ nhi Tiêu Phi Phi. Mắt thấy tới tay thế tử phi chi vị thế mà không có, Bàng Bá cũng gấp, cho nên mới xuất hiện phía trên một màn này. Bàng Bá tiếp xuống mưu đồ kỳ thật không khó đoán, đơn giản chính là nhường Bàng Mẫn nhanh lên sinh hạ trưởng tử, cuối cùng lấy trưởng tử thân phận kế thừa thế tử chi vị. Nói đến đây, tất cả mọi người minh bạch, Bàng Bá cùng Tiêu Khải nhất định không hợp, nhiếp chính vương nhường thế tử cưới Tiêu Phi Phi, Bàng Bá đối nhiếp chính vương khẳng định tràn đầy ý kiến, Tô Lương thế tử như thế ức hiếp Tiêu Phi Phi, cái này lại nhường Tiêu Khải đối Tô Lương thế tử trong lòng còn có khúc mắc. Kể từ đó, chân ngòi ly gián cũng quá đơn giản. Trương Phổ dừng một chút, nghiêm nghị nói, chúng ta chỉ cần âm thầm độc hại Bàng Mẫn giá họa cho Tiêu Phi Phi, Tô Lương thế tử nhất định giận dữ, Tiêu Phi Phi kết quả có thể nghĩ, Tiêu Khải cùng Tô Lương thế tử bằng mặt không bằng lòng, tiếp lấy không cần chúng ta độc thủ, Bàng Bá đều sẽ không ngừng châm ngòi Tô Lương cùng Tiêu Khải quan hệ, chỉ cần bệ hạ cứu ra Tiêu Phi Phi, Tiêu Khải tự nhiên sẽ đảo hướng chúng ta. Đám người liên tục gật đầu, nhưng mà vẫn chưa xong. Bệ hạ đều có thể mật đàm Bàng Bá, người này lợi lớn mà không đức, không có nữ nhi hắn đối Tô Lương càng không trung thành có thể nói, thậm chí hận hắn không thể bảo vệ cẩn thận Bàng Mẫn, chỉ cần thêm chút châm ngòi kích thích, lại hứa lấy cao vị, người này tất nhiên là bệ hạ sử dụng, kể từ đó, Thiết Long Kỵ toàn bộ rơi vào trong tay bệ hạ. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn xem Trương Phổ. Bọn hắn còn tưởng rằng là nhường Thiết Long Kỵ cùng Tô Lương thế tử nội chiến, sau đó gọi người chết ta sống. Không nghĩ tới Trương Phổ mục đích lại là toàn bộ Thiết Long Kỵ. Long Tôn khiếp sợ nhìn chằm chằm Trương Phổ. Thật đơn giản một cái kế ly gián, liền đem nhiếp chính vương cái này loạn sạp hàng giải quyết. Rõ ràng không có chút nào tu vi lại làm cho hắn đánh đáy lòng không muốn tới là địch, quả thật là đáng sợ. Tốt tốt tốt. Khánh Võ Đế Long Nhan cực kỳ vui mừng. Chỉ cần Thiết Long Kỵ rơi vào trong tay hắn, Tô Lương cùng những cái kia sức mạnh còn sót lại không đáng giá nhắc tới. Long Tôn, ly gián cùng lôi kéo Thiết Long Kỵ sự tình liền giao cho ngươi đến xử lý. Thần lĩnh chỉ. Long Tôn nói xong liền biến mất ở nguyên địa. Long Tôn sau khi đi, Khánh Võ Đế lần nữa nhìn về phía Trương Phổ cùng Dương Tuấn, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Cảnh Vương còn có mấy ngày liền phải đăng cơ xưng đế, thần không muốn để cho hắn quá thuận lợi, các ngươi có gì thượng sách? Lịch tử này một mực cho hắn chế tạo sự cố. Khẩu khí này hắn nhịn không nổi nữa. Dương Tuấn nhanh chân đi ra biểu lộ lạnh lùng, bệ hạ, trước mắt xem ra đối Ninh Châu thăm dò căn bản không có chút ý nghĩa nào, chẳng bằng toàn diện thảo phạt. Hiện tại Trương Lệnh Đông đã trưởng khống Ninh Châu quân, thủ hạ binh lực 35 vạn, trong đó 20 vạn vẫn là bách chiến chi sư Lôi Đình quân, chỉ thủy thành căn bản ngăn không được. Khánh Võ Đế nhận đồng gật đầu. Dương Tuấn tiếp tục nói, mà Hàng Châu, phương hướng này kỳ thật đối với chúng ta càng thêm có lợi, Hàng Châu không chỉ có 20 vạn lục quân còn có 10 vạn thủy quân, 20 vạn lục quân tiến công Nam Dung Quan, mà 10 vạn thủy quân không chỉ có thể từ trên biển trực tiếp công chiếm Ninh Châu Lâm Hải thành ao, còn có thể trên biển quanh co hiệp đồng lục quân tác chiến, ưu thế tại đại thịnh. Mặt khác Cảnh Vương không phải tại Lâm Hải thành ngày mùng ngày 1 tháng 4 đăng cơ sao? Chúng ta thậm chí phái thủy quân tại cùng ngày cho hắn một kinh hỉ. Tam lộ đại quân binh lực chung 60 vạn đồng thời công phạt Ninh Châu, coi như Cảnh Vương ẩn giấu binh lực lại nhiều, cũng tuyệt không có khả năng vượt qua ta nhóm, chờ đợi Cảnh Vương kết quả chỉ có một cái kia chính là hoàn toàn bại vong. Dương Tuấn cũng không tin. Nho nhỏ một cái Ninh Châu có thể xuất ra cùng 60 vạn đại quân chống lại lực lượng. Hơn nữa hắn vẫn là đa tuyến đồng thời tiến công. Đại tướng quân nói rất hay. Khánh Võ Đế nghe được rất là thư sướng. Liền nên như thế. Trước đó là chính mình đối cái này lịch tử quá mức nhân tử. Đề cử chuyên hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cầu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 93, giả hủ trở về, điện hạ yên tâm, cuộc chiến này không đánh được. Chương 93, giả hủ trở về, điện hạ yên tâm, cuộc chiến này không đánh được. Lúc này lãnh điện đứng dậy, nhìn không được nhắc nhở, bệ hạ, đại tướng quân, mặc dù còn không có tra ra Cảnh Vương có bao nhiêu thủy quân, nhưng là Lâm Hải có kiểu mới chiến hạm đã là mọi người đều biết chuyện. Hơn nữa chúng ta người còn tại Biện Giang cửa sông phụ cận phát hiện dị thường, nhưng là thủ vệ xâm nghiêm không cách nào tới gần, tiểu nhân suy đoán nơi đó có thể là quân sự bến cảng, không thể không phòng. Đám người giật mình. Dương Tuấn ngoại ý muốn nhìn xem lãnh địa, ý của ngươi là Ninh Châu không chỉ có Lâm Hải thành có quân sự bến cảng, tại Biện Giang cửa sông cũng có một cái. Lãnh địa gật đầu, vô cùng có khả năng, thậm chí đều là kiểu mới chiến hạm. Không có khả năng. Dương Tuấn trực tiếp phủ định. Cảnh Vương mới đi Ninh Châu 5 năm, coi như hắn vừa đi thời điểm liền bắt đầu tạo thuyền, cũng không có khả năng vượt qua 30 số này. Hơn nữa cái này kiểu mới chiến hạm vẫn còn so sánh chiến thuyền lớn mấy lần, coi như từ châu xưởng đóng tàu 1 năm cũng tạo không ra mấy chiếc. Trước ngươi tình báo bên trong cũng đã nói, Ninh Châu mấy năm này đều không có đại lượng chặt cây cối tình huống, ngươi nói cho ta, không chặt thế nào tạo thuyền. Vậy đã nói rõ, coi như biển giang cửa sông như thật có quân cảng, tiểu mới chiến hạm cũng ít, cái khác đoán chừng đều là thường quy đấu hạm, thậm chí số lượng cũng không nhiều. Thật sự là trò cười. Thế nào không hợp thói thường cũng nên có cái độ, ngươi tốt xấu tôn trọng một chút hiện thực tốt ta. Ngươi cho rằng quân hạm đều là biến ra. Khánh Võ Đế cũng cảm thấy Dương Tuấn nói đến có lý. Trầm tư một lát sau mới lên tiếng, để phòng vạn nhất, nhường Từ Châu 15 vạn thủy quân xuôi nam, thăm dò biển giang quân cảng, Hàng Châu thủy quân thì dựa theo nguyên kế hoạch công phạt Lâm Hải thành, chớ muốn nhất cổ tác khí cầm xuống Ninh Châu. Ánh mắt mọi người run lên cùng nhau hô to, bệ hạ anh minh. Chọn vẹn 75 vạn đại quân. Cảnh Vương lúc này đem mọc cánh khó thoát. Đại tướng quân, việc này toàn quyền do ngươi phụ trách. Thần lĩnh mệnh. Đại tướng quân thần sắc kích động. Hắn đã thật lâu không có chỉ huy vượt qua 50 vạn trở lên chiến dịch. Lui ra đi. 3 ngày sau Ninh Châu. Lúc này Ninh Châu các nơi đều tràn đầy vui sướng khí tức. Ngày mai chính là Cảnh Vương điện hạ đăng cơ làm đế đại nhật tử, từ đây Ninh Châu chính là Đại Tần đế quốc, mà bọn hắn chính là Đại Tần con dân. Thân làm đế đô Lâm Hải thành càng là náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ đều răng đèn kết hoa, đập vào mắt một mảnh màu đỏ so với năm rồi còn vui mừng hơn. Tần Hoàng cung bên ngoài trong chiều hướng cùng hậu cung lục viện đã hoàn thành, hiện tại đang khua chiêng gõ trống trang phục. Bên ngoài vui mừng hớn hở mà vương phủ nội điện lại bầu không khí khẩn trương. Thủ phụ, các lớn thượng thư, Chu Du, Triệu Vân cùng Cao Thuận tề tụ một đường, nghe Mao Tương hồi báo vừa đạt được mật báo. Tô Cảnh lông mày nhíu chặt. 75 vạn đại quân chia ra 4 đường công phạt Ninh Châu. Cái này cầu hoàng đế là quyết tâm không cho hắn an tâm đăng cơ a đáng tiếc. Cầu hoàng đế đối với hắn thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Nam Dung quan cùng Chỉ Thủy thành đều có 20 vạn đại quân, thủ thành vẫn là Mông Điểm cùng Hoàng Trung, Thanh Vân thành còn có 18 vạn đại quân tùy thời trợ giúp, Biện Giang cửa sông có Cam Ninh 10 vạn thủy quân, đều vẫn là kiểu mới chiến hạm, về phần Lâm Hải thành. Chu Du ở đây, thủy quân 15 vạn đủ không có. Có thể nói, bọn hắn tới cũng đừng nghĩ lấy còn sống trở về. Tô Cảnh vừa định tuyên bố toàn diện chuẩn bị chiến đấu tuyên ngôn, lại nghe được hạ nhân tiến đến bẩm báo, điện hạ, giả quân sư trở về bên ngoài cầu kiến. Giả Hủ, đám người cùng nhau sững sờ, hắn tại Bắc Cảnh chơi chán. Mau mời. Rất nhanh Giả Hủ liền đi tiến đến, cảm nhận được đám người quỷ dị mà ánh mắt phức tạp, lễ phép mà không mất phong độ nhẹ gật đầu, tiếp lấy bước nhanh đi đến phía trước, thần tham kiến điện hạ. Bình thân a. Tô Cảnh khoát tay, ngữ khí mang theo trêu chọc, quân sư tại Bắc Cảnh thật sự là lẫn vào phong sinh thủy khởi a. Nước này lên hai chữ cố ý nhấn mạnh. Đám người nghe xong sau đều tâm linh thần hội cười một tiếng. Cũng vẫn được. Giả Hủ mặt không đỏ tâm không nóng nảy. Ngồi xuống a, Mao Tương trước cùng Văn cùng nói một chút trước mắt Linh Châu khẩn trương thế cục. Tô Cảnh tùy theo uống một ngụm Nam Cương vừa đưa tới cực phẩm trà ô long. Nhưng mà trà còn không có uống xong, Giả Hủ liền lần nữa ra khỏi hàng gỗ bộ ngực, lời thề son sắt cam đoan, điện hạ yên tâm, cuộc chiến này không đánh được. Lời vừa nói ra tất cả mọi người ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Giả Hủ. Có thể nói ra những lời này đến, không cần phải nói, nhất định là tại Bắc Cảnh lại làm cái gì người người oán trách kinh thiên đại sự. Tiêu Hà cẩn thận hỏi, ngươi làm cái gì? Có thể làm cho Khánh Võ Đế đem ngả vào bọn hắn trên cổ khảm đao giúp về, cái này cần là cỡ nào nghiêm trọng chuyện a, hắn nghĩ không ra. Giả Hủ thần bí hề hề nhìn về phía phương bắc, lúc này Khánh Võ Đế cũng nên nhận được tin tức. Nhận được tin tức, đám người càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, quan trọng cười mắng, Giả Văn Hòa, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Đem điện hạ ép, ngươi khả năng liền phải đi mở mang. Bầu không khí cũng không xê xích gì nhiều, Giả Hủ nhìn về phía đám người, phun ra hai cái để bọn hắn run sợ chữ, ôn dịch, ôn dịch. Đám người thốt nhiên đứng lên mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chốc lát sau, Triệu Vân nhíu mày đưa ra nghi vấn, hiện tại là tháng 3 thiên phương bắc thấp lạnh, coi như tinh giá sơn cốc nước họa thi thể còn không có xử lý xong, cũng không dễ dàng sinh ra ôn dịch mới đúng. Tuân Úc nhìn về phía Triệu Vân lắc đầu. Ngươi vẫn là quá thiện lương. Lập tức ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giả Hủ, ngươi giật dây Yên Vương người vì thúc đẩy sinh trưởng ôn dịch. Người vì thúc đẩy sinh trưởng. Tô Cảnh nghe được giật nảy mình, lấy lại tinh thần chăm chú vô cùng nhìn xem Giả Hủ, vẫn cùng nói thực ra, cuộc ôn dịch này sẽ là loại trình độ nào? Đây chính là sinh hóa vũ khí à, một cái lưu ý, đã thương địch thủ 1000 tự tôn 800. Tất cả mọi người ánh mắt trịnh trọng nhìn chằm chằm Giả Hủ. Lần này hắn làm được cũng quá điên cuồng. Giả Hủ khẽ miệng lộ ra một tia lạnh lùng chữ âm và nói, cuộc ôn dịch này sẽ cuốn thẳng Ký Châu phía bắc, Bắc Cảnh toàn cảnh, cùng toàn bộ Hung Nô đại thảo nguyên. Cái gì? Tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại sợ mất mật. Ký Châu phía bắc, Bắc Cảnh toàn cảnh, toàn bộ Hung Nô đại thảo nguyên. Đây là muốn chết bao nhiêu người? Hung Nô đại thảo nguyên nhân số không dưới 150 vạn. Bắc Cảnh toàn cảnh nhân số không nhiều nhưng cũng có 60 vạn hơn, Ký Châu phía Bắc 70 vạn hơn, chọn vẹn 280 vạn người luôn hãm, cái này vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Ôn dịch nếu là mất đi khống chế quyết tán lan tràn, đoán chừng U Châu, Lương Châu cũng sẽ thụ mệt mỏi, đến lúc đó toàn bộ phương Bắc đem hoàn toàn biến thành nhân gian luyện ngục. Ngẫm lại hậu quả đều lưng phát lạnh. Tô Cảnh đều cây lanh ngây dại, trải qua mới quan tình hình bệnh dịch hắn càng là tin tưởng tình hình bệnh dịch đáng sợ. Không thể không hỏi, văn cùng, nếu là ôn dịch khống chế không nổi đâu. Giả Hủ lại không để ý nói rằng, điện hạ yên tâm, Khánh Võ Đế đoạn sẽ không để cho ôn dịch tiếp tục lan tràn ra, coi như lan tràn tới phương Nam cũng cần không ít thời gian, trong khoảng thời gian này Thiên Hạ Danh Y hay là Hoa Đà Hoa Thự đang đều đã nghiên cứu ra đơn thuốc tới. Tô Cảnh hợp lấy ngươi đem hy vọng đặt ở Thiên Hạ Danh Y cùng Hoa Đà trên thân a người tới, bên trên Hoa, không, mời Hoa Đà. Chuyên nghiệp chuyện còn phải tìm người chuyên nghiệp đến. Không bao lâu Hoa Đà vội vàng đổi tới. Tô Cảnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Hoa Đà ngươi lại sẽ trị ôn dịch? Hoa Đà giật mình, liên vội vàng hỏi, không biết là loại nào ôn dịch?
Loại nào?
Đám người sững sờ. Tô Cảnh vội vàng nói, tỉ như là thi thể binh lính không ai xử lý đưa tới ôn dịch đâu. Hoa Đà nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như vậy đa số dịch chuột cùng kết lị, dịch chuột chính là chuột an phát bệnh thi thể khắp nơi truyền bá, mà kết lị thì là thi thể trưởng kỳ ngâm mình ở trong nước, bách tính uống có vấn đề nước từ mà phát bệnh, có thể thông qua phân miệng hoặc là tiếp xúc truyền bá, kỳ thật mọi người cũng không nên quá kinh hoàng, như bệnh dịch là trước từ nhỏ phạm vi bên trong bộc phát, phát hiện sau làm tốt khống chế cách ly thống nhất trị liệu liền có thể. Chu Du thuận miệng toát ra một câu, nếu là người vì quyết tán, phạm vi lớn đến khống chế không nổi đâu. Hoa Đà bỗng nhiên biến sắc. Người vì quyết tán, ai như thế phát rồ? Tô Cảnh đưa tay ngăn lại những người khác tiếp tục phát biểu, hỏi ra nhất cực kỳ trọng yếu vấn đề, kia dịch chuột hoặc là kết lị, ngươi khả năng trị. Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 94, Khánh Võ Đế thổ huyết, phương Bắc hoàn toàn lộn xộn. Chương 94, Khánh Võ Đế thổ huyết, phương Bắc hoàn toàn lộn xộn. Đám người khẩn trương nhìn xem Hoa Đà. Hoa Đà không để cho đám người thất vọng, mà là trùng điệp gật đầu, điện hạ yên tâm có thể trị, ngài cho thần y Y Đạo Kinh bên trong, liền ghi chép rất nhiều trị liệu đủ loại ôn dịch đơn thuốc. Y Y Đạo Kinh. Tô Cảnh lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như thật cho hắn một bản sách thuốc, chỉ là hắn không có lật ra nhìn qua. Nghĩ không ra bên trong thế mà thu nhận sử dụng trị liệu ôn dịch đơn thuốc. Hệ thống thật sự là phúc tinh. Nói nhảm, đám người nghe vậy rốt cục yên lòng. Hoa Đà nghĩ nghĩ, điện hạ, tốt nhất có thể biết ôn dịch triệu chứng, thần có thể sớm chế tạo đại lượng dược hoàn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tô Cảnh nghe vậy hai mắt sáng lên, nhìn về phía Mao Tường, truyền tin phương Bắc Cẩm Y Liệp vệ, lập tức đem ôn dịch triệu chứng không rõ chi tiết truyền về, lập tức đi. Là. Mao Tường vội vàng rời đi. Tiếp lấy lại nhìn về phía Hoa Đà, Hoa Đà, nếu là cái nào loại dược phẩm thiếu ngươi có thể để người ta đi tìm Thẩm và Tam. Long Đẳng Thương Hội cơ bản lũng đoạn Nam Cương dược liệu chuyện làm ăn. Dược liệu nhiều đi. Là. Hoa Đà nói xong lo lắng rời đi. Hắn đã cảm giác được lần này ôn dịch sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Nói về chính sự. Chính sự. Vừa rồi đều không phải là chính sự. Giả hủ tốt ta vẹn vẹn chỉ là việc nhỏ xen giữa. Mặc dù đại thịnh đối với chúng ta Ninh Châu toàn bộ mặt tiến công khả năng rất lớn sẽ kết thúc, nhưng cũng không loại trừ Khánh Võ Đế rút điên rồi cứng rắn đến cùng, cho nên, Trương Hàm, truyền lệnh chỉ thủy thành Mông Điểm, Nam Dung Quan Hoàng Trung, Thanh Vân thành Mục Quế Anh, Biện Giang quân cảng Cam Ninh, còn có Chu Du ngươi Hải Loan quân cảng, đều cho bản vương toàn diện chuẩn bị chiến đấu không được có mất. Chu Du cùng Trương Hàm đồng thời đi ra, nghiêm nghị nói, là. Tiếp lấy Tô Cảnh nhìn về phía đám người. Không có việc gì đi chuẩn bị ngay ngày mai đăng cơ nghi thức a. Tuân chỉ. Đại thịnh hoàng cung Kim Loan điện. Trong đại điện văn võ bá quan tất cả đều quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy. Trên long ỷ Khánh Võ Đế nắm chặt hai mắt huyết hồng. Thừa tướng Trương Phổ đứng ra, kiên trì gián ngôn, bệ hạ, nhất định phải lập tức an bài ngự y tiến về Ký Châu khống chế ôn dịch, không phải sẽ còn chết càng nhiều người. Khánh Võ Đế không để ý đến Trương Phổ mà là đối với tất cả mọi người gầm thét lên, chấm gọi mấy trăm vạn trần hai, vì sao sẽ còn xảy ra ôn dịch, thì Vân Khang ngươi cái này hộ bộ thượng từ đến nói cho chấm. Bị điểm tới danh tự Thi Vân Khang sắc mặt trắng xanh. Hắn quỳ bò đi ra sắc mặt hốt hoảng cầu xin tha thứ, bệ hạ tha mạng. Trần hai thuế ruộng đều đã phát hạ đi, thần cũng không biết làm sao lại xảy ra ôn dịch. Thi Vân Khang lúc này hận chết xuống mặt người. Đều là đầu góc heo sao? Tham có thể, nhưng là muốn đem chuyện làm tốt ra. Khánh Võ Đế nghe xong Thi Vân Khang trả lời càng là nổi trận lôi đình, chấm đem chuyện giao cho ngươi, ngươi bây giờ nói cho ta ngươi không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi có phải hay không coi là chấm giả nên hồ đồ rồi? Ngươi tới, bắt hắn cho ta kéo ra ngoài chặt. Ngẫm lại còn chưa hết giận, còn nói thêm, liên lụy tiểu tộc. Còn có, Bạch Vân Sơ ngươi cho chấm trà, phàm là tham ô Trần hai thuế ruộng người, có một cái là một cái toàn bộ khám nhà diệt tộc. Thần lĩnh chỉ. Đại lý tự khanh Bạch Vân Sơ xuất mồ hôi chán. Thi Vân Khang thì kêu khóc, bệ hạ tha mạng, thần sai, xin ngài tha ta lần này, nhưng mà cấm quân căn bản không cho hắn tiếp tục rảo biện cơ hội, bạo lực kéo ra ngoài. Không lâu bên ngoài liền vang lên một tiếng hét thảm. Bách quan cùng nhau thân thể run lên. Nếu là bình thường bọn hắn đã sớm hỗ trợ cầu tình, nhưng lần này không giống, tất cả mọi người đem đầu ép tới trầm thấp, căn bản không dám lên tiếng, chủ yếu là lần này đâm lỗ thủng quá lớn. Ký Châu phía Bắc vô số dân chúng chết bệnh, ngay cả Hoàng Kỳ Định Viễn quân đều phế đi 6 thành. Lớn như thế họa, ai dám xin tha cho hắn, ai cầu ai chết. Mà những cái kia có tham dự tham ô người lúc này đã sợ kẻ ra quần, nằm dạp trên mặt đất không ngừng cầu nguyện. Hàng nghìn hàng vạn không cần tra được bọn hắn trên đầu. Hồi lâu sau, Khánh Võ Đế khí mới xuân sẻ xuống dưới, lãnh lược băng xương nói rằng, ai đến nói một chút, việc này giải quyết như thế nào? Trấn Quốc công Tử Thiêm đi ra không nhanh không chậm nói rằng, bệ hạ, để tránh ôn dịch tiếp tục lan tràn, thần coi là cần lập tức đối Ký Châu phía Bắc tiến hành quân sự cách ly, đồng thời phái ra ngự y tiến về dịch khu giải cứu phát bệnh bách tính. Những người khác nhao nhao phụ họa. Khánh Võ Đế nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Vừa muốn hạ chỉ liền nhìn thấy Hoắc Làm Lửa Thiêu Nông chạy trước tiến đến, bệ hạ Bắc Cảnh cơ báo. Bắc Cảnh. Khánh Võ Đế sắc mặt siết chặt, nói: Tiên Vương đem được ôn dịch thi thể sử dụng đầu thạch cơ ném Hung Nô đại doanh, dẫn đến ôn dịch tại Hung Nô trong đại quân nhanh chóng lan tràn, tạo thành thương vong vô số kể, ngay cả Tả Lễ Vương cũng bất hạnh nhiễm bệnh bỏ mình. Yên Vương đại quân thuận thế xuất kích đem Tả Lễ Vương còn lại đại quân hủy diệt, Bắc Cảnh đã toàn bộ trở lại Yên Vương trong tay.
Cái gì?
Chỉ một thoáng triều đình chấn kinh. Bọn hắn khiếp sợ không phải Yên Vương đoạt lại Bắc Cảnh, mà là hắn dám đem được Ôn Dịch thi thể ném Hung Nô đại doanh. Hắn điên rồi đi, liền không sợ người trong thiên hạ hợp nhau tấn công. Khánh Võ Đế ánh mắt đờ đẫn. Đây quả thật là chính mình loại. Trước đó đào ra đường sông, chết đuối trọn vẹn 28 vạn đại quân, bị liên lụy mấy chục vạn bách tính, hiện tại còn điên cuồng tới trực tiếp dùng Ôn Dịch xem như vũ khí, hắn làm sao dám?
Còn có,
Hoắc Lam xoa xoa mồ hôi chán. Tất cả mọi người kinh dị nhìn xem hắn, nhìn hắn biểu lộ liền biết không phải việc nhỏ. Chúng ta còn nhận được tin tức, Yên Vương để cho người ta đem nhiễm bệnh thi thể vụn trộm đưa đến Đại Thảo Nguyên, ném vào các sông lớn lưu bên trong, hiện tại Ôn Dịch đã tại Thảo Nguyên trắng trợn truyền bá, tin tưởng không bao lâu nữa, liền sẽ quét sạch toàn bộ Đại Thảo Nguyên.
T.
Hít vào khí lạnh thanh âm liên tục không ngừng. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người cảm giác như rớt vào hầm băng.
Điên rồi,
Yên Vương hoàn toàn điên rồi. Chiêu này rất có thể sẽ làm cho cả Hung Nô tộc đàn tại đại lục hoàn toàn biến mất. Khánh Võ Đế kinh ngồi trên long ỷ chấm đây là bước ra một cái cỡ nào kinh khủng tồn tại.
Vì được,
thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền hắn đều không hiểu cảm thấy run rẩy. Lúc này một cái quan viên run run rẩy rẩy nói, nếu là Yên Vương cũng dùng thủ đoạn như vậy đối phó chúng ta nên làm cái gì? Hắn mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng ở tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong đại điện lại như hồng trùng trống to, chấn động đến tất cả mọi người sợ mất mật. Ngay cả Dương Tuấn cùng Trương Phổ đều sắc mặt đại biến. Một lời bừng tỉnh người trong động. Giờ phút này tất cả mọi người gấp. Khánh Võ Đế càng là quá to, lập tức truyền thái ý địa viện đang.
Khánh Võ Đế sợ,
tên xuất sinh này có thể dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn đối phó Hung Nô, tự nhiên cũng có thể dùng để đối phó hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy Yên Vương đối với hắn hiểu ý từ nương tay. Rất nhanh viện đang liền xài bước đi đến. Tới thời điểm thái giám đã cùng bọn hắn nói chuyện đã xảy ra, cho nên vừa đến đại điện, viện đang Tôn Vinh liền trực tiếp nói rằng, "Vậy hạ, thần trước mắt còn không biết là cái gì ôn dịch, cũng không biết tình hình bệnh dịch là lấy loại phương thức nào truyền bá, cho nên không dám nói bừa. Bất quá, căn cứ trước kia đi chép, đa số ôn dịch là kết lị cùng dịch chuột, nhưng Yên Vương có thể trực tiếp vứt xác gây nên tật bệnh, kia có thể là kết lị, nếu như chỉ là kết lị ngược lại không khó trị, liền sợ không phải kết lị, cho nên thần muốn hôn hướng dịch khu chứng thực, cầu bệ hạ thành toàn." Đám người nghe xong nỗi lòng lo lắng còn tại treo lấy. Khánh Võ Đế nghe vậy lập tức nhìn về phía đại tướng quân, lập tức phái binh đưa viện đang tiến về dịch khu, đồng thời phái ra 5 vạn đại quân đối ký châu phía bắc tiến hành quân sự cách ly, tuyệt đối không thể nhường tình hình bệnh dịch hướng địa phương khác quyết tán. Không chờ Dương Tuấn đáp lại liền nhìn về phía hộ bộ thị lang Lâm Phong Thanh. Lập tức phân phối các hạng cứu viện vật tư tiến về Kỳ Châu. Lâm Phong Thanh thân thể run rẩy đi ra, "Vậy hạ, kho lương không có lương thực."
"Ngươi nói cái gì?"
Khánh Võ Đế khiếp sợ đứng lên. Bách quan càng là dọa đến đại khí không dám thở. Lâm Phong Thanh âm thanh run rẩy nói, "Thái tử Vũ Lâm quân, Hoàng Kỳ tướng quân Định Viễn quân, Trương lệnh Đông Lôi đỉnh quân xuất chinh lúc mang đi đại lượng lương thảo, tiếp lấy Kỳ Châu nước họa lại điều đi một nhóm lớn trần thai lương thực, vậy hạ 3 ngày trước hạ lệnh muốn toàn diện thảo phạt Ninh Châu, hộ bộ cơ hồ hoạch xuất ra tất cả lương thảo chuẩn bị quân lu, cho nên hiện tại kho lương không bỏ ra nổi dư thừa lương thực."
"Không có lương thực,
con mẹ nó chứ."
Khánh Võ Đế ngực chỉ trệ,
suýt chút nữa thì thổ huyết.
Cơ hồ là hết ra, thảo phạt Ninh Châu chuyện tạm thời coi như thôi, cho chấm chức giải quyết phương Bắc tình hình bệnh dịch.
Ôn dịch hung manh vô tình, hơn nữa không biết rõ lúc nào sẽ lan tràn tới. Hiện tại hắn nơi nào còn có tâm tư quản Ninh Châu cái kia địa phương rách nát.
"Là..."
Lâm Phong Thanh thầm thả lỏng khẩu khí.
Khánh Võ Đế mặt tâm trầm, lần nữa nhìn về phía đại lý Tự Khanh, "Cho ngươi 5 ngày thời gian đem những này sâu mọt, tham ô trần thai thuế ruộng cho chấm tìm trở về, không phải ngươi liền trở về làm ruộng a?"
"Là bệ hạ."
Mạch Vân sơ mắt tối sầm lại.
5 ngày thời gian,
còn không bằng trực tiếp giết ta.
Trong lòng không khỏi quyết tâm, lần này ai tham dự, các ngươi liền tự cầu phúc a.
Đề cử chuyển hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc.
Chương 95, Tô Cảnh đăng cơ, đánh dấu 2 không lầm, ban thưởng nhiều đến T. Chương 95, Tô Cảnh đăng cơ, đánh dấu 2 không lầm, ban thưởng nhiều đến T. Ngày thứ 2.
Giờ dần ba khắc, nắng sớm chưa lộ.
Lâm Hải Thành muôn người đều đổ xô ra đường. Tân Hoàng cung thái miếu bên trong thiên đường phố hai bên, đứng trang nghiêm lấy người mặc giáp trụ, cầm trong tay trường kích thân quân, phía sau là mong mỏi cùng trông mong lê dân bách tính. Giờ lành 1 đến 9 âm thanh trùng vang vang tận mây xanh. Thái miếu đại môn từ mở ra. Tô Cảnh người mặc màu đen áo, màu son quần dưới chương 12 văn lễ phục bộ pháp trầm ổn đi bảo, đặt vào cẩm thạch lắt thành thần đạo, ánh mắt đảo qua thay đổi mới tinh triều phục văn võ bá quan, đảo qua ánh mắt nóng bỏng bách tính. Thái miếu bên trong hương hỏa lượn lờ, trên hương án không có cung phụng bất kỳ Tô gia tiên tổ bài vị, chỉ có một tôn Hạo Thiên thượng đế thần vị. Tô Cảnh đi tới trong điện chậm rãi quỳ xuống. Trương Lương triển khai đảo văn, thanh âm to, "Duy Tân hướng khai quốc nguyên niên, tự thiên tử thần cảnh, dám chiêu cáo tại Hoàng Thiên thượng đế, hậu thổ thậm chí, khánh thất vô đạo, thiên hạ loạn ly, thương sinh đẫm máu và nước mắt thần cảnh, cung thừa thiên mệnh, càn quét võ lượng." Trong Bắc Hoàn Vũ nay đóng đô Lâm Hải, quốc hiệu Đại Tần, xây nguyên khai nguyên. Duy cầu thượng đế, thâm tư trật tự, vĩnh tuy điểm báo dân, tổ ta hoàn đồ.
Tô Cảnh tiếp nhận rượu tước, hai tay giơ cao khỏi đầu, chậm rãi bẩy vào trước người trên tế đàn.
Nghỉ.
Đăng cơ bước đầu tiên cáo thiên nghi thức kết thúc, tiếp lấy loan giá lên đường, tiến về hoàng cung chính điện, Thái Hòa điện. Thái Hòa điện trước quảng trường, tinh kỳ pháp phối, nghi trượng sông nghiêm, văn đông võ tây, tất cả quan viên đều theo phẩm cấp đứng trang nghiêm, làm Tô Cảnh đế hoàng loan giá đến lúc, lễ nhạc đại tác. Tô Cảnh đi xuống xe kéo ngọc, thẳng vào đại điện, thang ngự tọa. Trương Lương tay nâng ngọc tỷ truyền quốc, thái giám tổng quản Vũ Hóa điển tay nâng đế vương phụ kiện, Túc Nhiên nhi lập. Tô Cảnh ánh mắt quét về phía chậm rãi tiến đến văn võ ba quan. Tất cả mọi người sau khi đi vào, Vũ Hóa điển kéo dài thanh âm hô to. Quỳ chỉ một thoáng, tất cả văn võ bá quan thậm chí ngoài điện giáp sĩ, giống như thủy triều cùng nhau quỳ xuống. Núi thở. Vũ Hóa điển hô to. Vạn thuế. Bách quan tiếng gầm như sấm, rung khắp cung điện. Núi thở. Vạn thuế. Lại núi thở. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Ba tiếng vạn thuế, một tiếng cao hơn một tiếng. Tô Cảnh ngồi cao long ỷ, nhìn phía dưới bách quan, ánh mắt phức tạp. Không nghĩ tới thế kỷ mới một cái năm thanh niên tốt, thế mà lại không hiểu thấu đi vào thế giới này, còn trở thành một nước đế quân. Thật sự là thổ thức. Đăng cơ nghi thức chầu mừng hoàn tất. Tiêu Hà tiến lên một bước, triển khai trong tay lấy kim tuyến thêu lên tường vân thủy hạc vàng sáng quyển trụ. Cao giọng tuyên đọc tức vị chiếu thư, phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết. Chấm lấy miểu cung, chi thừa thiên mệnh, triệu tạo đại tần, định đô lâm hải, kỷ niên khai nguyên. Từ bỏ chức tệ, đặc biệt phế ba tỉnh dườm già quy chế, thiết nội các thủ tướng cơ yếu, tư ngươi Trương Lương, Tiêu Hà, Quản Trọng, Tuân Úc, giả hữu nhập các phụ chính, cùng cử hành hội lớn. Bố cáo thiên hạ, mặn làm nghe biết. Khâm thử. Chiếu thư tuyên đọc hoàn tất, tiếp lấy chính là được chú ý nhất sắc phong điện lễ. Tô Cảnh ánh mắt nhìn về phía chắc điện, tại nữ quan chỉ dẫn hạ, mà phượng quan Hà Bái Lâm thanh âm chậm rãi đi đến điện đến, Tô Cảnh tự mình đứng dậy, chắp tay, mặt hướng bách quan. Trương Lương thanh âm vang lên lần nữa. Chấm nghe càng khôn định vị, âm dương hòa hợp, tư ngươi Cảnh vương phi, bản tính hiền thủ, đức quan hậu cung nay sắc phong làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Chắc điện xem lễ Lâm phàm thần sắc kích động. Tỷ tỷ thật thành hoàng sau. Lâm mẫu càng là ánh mắt ướt át vẻ mặt hiền lành. Bách quan cùng kêu lên chúc mừng, chúc hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Cuối cùng liền đem đăng cơ đại điện đẩy hướng cao trào phong thưởng công thần. Tô Cảnh nhìn về phía bách quan, trầm ổn mà hữu lực thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện. Chấm bắt nguồn từ không quan trọng, toàn do chư khanh hết sức giúp đỡ, chấm ghi nhớ tại tâm, có công tất nhiên thưởng, đây là đại tần lập quốc chi cơ. Vì vậy, sắc phong các ngươi, nhìn các ngươi là đại tần lại hiến công tích. Nghe đến đó tất cả mọi người vẻ mặt hưng phấn vẻ mặt chờ mong. Tiếp lấy thái giám tổng quản Vũ Hóa điền mở ra công thần bộ, bắt đầu tuyên đọc sắc phong chiếu thư. Trương Lương sách nội các thủ phụ chi vị, phong văn thành hầu, thứ cấp vạn hộ thưởng bạc kim. Tiêu Hà sách nội các thứ phụ chi vị, phong văn cuối cùng hầu, thứ cấp vạn hộ. Quản Trọng sách nội các đại thần chi vị, phong kính hầu. Lúc này tất cả mọi người vẻ mặt khẩn trương cùng chờ mong. Mà Tô Cảnh thì thừa dịp thời cơ này, bắt đầu chủ tính đã lâu. Đánh dấu. Hệ thống, tỉnh, đánh dấu. Hệ thống. Phục, liền đăng cơ ngươi cũng không buông tha đừng nói nhảm, nhanh đánh dấu. Nơi này là vùng đất mới điểm hơn nữa còn là tại Tần Hoàng cung đế vương trên bảo tọa lần thứ nhất đánh dấu, hắn không tin không ra đồ tốt. Đốt, hôm nay đánh dấu thành công phát động bách đội bạo kích, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thể chất, bách độc bất xâm, võ tôn cửu cảnh đỉnh phong kiếm thánh cái nhiếp, hoàng gia thị vệ đoàn ba bạn, võ tôn thất cảnh võ tướng nhiễm mẫn, khất hoạt quân 10 bạn, tuyệt thế mưu sĩ gia cát lượng, năng thần ngụy trinh, phạm trọng nghiêm, vương an thạch, chiến trận cục thủy tổ trương nghi, gian thần hóa thân, thi tiên lý bạch, thiên tử kiếm, công pháp cửu long triều thiên hoàng kim trăm vạn lượng, lương thảo trăm vạn thạch, tăng cường hình có thể di động đầu thạch cơ chế tác bản vẽ, bách độc bất xâm thể chất rót vào kích hoạt thành công. Cái nhiếp, gia cát lượng, năng thần, gian thần cùng lý bạch bọn người sẽ tại cung yến hậu chờ đợi triệu kiến, nhiễm mẫn dẫn đầu 10 vạn khất hoạt quân nửa tháng sau xuất hiện tại đông châu, túc chủ cần tại 30 thiên họ hàng bên vợ tự tiến về đông châu tiếp thu. Nếu không nhiệm mẫn đem mang theo đại quân tự lập làm vương, còn lại vật phẩm đã để vào hệ thống không gian, mời tự hành xem xét. Nghe hệ thống duy trì liên tục thông báo, ban thưởng như thế tiếp như thế, Tô Cảnh trong lòng tiếng cười liền không có đình chỉ qua. Ban thưởng nhiều đến tê. Xem đi, quả nhiên đặc thù địa điểm đánh dấu, không chỉ có ban thưởng phong phú tới để cho người ta nổi điên, còn rất dễ kích phát bạo kích. Bách độc bất xâm thể chất, võ tôn cửu cảnh đỉnh phong cái nhiếp, võ tôn thất cảnh nhiễm mẫn, hoàng gia thị vệ đoàn, khất hoạt quân, gia cát lượng, 4 cái năng thần, 1 cái gian thần, thiên tử kiếm, công pháp chờ một chút. Quả thực đại phát. Ha ha ha, Tô Cảnh trong lòng cùng điếu. Nhưng mà nghe được cuối cùng, Tô Cảnh phát hiện không hợp lý. 30 thiên họ hàng bên vợ tự tới Đông Châu tiếp thu. Không phải nhiễm mẫn liền tự lập làm vương. Niệm đó, hệ thống ngươi chơi ta đây. Buồn hệ thống cái gì cũng không biết, hệ thống ngươi là không thể gặp ta trôi qua quá dễ chịu à. Chó hệ thống. Hệ thống lúc này bách quan phong thưởng đã kết thúc. Tuân Úc phong quốc hầu, giả hủ phong túc hầu, lại phong thưởng mông điểm, mục quế anh trở võ tướng bá tước chi vị, ngoại trừ khoa cử thí sinh tất cả quan viên chức vị đều thích hợp cho tăng lên hoặc là phong thưởng. Có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Phong thưởng kết thúc chính là giờ ngọ cung yến thời điểm. Tất cả mọi người theo Tô Cảnh di giá lưỡng nghi điện. Tham gia cung yến không chỉ là văn võ bá quan, còn có gia quyến của bọn họ. Cho nên lưỡng nghi điện náo nhiệt nhất. Tô Cảnh giơ cao kim bôi đảo qua toàn trường, cất cao giọng nói, chén rượu này, một kính thiên địa tổ tông ban thưởng chấm thiên mệnh, hai kính tướng sĩ bách tính trợ chấm công thành, ba kính đăng ngồi chư khanh, nguyện cùng các ngươi chung sáng tạo đại tần phồn hoa. Bách quan cùng với gia quyến kích động vì giảm xuống đất, cùng kêu lên hô to, nguyện đại tần giang sơn vĩnh cố, bệ hạ vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Chư vị mau mau đứng dậy theo chấm nâng chén cộng ẩm. Tất cả mọi người lập tức đứng lên, giơ lên kim bôi cùng Tô Cảnh nâng chén tương khánh. Đến tận đây, Tô Cảnh tại dị thế đại lục thành lập đại tần đế quốc, chính thức leo lên lịch sử sân khấu. đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn 1K chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 96, chấm chi đại tần hoàng triều, nhân tài đông đúc. Chương 96, chấm chi đại tần hoàng triều, nhân tài đông đúc. Cung yến vẫn còn tiếp tục, mà Tô Cảnh lại không có lưu lại quá lâu, ngược lại sớm liền rời đi đến hội. Về tới Thái Thanh Điện, Thái Hòa Điện là văn võ bá quan mỗi ngày khai triều biết địa phương, mà Thái Thanh Điện là hắn triệu kiến đại thần nơi trốn. Đúng vậy, hắn đã không kịp chờ đợi muốn triệu kiến mới đăng tràng lưu nhân. Quả nhiên Tô Cảnh cái mông vừa đụng phải long ỷ ngoài cửa liền có nở tờ cờ vội vã chạy vào cao giọng bẩm báo, vậy hạ, ngoài điện có người yết kiến, bọn hắn nói là đến đây lập tức để bọn hắn vào. Là, rất nhanh, ngoài cửa liền vào một đám người, từng cái khí độ phi phàm, ách, ngoại trừ một cái, không, ngoại trừ hai cái. Một cái tặc mi thử nhãn khắp nơi nhìn quanh, một cái bước chân phủ phiếm say chuyên choáng bất tỉnh. Tô Cảnh đoán được, cái này hai hàng hẳn là Hòa Thân cùng Lý Bạch. Mà canh giữ ở Tô Cảnh hai bên điện vi Hứa Chử, lúc đầu thần du thiên, nhưng ở cái nhiếp tiến đến một phút này, hai người thân thể đồng thời rung động, ánh mắt liền trong nháy mắt bị hấp dẫn. Làm sao lại? Rõ ràng không có từ trên người đối phương cảm giác được một chút khí tức, lại cho bọn họ một loại không thể địch nổi cảm giác mãnh liệt. Mẹ nhà hắn, lại một cái nghiền ép chính mình tồn tại. Hai người nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Vừa khôi phục lòng tự tin lần nữa nhận trọng kích. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Tám người đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Các khanh mau mau xin đứng lên. Tô Cảnh miệng chứa ý cười ánh mắt lại tại chăm chú đánh giá bọn hắn. Cái nhiếp đại thúc, người mặc áo trắng trường bào khí chất ưu nhã thoát tục, cầm trong tay đuyên hồng kiếm vô cùng đơn giản vừa đứng, liền cho hắn một loại nồng đậm cảm giác an toàn. Cái nhiếp, thần tại. Lập tức lên, ngươi liền vì chấm tiếp thân thị vệ kiêm ngự tiền thị vệ thống lĩnh 3 vạn hoàng nhà thị vệ đoàn. Thiếp thân thị vệ. Cái nhiếp vẻ mặt khẽ động, ôn quyền nói, thần tạ bệ hạ. Đây chính là bệ hạ cẩn thận. Địa vị nổi bật. Tiếp lấy Tô Cảnh nhìn về phía Vũ Phiến Luân Cân Gia Cát Lượng, lúc này Gia Cát Lượng khí định thần nhàn, đôi mắt như ánh nắng sáng sớm như thế hiền hòa, nhưng lại mơ hồ mang theo như chim ưng sắc bén phong mang. Tô Cảnh bỗng nhiên có cảm giác, Khổng Minh tiên sinh, ngươi cảm thấy đại tần hiện tại tiếp tục giấu tài, vẫn là trực tiếp binh trong ngón tay nguyên. Đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng tiến lên một bước, đầu tiên là đối Tô Cảnh có hơi hơi lễ, tiếp lấy nhẹ lay động vào lồng, sau đó mới không nhanh không chậm nói rằng, bệ hạ, lượng cho rằng đại tần hiện tại đã không có dấu tài cần thiết. Đại tịnh đã là mục nát chi mục, bệ hạ sao không sớm một chút thay vào đó? A, Tô Cảnh khẽ giật mình. Gia Cát Lượng ý vị thâm trường nhìn xem Tô Cảnh, ngữ khí mang theo từng kia khuyên can, bệ hạ, hiện tại đại tần binh cường mã trắng, sĩ khí dâng cao, chính hầu như ương dương chi sư, long đẳng chi thế, tam quân tướng sĩ ma quyền sát trưởng, hùng tâm bừng bừng phân chấn, đều nguyện vì bệ hạ là xã tắc bắc một cái vạn thế bất hủ chi công nghiệp. Bảo kiếm lâu treo thì thề, sĩ khí lâu nghỉ mà lười biếng, như một mặt ngôi phong không thử, sợ rằng sẽ được không bù mất. Vâng, Tô Cảnh chấn động toàn thân như bị sét đánh. Tam quân tướng sĩ ma quyền sát trưởng hùng tâm bừng bừng phân chấn, đều nguyện vì bệ hạ là xã tắc đỏ sức một cái vạn thế bất hủ chi công nghiệp. Hắn một mực nói không đội không đội, chờ thực lực càng mạnh một chút lại hành động, nhưng đi theo hắn các tướng sĩ đâu? Bọn hắn nghĩ như thế nào? Chính mình nhưng cho tới bây giờ không có đứng tại lập trường của bọn hắn nghĩ tới. Bảo kiếm lâu treo thì thề, sĩ khí lâu nghỉ mà lười biếng. Câu này càng là hoàn toàn đề tỉnh hắn, sĩ khí không có, binh sĩ trên chiến trường liền hoàn toàn đã mất đi sắc bén, lần nữa tăng lên nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Hít một hơi thật sâu, Tô Cảnh cảm kích nhìn về phía Gia Cát Lượng, thanh âm uy nghiêm vang lên, Gia Cát Lượng nghe phong. Gia Cát Lượng chắp tay bài nói, xét Gia Cát Lượng nội các đại thần chi vị, tổng quản toàn diện công phạt đại thịnh công việc, lấy ngươi cùng nội các thành viên khác cộng đồng thương nghị, mau chóng định ra công phạt đại thịnh sách lược. Gia Cát Lượng hai mắt sáng lên, thần lĩnh chỉ. Tô Cảnh hồi phục tâm cảnh nhìn về phía những người khác, Ngụy Trinh, Phạm Trọng Yêm, Vương An Thạch, Hòa Thân. Thần tại. Ngụy Trinh là lại bộ thượng thư, Hòa Thân là hộ bộ thượng thư, Vương An Thạch là lễ bộ thượng thư, Phạm Trọng Yêm là binh bộ thượng thư. Có bốn người bọn họ, tăng thêm hình bộ địch nhân kiện, công bộ lô ban, lục bộ thủ lĩnh xem như tể nhân. Trương Lương bọn hắn cũng không cần vai chọn hai trước. Tạ bệ hạ. Bốn người quỳ xuống đất tạ ơn. Hòa Thân. Tô Cảnh ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hòa Thân. Mặc dù trước mắt còn không phải hậu thế tiếng tăm lừng lẫy đại tham quan, nhưng cũng phải sớm gõ một phen. Thần tại. Hòa Thân rõ ràng cảm nhận được Tô Cảnh không vui vội vàng nằm rạp trên mặt đất. Trâm trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát, quản tốt móng vuốt của ngươi, không phải chấm liền để nó chặt rơi. Hiểu chưa? Hòa Thân sợ hãi, nằm rạp trên mặt đất hai tay không tự chủ về sau rụt rụt. Vậy hạ đây là ý gì? Chính mình có thể cái gì cũng còn không có làm á ân. Vì cái gì chính mình muốn nói còn? Bất quá vẫn là liên tục gật đầu, thần đi nhớ bệ hạ dạy bảo. Lý Bạch. Tô Cảnh ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này đại thi nhân. Thật tốt thi nhân không làm, lại nóng lòng làm quan. Muốn làm quan coi như xong, nhưng lại không hiểu làm quan môn môn đạo đạo, cuối cùng tại quan đạo một đường có thể nói là rối tinh rối mù. Lúc này Lý Bạch mùi rượu tán đi, quỳ trên mặt đất vẻ mặt kích động nhìn Tô Cảnh. Tất cả mọi người phong quan chức chính mình sẽ không có chứ? Tô Cảnh luốt luốt huyệt thái dương thuận miệng hỏi, ngươi biết cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi thích hợp cái gì chức quan? Tô Cảnh hỏi lên như vậy, Lý Bạch trong nháy mắt ngẩng đầu góc trống rỗng. Ta biết cái gì? Vấn đề này liền chính hắn đều không rõ ràng. Nhìn thấy Lý Bạch đờ đẫn bộ dáng, Tô Cảnh tuyệt vọng rồi, khoát khoát tay, tính toán, ngươi ngay tại chấm bên người làm Hàn Lâm học sĩ, cho chấm khởi thảo chiếu thư loại hình. Tô Cảnh cũng không nghĩ ra cái gì chức quan thích hợp hắn. Vậy trước tiên lưu tại bên cạnh mình làm thư ký chiếu cố hỏi, chờ phát hiện hắn điểm sáng sau lại làm điều chỉnh. Tạ bệ hạ. Lý Bạch rất là hưng phấn. Lưu tại bên cạnh bệ hạ, đây là như thế nào vinh hạnh đặc biệt. Vũ Hóa Điển, lĩnh chúng ái khanh đi nhận lấy quan ấn văn thư cùng an bài phủ đệ. Chúng thần cáo lui. Đám người sau khi đi, chỉ còn lại Trương Nghi đứng cô đơn ở trong điện. Tô Cảnh tinh tế đánh giá Trương Nghi, thân hình gầy yếu, khuôn mặt gầy gò, hai mắt trầm tĩnh như đầm sâu, bờ môi ít ỏi nhấp thành một đầu sắc bén đường cong, dù cho không nói lời nào đều cho người ta một loại gần như lãnh khốc tức thị cảm. Trương Nghi. Tô Cảnh nhẹ nhàng kêu. Trương Nghi lúc này mới khinh thân khom người xuống, thanh âm đơn giản hữu lực, thần tại. Tô Cảnh khẽ miệng cong lên, "Trẫm phong ngươi làm Hồng Hộ tự khanh kiêm Hoa Hạ báo xã đời thứ nhất xã trưởng." Lúc đầu yếu lĩnh chỉ Trương Nghi động tác dừng lại, không hề bận tâm trên mặt nổi lên một tia nghi hoặc cùng tò mò. Nhìn không được hỏi, "Bệ hạ, cái này Hoa Hạ báo xã ra sao chức vị? Vì sao thần chưa từng nghe qua?" "Tiểu tử, cho ta trang thâm trầm." Tô Cảnh ho nhẹ một tiếng mới giải thích nói, "Cái này tòa báo chính là thông qua thu thập, biên tập cùng xuất bản sách báo hướng nhất định khu vực chịu chúng cung cấp tin tức phục vụ cơ cấu. Đơn giản mà nói chính là đem cột công cáo bên trên nội dung đem đến nho nhỏ một trang giấy bên trên, sau đó phát tán ra, để cho người ta càng thêm nhanh gọn hiểu rõ tới mới nhất phát sinh đại lục thời sự." Trương Nghi nghe xong hai mắt sáng như hải đăng, thân thể run rẩy nói rằng, thật sự là thiên tài cấu tứ. Nếu như tòa báo có thể lát đại lục các nơi, liền có thể tả hữu thiên hạ dư luận, đôi câu vài lời liền có thể để cho người ta vĩnh rơi xuống vực sâu vĩnh viễn không thể đứng dậy. Tô Cảnh nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Trương Nghi. "Nam Thảo, ta đã nói hai câu nói." Hắn cũng đã nghĩ đến báo chí tầng sâu công dụng. "Đây là người." Đệ tử chuyên hót, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội, xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 97, hạ hà cái chết, Yến Vương chi hung ác, đốt cháy ba thành. Chương 97, hạ hà cái chết, Yến Vương chi hung ác, đốt cháy ba thành bệ hạ. Việc này thần tiếp. Trương Nghi thần thái sáng láng. Hắn thật lâu không có đối một sự kiện cảm thấy hứng thú. Cái này tòa báo cũng cảm giác vì hắn mà thành như thế. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem tòa báo trải tới toàn bộ đại lục. Tô Cảnh đối Trương Nghi thái độ rất hài lòng, trịnh trọng nói, "Việc này ta sẽ để cho Thẩm Vạn Tam toàn lực hiệp trợ ngươi, trước tiên ở Lâm Hải thành làm thử, hoàn thiện sau lại hướng ra phía ngoài quyết tán. Thân hiện tại liền đi tìm Thẩm Vạn Tam." Trương Nghi lúc này hoàn toàn mất đi trầm ổn như trước cao lãnh, ngược lại như cái tính nôn nóng tiểu hòa tử. Tô Cảnh lắc đầu, "Tiểu quế tử mang Trương Nghi đi Long Đẳng Thương hội. Đại nhân theo tiểu nhân đến." "Nhanh nhanh nhanh." "Ngươi quá chậm." Trương Nghi trực tiếp lôi kéo tiểu quế tử đi lên phía trước. Tô Cảnh nhìn thấy tiểu quế tử cái mông đều nhanh xoay bốc khói. "Đáng thương tiểu quế tử." An bài tốt đang chàng người mới vật sau, Tô Cảnh liền nhàn rỗi xuống dưới. Bại giá Khôn Ninh cung, Bắc Cảnh Yên Vương tạm thời phủ đệ. Lúc này Yên Vương có thể nói là mở mày mở mặt. Bắc Cảnh hoàn toàn về tới trong tay hắn, hơn nữa hung nô cái này cùng hắn đấu mấy năm cựu địch, rốt cục ngã xuống, triệt triệt để ngã xuống. "Ha ha ha, thoải mái." Hắn chưa từng có nghĩ tới, thì ra giết địch có thể vui sướng như vậy. "Thi thể ném đi." Địch nhân đều hôi phi yên diệt. Nếu như không phải Hạ Hà cực lực ngăn cản, hắn còn muốn trực tiếp đem thi thể ném đến Tịnh Kinh đi, vô cùng đơn giản liền diệt chó phụ hoàng, làm gì phí sức chém chém giết giết. Hạ Hà vẫn là quá nhân từ. Tiên Vương càng nói càng muốn giả hủ, chỉ có giả hủ chân chính hiểu hắn, "Bản Vương thủ phụ ngươi chừng nào thì trở về a?" "Tới tới tới, ngồi Bản Vương uống rượu." Tiên Vương nhìn về phía bên cạnh Oanh Oanh Nhiên Yến. Lúc này Hạ Hà vội vã đi đến, nhìn thấy Yên Vương thế mà còn có tâm tư cùng mỹ nữ uống rượu tìm niềm vui, lông mi nhíu thành một đoàn, thanh âm sơ lanh nói, "Điện hạ, xảy ra chuyện." Yên Vương cũng không quay đầu lại nói rằng, lúc này có thể có chuyện gì? Hung nô không phải hết à? Đại Thịnh lại không để ý đến chúng ta, còn có thể xảy ra chuyện gì? Thạch Hoàn Thành, Lưu Minh Thành xảy ra chuyện. Thạch Hoàn Thành, Lưu Minh Thành. Yên Vương bất đắc dĩ theo đám nữ nhân đi ra. Vẻ mặt không hiểu nhìn xem Hạ Hà, cái này hai thành thế nào? Hạ Hà cúi đầu xuống, là Thái Tú Thành bách tính vụng trộm chạy ra, đi hai cái này thành trì, kết quả ôn dịch lan tràn tới cái này hai thành đi, hiện tại phát bệnh nhân số tại kịch liệt lên cao, nhanh không khống chế nổi. Cái gì? Yên Vương trong nháy mắt nổi giận. Chỉ vào Hạ Hà cái mũi mắng, "Thái Tú Thành, Bản Vương không phải để ngươi phóng hỏa đốt thành sao? Tại sao có thể có người chạy ra?" Thái Tú Thành chính là Tạ Lễ Vương đại quân chỗ thành trì. Hắn đem ôn dịch thi thể ném bỏ vào thành không bao lâu, thành nội bị triệt để bạo phát ôn dịch. Vì không cho ôn dịch chạy ra, vây thành sau khi hắn còn hạ lệnh phóng hỏa đốt thành. Hạ Hà phịch một tiếng quỳ xuống đất, "Mời điện hạ thứ tội, thần không có đốt thành, thành nội thật là có mười mấy vạn vô tội bách tính, thần không đành lòng, chỉ cần tìm được trị liệu ôn dịch đơn thuốc, rất nhiều người đều có thể sống sót." Yên Vương hoàn toàn nổi giận, một cước đá vào Hạ Hà trên thân, "Hạ Hà, ngươi dám chống lại bản vương mệnh lệnh?" Hạ Hà vội vàng bò lên quỳ xuống quên, "Điện hạ, bách tính là vô tội, bọn hắn bởi vì hung nô mà bị liên lụy, nhưng tội không đáng chết ngươi đành dám." Tiên Vương diện mục dữ tợn, "Ngươi có biết hay không ngươi nhân từ sẽ hại chết nhiều ít tướng sĩ? Ôn Dịch lưu chuyển tới, ngươi khống chế được nổi sao? Hiện tại là Thạch Hoàn Thành cùng Lưu Minh Thành, tiếp lấy đâu?" "Ta..." Hạ Hà tắt tiếng, không biết trả lời như thế nào. Thật sự là hôn trướng Yên Vương rút ra treo trên tường bội kiếm. "Hạ Hà, bản vương nói cho ngươi, Thạch Hoàn Thành cùng Lưu Minh Thành tất cả mọi người đều là bởi vì ngươi mà chết." Yên Vương ánh mắt bạo ngược ngữ khí băng lãnh, "Lúc đầu chỉ chết một thành người, hiện tại tốt, lại nhiều hai thành." Nghe đến đó Hạ Hà tâm thái hoàn toàn sập, ngồi liệt trên mặt đất ánh mắt tan rã. Yên Vương ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, trường kiếm vung lên mà qua, Hạ Hà đầu lâu ứng thanh rơi xuống đất. "Bản vương đã cho ngươi nhiều lần cơ hội, đáng tiếc ngươi một lần lại một lần nhường bản vương thất vọng, chẳng lẽ ngươi không biết rõ từ không nắm giữ binh sao?" "Hạ Hà, ngươi bị loại." Lúc này mấy mỹ nữ tất cả đều dọa đến rúc vào một chỗ run lẩy bẩy. "Người tới, nhường Cù Minh tướng quân tới." Rất nhanh Cù Minh liền đi tiến đến, một cái liền nhìn thấy Hạ Hà tóc hai bù xù đầu lâu. Chấn động trong lòng, thân trọng hô, "Cù Minh bái kiến điện hạ." "Cù Minh, ngay hôm đó lên ngươi chính là đại tướng quân, thống lĩnh tất cả tướng sĩ." Cù Minh trong lòng sợ hãi trong nháy mắt tan đi, kích động quỳ rạp xuống đất, "Tạ điện hạ, Cù Minh định sẽ không để cho điện hạ thất vọng." "Tốt, Cù Minh nghe lệnh." "Có mặt tướng, bản vương cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, lập tức phái binh đem Thạch Hoàn Thành cùng Lưu Minh Thành cũng bao vây lại, sau đó phóng hỏa đốt thành bao quát Thái Tú Thành, Trung Ba Thành, cho bản vương đốt, nhớ kỹ một người cũng không thể phóng xuất." Cù Minh hít vào một ngụm khí lạnh. "Phóng hỏa đốt ba thành." Tiên Vương cầm kiếm tay nắm chặt lại, lãnh lực băng xương thanh âm vang lên, "Thế nào? Ngươi cũng muốn chống lại bản vương mệnh lệnh?" Cù Minh vẻ mặt siết chặt đội bằng đáp, "Cù Minh lĩnh mệnh, cũng không nên làm ra giống Hạ Hà chuyện ngu xuẩn như vậy." "Điện hạ yên tâm." Cù Minh lấy trên cổ đầu người đảm bảo, "Ba thành người hẳn phải chết." Cù Minh trong mắt tàn khốc hoàn toàn bại lộ. Cù Minh vừa muốn rời đi, nhưng lại nghĩ tới điều gì, thử hỏi, "Điện hạ, những cái kia chung với Hạ Hà tướng sĩ xử trí như thế nào?" "Chung với Hạ Hà?" Tiên Vương thanh âm trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, "Binh sĩ chỉ có thể chung với bản vương, những này không phân rõ chính phủ người, đều không có giữ lại cần thiết đều giết ta." "Là..." Cù Minh nét miệng lên, lượn trên đất Hạ Hà một cái, "Đại tướng quân, cảm tạ ngươi đem vị trí nhường lại." Mặt tướng cáo lui. Cù Minh sau khi đi, Tiên Vương nhìn về phía bên cạnh mỹ nữ, "Đến, tiếp tục uống rượu." Lúc này Ký Châu phía bắc, Thái y địa viện viện đang Tôn Vinh nhíu chặt lông mày, "Viện đang thế nào?" Bên cạnh che phủ Nghiêm Nghiêm Thật Thật hoàng công công gấp gáp hỏi, "Cái này đều hơn nửa ngày đi qua, thế nào một câu đều không nói đâu, đều gấp chết người." Tôn Vinh sắc mặt nghiêm trọng, lần này Ôn Dịch mặc dù là thông qua nguồn nước cùng tiếp xúc truyền bá, nhìn như kết lị, nhưng lại có thật nhiều cùng kết lị không giống triệu chứng, tỉ như viện đang ngươi không cần cùng nhà ta nói những bệnh trạng này gì gì đó, nhà ta nghe không hiểu, ngươi liền trực tiếp nói có thể hay không trị a?" Tôn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, "Tha thứ ta y học không tinh, tạm thời bất lực." "Liền ngươi cũng trị không được, vậy như thế nào là tốt?" "Hoàng công công ngươi đừng nội, mặc dù ta trị không được, nhưng ta hiểu rõ người có thể, chỉ cần đem hắn mời đến, Ôn Dịch không thành vấn đề, có người có thể trị." Hoàng công công sắc mặt đại hỉ, "Ngươi nói là ai? Ở nơi nào?" "Nhà ta lập tức nhường ám vệ đi mời đến." "Dược Vương Cốc Độc Vương Độc Cô Tuyệt." "Độc Vương Độc Cô Tuyệt?" Hoàng công công con người co rụt lại, "Như thế nào là hắn? Đây chính là đại lục nổi tiếng xấu nhân vật hung ác, thế nào mời?" "Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô Danh Kiếm Thánh, Côn Luân Tiên Tử, Thanh Đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân." Chương 98, Hoa Đà đến khóc thảm, cảm giác chính mình gặp phải lửa gạt. Chương 98, Hoa Đà đến khóc thảm, cảm giác chính mình gặp phải lửa gạt. Tôn Vinh ánh mắt theo trên thi thể rời. "Hoàng công công, hạ quan từng cùng Độc Cô Tuyệt đã từng quen biết, liền để hạ quan đi mời a." Hoàng công công chần chờ, "Ngươi đi, nơi này làm sao bây giờ?" "Công công yên tâm, nếu biết truyền bá con đường, chỉ cần làm cho tất cả mọi người rời xa chết đi sinh vật thi thể, hơn nữa đem nước nấu mở lại uống, dạng này cũng sẽ không lây nhiễm. Đơn giản như vậy. Còn có, một khi phát hiện có người xuất hiện triệu chứng nhất định phải lập tức tiến hành cách ly, mà cùng hắn từng có tiếp xúc tất cả mọi người cũng muốn tách ra quan sát." "Tốt, nhà ta nhớ kỹ." Hoàng công công lập tức nhìn về phía bên cạnh một người tướng lãnh, "Trương Mãng tướng quân, ngươi mang 500 tinh nhuệ theo viện chính nhất cùng tiến đến." Cảm thấy không an toàn lại nương đến Trương Mãng bên thai lặng lẽ nói rằng, "Nếu là viện đang không mời nổi, các ngươi cho ta buộc đều muốn đem người trói về." Trương Mãng biến sắc nghiêm nghị nói, "Mặt tướng lĩnh mệnh." Bắc cảnh tình hình bệnh dịch mãnh liệt. Ngày kế tiếp Lâm Hải Tần hoàng cung, Tô Cảnh mới vừa lên xong tảo triều còn không có ngừng lại. Hoa Đà liền vội vàng đến đây yết kiến. Tô Cảnh mở ra nặng nề mí mắt nhìn xem Hoa Đà, "Sao, mở tảo triều, năm điểm còn chưa tới liền muốn ngồi dậy chuẩn bị, lên so gà còn sớm, làm cho hắn hiện tại còn mắt nước đâu. Ai nói làm hoàng đế thoải mái?" Hữu Khí vô lực hỏi, "Không biết Hoa Thự đang đến đây tìm chấm cần làm chuyện gì a?" Hoa Đà thật sâu thở dài, treo hai cái mắt buồn thâm vẻ mặt mệt mỏi nhìn xem Tô Cảnh, nước mắt rầm rầm chảy xuống, "Bệ hạ, Thái y đi thử tăng thêm thần mới 5 người, mỗi thời mỗi khắc đều tại đến khám bệnh tại nhà, còn muốn luyện tập thanh sang thuật cùng nghiên cứu bèn minh dịn, chúng ta 5 người thực sự bận không qua nổi a. Thậm chí liền lên nhà vệ sinh thời gian đều chen không ra." Hoa Đả cái kia bị khuất ta đã nói xong tìm tới người sau nhường hắn rời trước đâu. Nói xong nhường hắn thành lập viện y học đem y học phát dương quang đại đâu. Nói xong cử hành y đạo giao lưu đại hội đâu. Toàn diện đều không có. Hắn cảm giác chính mình gặp phải lừa gạt. Ngay cả nghiên cứu y y đạo kinh đều phải đang đi vẽ đút cờ thời điểm mới có một chút xíu thời gian. Hắn không muốn sống. Ách, Tô Cảnh minh bạch. Hóa ra là đến khóc thảm. Bất quá cũng là. Hiện tại hắn người bên cạnh càng ngày càng nhiều, đại thần tướng quân ai sinh bệnh không muốn tìm ngự y nhìn xem. Chỉ là năm người bận rộn thế nào qua được đến. Tiếp tục như vậy không thể được ra. Hơn nữa thanh sang thuật cùng bẹn linh dữ liền nghiên cứu còn cực kỳ trọng yếu, cũng không thể vì vậy mà bị trì hoãn. Tô Cảnh không đành lòng tiến lên an ủi, ngoan, đừng khóc, chớm lập tức mời chào thiên hạ thầy thuốc vào cùng, cam đoan nhường thái y đi tự tràn đầy lên. Mà khác lần trước ngươi không phải nói muốn cử hành ý đạo giao lưu đại hội sao? Chớm lập tức cho ngươi an bài, tháng này không, tuyên truyền thời gian quá ngắn, tháng sau số một thế nào? Thấy mục đích đạt tới, Hoa Đà nước mắt trong nháy mắt đã ngừng lại. Không người cảm tạ nói, ta bệ hạ. Tiếp lấy còn nói thêm, bệ hạ, thần nghe nói Đông Đại Phố có cái nữ tử y thuật rất không tệ, hơn nữa nàng còn mang theo 10 cái nữ đệ tử, nếu không đem các nàng chiêu tiến thái y y thự. Hoa Đà thấp thỏm nhìn xem Tô Cảnh. Mặc dù đại tần có nữ tướng, nhưng là nữ quan vẫn là không có. Nhưng mà Tô Cảnh lại không có chút nào lo lắng, thẳng hỏi, chiêu các nàng nhập thái y y thự không có vấn đề, nhưng là người ta có bằng lòng hay không? Hoa Đà gấp, bệ hạ, có thể đi vào thái y y thự làm quan thật là quang tông diệu tổ chuyện, không biết bao nhiêu người cầu đều cầu không đến, tại sao có thể có người không muốn chứ? Ngươi liền không nguyện ý. Tô Cảnh sững sờ nhìn xem Hoa Đà, uổng cho ngươi còn nói đạt được miệng. Hoa Đà vội vàng ngụy biện nói, thần lẻ loi một mình, không cần quang tông diệu tổ. Tốt. Tô Cảnh khinh bị cái này không nguyện ý làm châu ngựa lao xúc vật. Nữ tử kia họ gì tên gì ở chỗ nào? A. Hoa Đà ngây ngẩn cả người, mặt mo đỏ ửng, thần cũng là nghe nói, không biết rõ nàng họ gì ở chỗ nào. Trương Hàm, ngay lập tức đi tra. Là. Trương Hàm lĩnh mệnh mà đi. Mao Tương. Tại. Lập tức nhường các nơi cẩm y liễu vệ hướng ra phía ngoài tuyên bố tin tức. Sẽ nói tới tháng số 1, tại Lâm Hải thành cử hành đại lục lần thứ nhất ý đạo giao lưu đại hội. Bên thắng 10 tên, phần thưởng đệ nhất nói đến đây. Tô Cảnh nhíu mày, lần trước nói phần thưởng là cái gì tới? Hoa Đà u và nói, thần nhớ kỹ, hạng nhất khen thưởng hoàng kim 10 bạc lượng, ruộng tốt 50 mẫu, 3 tiến 3 xuất phủ để một tòa, trung tâm thành phố cửa hàng một gian, hạng 2, bạch ngân 10 bạc lượng, ruộng tốt 30 mẫu, phủ đệ một tòa. Hạng 3, bạch ngân 1 bạc lượng, ruộng tốt 20 mẫu, đình viện một tòa. 4 tới 10 tên ruộng tốt 10 mẫu, đình viện nhỏ một tòa. Ruộng tốt đình viện cửa hàng đều tại Lâm Hải thành không được bán. Đồng thời Hoa Đà trong lòng tại rơi lệ. Ta tốt bệ hạ. Người quả nhiên quên đi. Tô Cảnh lúc này nghe ngược lại cảm thấy lực hấp dẫn không đủ. Nghĩ nghĩ nói rằng, tăng thêm cái này, đệ nhất danh tướng đạt được y thánh danh hảo. Đi thôi, cho chấm trắng trận tuyên dương. Thân y danh hảo liền không thể cho, đã cùng Hoa Đà khóa kín. Là. Thật lâu. Trương Hàm trở về. Bệ hạ, đã trà rõ ràng. Nói. Tô Cảnh cùng Hoa Đà đều bình tĩnh nhìn xem hắn. Nữ tử này gọi Ô Diệu Đồng, 5 năm trước độc thân theo Hàng Châu tới Lâm Hải thành, tại Đông Đại phố mở một gian huyền hồ trai, bởi vì y thuật cao minh, tìm năng người xem bệnh càng ngày càng nhiều, tiểu y tiền chi danh dần dần lan truyền ra, thời gian 5 năm Ô Diệu Đồng thu dưỡng 37 không nhà để về nữ hải, trong đó 15 người bị Ô Diệu Đồng thu làm đệ tử, dạy các nàng y thuật, hiện tại cũng đã xuất sư độc lập nhìn xem bệnh. Vẫn là một cái có thiện tâm nữ hải. Tô Cảnh càng là tán thưởng. Nhưng là, Tô Cảnh lông mày nhíu lại. Gần nhất Ô Diệu Đồng gặp phải phiền toái. Trần gia con trai độc nhất Trần Thủ Nguyên coi trọng Ô Diệu Đồng, muốn cưới Ô Diệu Đồng làm vợ, nhưng là Ô Diệu Đồng không nguyện ý, cho nên Trần Thủ Nguyên liền để cho người ta tới Huyền Hồ trai náo sự, cố ý bại hoại Huyền Hồ trai thanh danh. Hôm qua Trần Thủ Nguyên càng là trực tiếp tới cửa cầu hôn, chẳng biết tại sao Ô Diệu Đồng vậy mà đáp ứng vụ hôn nhân này. Ngày mai Trần Thủ Nguyên liền sẽ cưới Ô Diệu Đồng vào cửa thời gian. Thuộc hạ cảm thấy, trong này khẳng định có kỳ bạc, không phải Ô Diệu Đồng sẽ không thỏa hiệp. Trương Hàm rõ ràng nhìn ra vấn đề trong đó. Hoa Đà nghe được nổi trận lôi đình. Bệ hạ, cái này Trần Thủ Nguyên khẳng định dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn. Lẽ nào lại như vậy, cái này cùng trắng trợn cướp đoạt dân nữ khác nhau ở chỗ nào? Bệ hạ, nhất định phải nghiêm trị cái này Trần Thủ Nguyên. Tô Cảnh không để ý đến Hoa Đà mà là hỏi, cái này Trần Thủ Nguyên nhưng có đi thăm dò. Cha xét, là Đông Phố cùng thắng quán rượu thiếu đương gia, Hoa Thịnh tiểu gia tiền thân là nổi danh dưới mặt đất sòng bạc, bởi vì Quách Khúc nghiêm trị Lâm Hải thành trị ăn sau, sòng bạc chuyện làm ăn rất xuống ngàn trượng, cho nên mới đổi nghề quán rượu. Tô Cảnh thoải mái, thì ra trước đó là lăn lộn hắc đạo, sử dụng một chút ám muội thủ đoạn cũng là không kỳ quái. Suy nghĩ một lát sau mới nhìn hướng Trương Hàm. Triệu Ô Diệu Đồng tiến cung. Ân, đừng cho người khác biết. Là. Trương Hàm bước nhanh mà rời đi. Hoa Đà ngươi đi về trước đi. Kia. Tô Cảnh lườm hắn một cái, yên tâm, coi như Ô Diệu Đồng không nguyện ý, chấm sẽ còn tìm người khác, tuyệt sẽ không để các ngươi liền lên hầm cầu đều không có thời gian. Tạ bệ hạ, kia bệ hạ. Lần này cũng không thể lại quên. Tô Cảnh. Lan. Thần cáo lui. Nghĩ đến lập tức liền có người gia nhập, Hoa Đà cười rời đi. Tô Cảnh lắc đầu. Hoàn toàn chính xác khổ bọn hắn năm. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ. Đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên. Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 99, đối phó mấy cái tiểu lâu la, kiếm thánh ngươi cũng không cần tham gia náo nhiệt a. Chương 99, đối phó mấy cái tiểu lâu la, kiếm thánh ngươi cũng không cần tham gia náo nhiệt a. Tô Cảnh ăn ăn chưa? Nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu một ngày phê chữa tấu chương công tác. Cũng may hắn thành lập nội các, cũng phải cần hắn cuối cùng phách bản sổ gấp mới có thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Tỷ như công bộ thượng thư Lô Ban đề nghị, hoàng cung hai kỳ công trình, hành cung lâm viên, xã tác đàn các cái khác phụ thuộc kiến trúc, cũng liên quan đến hoàng cung uy nghi cùng lễ chế, hẳn là mau chóng chọn ngày thi công, lấy làm quốc triều khí tượng có thể cho vẹn. Phía trên có mấy vị nội các đại thần phê duyệt, đều viết lên đồng ý chữ. Tô Cảnh xem hết trực tiếp viết lên một cái chuẩn chữ. Sổ gấp không nhiều, không đầy nửa canh giờ, hắn liền phê chữa kết thúc. Tiểu Quế Tử đem sổ gấp đưa về nội các. Là bệ hạ. Tiểu Quế Tử bưng lấy sổ gấp đi tới bước từng bước ngắn rời đi. Bệ hạ, Ô Diệu Đồng tới ngoài điện. Mời nàng tiến đến. Rất nhanh một người mặc nhạt màu trắng áo tơ trắng thân hình tinh tế, trên đầu đơn giản cắm một chiếc châm gỗ nữ tử, túi đầu chậm rãi đi đến. Ô Diệu Đồng đi tiến lên quỳ rạp xuống đất, dân nữ Ô Diệu Đồng tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ đứng dậy a. Nhưng mà Ô Diệu Đồng lại không có đứng dậy, mà là quỳ rạp trên đất khẩn cầu, cầu bệ hạ là dân nữ chủ trì công đạo. Tô Cảnh trong lòng hơi động. Ô cô nương đứng lên mà nói, thật có oan khuất chấm ổn thỏa làm cho người chủ. Ô Diệu Đồng sắc mặt vui mừng nhanh chóng đứng lên, vội vàng nói, bệ hạ, chuyện là như thế này, Hòa Thịnh tiểu gia thiếu đương gia Trần Thủ Nguyên, nam chúng ta Huyền Hồ trai hai nữ tử áp chế dân nữ gả cho nàng, dân nữ nếu là không đồng ý, hắn liền đem các nàng bán được thanh lâu, mời điện hạ mau cứu các nàng. Tô Cảnh ngữ khí lạnh lùng, ngươi lời nói là thật. Cái này Trần Thủ Nguyên quả nhiên có vấn đề. Dân nữ lời nói câu câu là thật, Huyền Hồ trai tất cả mọi người có thể làm chứng. Vậy ngươi có biết Trần Thủ Nguyên đem hai nữ tử bị giam ở nơi nào? Ô Diệu Đồng hốc mắt mịn nhắn mang theo nhàn nhạt giọng nghẹn ngào, dân nữ không biết. Lúc này Trương Hàm tại Tô Cảnh trong thai nói rằng, bệ hạ, Hòa Thịnh tiểu gia tại Tây Môn thành giao có một nhà xưởng nhỏ, người rất có thể là ở chỗ này. Lập tức phái đợi lát nữa chấm cùng đi với ngươi nhìn xem. Trương Hàm, ra ngoài giết người đánh dấu hai không lầm. Tô Cảnh lại nhìn về phía Ô Diệu Đồng, ngươi yên tâm, chấm sẽ phái người đi đem các nàng cứu ra. Tạ bệ hạ. Ô Diệu Đồng thần sắc kích động. Có bệ hạ ra tay, các nàng sẽ khẳng định không có việc gì. Kỳ thật chấm triệu ngươi vào cùng, là có chuyện muốn hỏi ngươi. Ô Diệu Đồng vẻ mặt kích động sững sờ, chính mình chỉ là một cái nho nhỏ y sư, có cái gì đáng giá bệ hạ tự mình hỏi đến. Tô Cảnh cũng không túi phần cong, không biết ngươi có bằng lòng hay không nhập thái y thử làm ngựa y đi. Ngựa y đi. Ô Diệu Đồng mở to hai mắt nhìn. Làm quan. Ô Diệu Đồng quả thực khó có thể tin, này thiên đại địa bánh lại có một ngày sẽ đện vào trên đầu nàng. Không nguyện ý. Không có phải. Dân nữ bằng lòng, dân nữ rất bằng lòng. Ô Diệu Đồng tiếp tục ấp úng nói rằng, nhưng có thể là dân nữ là nữ tử. Sao có thể làm quan? Tô Cảnh nhẹ nhàng thở ra. Ngươi bằng lòng là được, cái khác đều là phụ vân. Lập tức cười nói, lại tần quan viên không nhìn giới tính, chỉ nhìn thực lực, mà ngươi Ô Diệu Đồng liền có tiến vào thái y thử thực lực. Ô Diệu Đồng thân thể rung động. Chính mình có thực lực. Bệ hạ nói nàng có thực lực. Dương gia quân thống soái Mục Quế Anh là nữ tử, Dương gia quân bên trong rất nhiều tướng lĩnh cũng là nữ tử, cho nên tại đại tần, nữ quan thật không phải cái gì đặc biệt ly kỳ chuyện, cho nên ngươi không cần có cái gì áp lực tâm lý. Tạ bệ hạ, dân nữ bằng lòng tiến thái y thử làm ngựa y đi. Ô Diệu Đồng nói lần nữa. Minh Lang quan, Huyền Hồ trai người liền rốt cuộc sẽ không bị người khi dễ. Hơn nữa Mục Quế Anh nàng tất nhiên là biết, trợ giúp bệ hạ cầm xuống Nam Cương công thần lớn nhất, nghe đồn thực lực vẫn là trong truyền thuyết võ tôn cường giả. Mục Quế Anh càng là vô số giống như nàng nữ tử sùng bái đối tượng. Tô Cảnh có chút kinh ngạc, là ảo giác của mình sao? Thế nào cảm giác nàng đối làm quan rất là sốt ruột. Tốt, đã ngươi bằng lòng, lập tức lên ngươi chính là thái y thự đang lục phẩm hữu biện phán. Dân nữ không, thần tạ bệ hạ. Ô Diệu Đồng hưng phấn bái tạ. Nghe nói ngươi còn dạy ra không ít y thuật đến đệ tử, không biết rõ các nàng là không cũng bằng lòng gia nhập thái y thự. Tô Cảnh bắt đầu đem chủ ý đánh tới Ô Diệu Đồng đệ tử trên thân. Thái y thự tăng thêm Ô Diệu Đồng mới 6 người, còn xa xa không đủ. Thần đi về hỏi hỏi các nàng. Ô Diệu Đồng càng là vui mừng quá đỗi, nàng đã dự liệu được. Những này nha đầu chết tiệt kia khẳng định vui vẻ chết. Vũ Hóa Điền ngươi đưa Âu Ngự Y trở về, xác nhận tiến thái y lý thử nhân số sau lập tức nhường quảng chữa ti chế tạo gấp gáp nữ tử triều phục, ngày mai cùng Ngọc Cấn Văn Thư cùng nhau đưa đi Huyền Hồ trai. Là. Vũ Hóa Điền nhẹ giọng trả lời. Thần cáo Âu Diệu Đồng còn chưa nói xong, đông nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt vui mừng trong nháy mắt tối lui. Bệ hạ, Trần Thủ Nguyên bắt đi hai nữ hải. Ngươi yên tâm, chấm lập tức phái người đi cứu các nàng. Hơn nữa Trần Thủ Nguyên cũng sẽ nhận tương ứng trừng phạt. Tạ bệ hạ. Âu Diệu Đồng lúc này mới an tâm trở về. Điền Vi hứa trừ Trương Hàm đội thường phục, chúng ta đi cứu người. Tô Cảnh nói xong câu đó, toàn thân áo trắng cái nhiếp trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh. Tô Cảnh tê, đi đối phó mấy cái tiểu lâu la, kiếm thánh ngươi cũng không cần tham gia náo nhiệt ta. Ba cái võ tôn, người khác còn tưởng rằng ta đi tiến đánh thánh võ đường đâu. Cái nhiếp lại vẻ mặt thành thật, bệ hạ, thần là ngươi thiếp thân thị vệ, ngươi đi đâu, thần ngay tại cái nào. Kia được thôi. Tô Cảnh cảm giác lần này có thể động thủ tỷ lệ đến gần vô hạn không. Không lâu, một chiếc cố ý làm cũ xe ngựa lái ra khỏi hoàng cung, hướng về tây ngoại ô phương hướng mà đi. Không mang thân vệ, liền đơn giản 5 người tổ hợp. Vũ Hóa Điền không tại, Trương Hàm Sung làm mã phu công tác, cái nhiếp ngồi ở bên cạnh, Điển Vi hứa chử cưỡi ngựa đi theo. Một canh giờ sau, bọn hắn ra Tây Môn, hướng về một đầu đường nhỏ chạy tới. Lại đi 30 phút tả hữu, rốt cục đi tới một nơi hiếm vết người núi rừng bên trong. Trương Hàm chỉ vào một cái phương hướng nói rằng, "Bệ hạ, Hòa Thịnh tiểu gia xưởng nhỏ ngay tại rừng trúc đằng sau." Một cái tát phường rơi vào sơn tạp lạp địa phương, nói không có vấn đề cũng không ai tin. Cái Nhiếp bỗng nhiên nói rằng, "Bệ hạ có người đến." "Giấu đi." Tiếp lấy đám người núp trong bóng tối lặng lặng quan sát. Chỉ thấy hai chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy qua con đường phía trước sau đó tiến vào trong rừng trúc. "Đi." Đám người nhanh chóng đi theo. Qua rừng trúc quả nhiên thấy một tòa làm bằng gỗ phòng ốc, vừa rồi xe ngựa tiến vào đỉnh viện sau rừng ở phòng ốc trước mặt. Tiếp lấy trong phòng đi ra 10 cái lưu manh vô lại ra hỏa. Bọn hắn theo trong xe ngựa kéo xuống 6 cái núp ních bao tải. "Người." Mọi người sắc mặt trầm xuống, cái này Hòa Thịnh tiểu gia tại làm gì? "Đi thôi." Tô Cảnh Sải bước đi ra ngoài, thuận tay rút ra phá quân. Điền Vi cầm trong tay song kích, Hứa Chử vai khiêng đại đao, Trương Hàm xuất ra kính nỗ, cái nhiếp cái gì cũng không làm từng mảnh lá trúc ở bên cạnh hắn chậm rãi ngưng tụ thành một đầu sinh động như thật thanh long. Lúc đầu hi hi ha ha Du Côn không hiểu cảm giác được dùng cả mình đánh tới, không hẹn mà cùng hướng nhập khẩu nhìn lại. Tiếp lấy, tất cả đều ngây dại. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca Trương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Đối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 100, bệ hạ có chỉ, lập tức niêm phong cùng thịnh quán rượu. Chương 100, bệ hạ có chỉ, lập tức niêm phong cùng thịnh quán rượu. Du Côn nhóm ánh mắt hoảng sợ. Mặc dù chỉ có 5 người, nhưng là kinh khủng khí thế trực tiếp đem bọn hắn trấn trụ. Kia hai cái như núi thân ảnh liền không nói, còn có thể tiếp nhận, còn có một cái đầu bên trên đi theo một đầu thanh long chính là thế nào chuyện gì? Như thế đội hình, làm sao lại xuất hiện tại bọn hắn một cái sừng nhỏ? Khẳng định là hoa mắt. Sau khi bọn hắn dùng sức dụi mắt một cái, mẹ nó, không phải ảo giác. Nói đi, trong túi chính là cái gì? Tô Cảnh hoạt động một chút cổ, tùy thời chuẩn bị động thủ, hắn đã thật lâu không giết người, ngửa tay. Địa bí đầu tử biết đụng phải tồn tại đáng sợ, liền vội vàng gật đầu túi người nói, vị công tử này, trong túi chính là trên núi lợn rừng, nếu như các ngươi không ngại, chúng ta lập tức làm thành thức ăn cho các ngài trình lên như thế nào? Mở ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người Du Côn đều cứng đờ. Địa bí đầu tử càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, ấp úng nói rằng, cái này lợn rừng hung mãnh, nếu là mở túi ra, chỉ sợ làm bị thương công tử ngươi cao quý thân thể. Đúng đúng đúng. Những người khác nhao nhao gật đầu. Mẹ nó, nếu không phải nhìn phía sau ngươi không có một cái là dễ trêu, dám dạng này cùng lão tử nói chuyện, buổi sáng đi làm ngươi. Tô Cảnh chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Năm đạo kiếm quang phát ra, bao tải trong nháy mắt bị cắt, lộ ra bên trong 5 cái bị chặn lấy miệng buộc tay buộc chân thiếu nam thiếu nữ. Kệ con mẹ hắn chứ. Thấy cảnh này, địa bí đầu tử biết không thể thiện. Đám người lập tức cơ lấy binh khí. Tô Cảnh vừa muốn tiến lên, chợt thấy một vệt lục sắc theo bên người bay qua. Ao ào táp tất cả Du Côn đảo mắt ngã xuống đất, trên người bọn họ trải rộng lít nha lít nhít sắc bén vết thương. Đám người đồng loạt nhìn về phía cái nhiếp. Lúc này thanh long lần nữa trở lại trên đầu của hắn, hai cái râu rồng theo gió mà động. Tô Cảnh ngơ ngác nói, nếu không ngươi thanh long cho ta đùa giỡn một chút. Đây cũng quá khốc đi. Túc chủ, chỉ cần ngươi luyện cửu long triều thiên, 9 đầu kim long quấn quanh, chỉ đâu đánh đó, chẳng phải là càng khốc. Thật. Tô Cảnh trong nháy mắt hứng thú. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, đều có hệ thống, ai còn tu luyện a hệ thống. Trương Hàm đem 5 người mở trói rồi nói ra, các ngươi không cần lo đi, ở chỗ này chờ chúng ta. Tạ ơn. 5 người vội vàng nói tạ. Tiếp lấy Tô Cảnh bọn hắn bắt đầu tiến vào bên trong. Hứa Chử ngươi lên lầu, Trương Hàm ngươi bên phải gian phòng, cái nhiếp ngươi trái. Tô Cảnh còn chưa nói xong, cái nhiếp trên đầu thanh long liền đã hướng về bên trái gian phòng bay đi, mà hắn bản tôn thì tại nguyên địa không núp đích, chiêu này lại đâm chúng Tô Cảnh đáy lòng. Thật chẳng lẽ muốn tu luyện? Tô Cảnh mang theo Hứa Chử cái nhiếp đi thẳng về phía trước, đi thật dài một đoạn đường, mới lại xuất hiện một nhóm Du Côn. Tô Cảnh hai mắt sáng lên, đang muốn ra tay, liền thấy cái nhiếp quanh thân kiếm khí lưu động. Đường xì xì thử Tô Cảnh yên lặng đem phá quân vào vỏ. Hệ thống ngươi xem đi, ta còn luyện cái giám cửu long triều thiên, căn bản không tới phiên ta ra tay đi. Hệ thống trên lầu chỉ có mấy cái tiểu lâu la, giải quyết. Điển Vi dẫn đầu trở về, tiếp lấy Trương Hàm theo bên cạnh cửa hông đi ra. Bệ hạ, bên kia có cái tầng hầm nhập khẩu. Đã qua. Đi vào nhập khẩu trước, đám người phát hiện nhập khẩu cửa là từ bên trong khóa trái. Điển Vi dùng thiết kích gõ gõ, bên trong lập tức truyền ra một thanh âm, ám hiệu. Ám hiệu. Điển Vi nhếch miệng cười một tiếng, ám hiệu em gái ngươi. Trực tiếp một cước đặt xuống. Bành. Toàn bộ cửa gỗ vỡ vụn ra, đồng thời nương theo lấy một đạo tiếng kêu thê thảm. Điển Vi dẫn đầu đi xuống, xuống đến tầng hầm, đi tốt một đoạn đường, tiếp lấy đi vào một cái rộng lớn địa phương, một cái liền thấy được để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn, chỉ thấy nguyên một đám trên kệ, treo nguyên một đám đẫm máu đầu người, phía dưới trên bàn gỗ là còn không có xử lý tốt thân thể, bên cạnh trong thùng gỗ chất đầy từng mảnh nhỏ khối thịt. Nơi này lại là một cái giờ ra công nhà máy. Các ngươi là ai? Và bằng cách nào? Một cái để trần thân trên dính đầy vết máu đại hổ cần đại hán kéo lấy đại khảm đao đi tới, sau lưng còn đi theo 10 cái giống nhau cường tráng thân ảnh. Tô Cảnh không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn về phía xa xa lồng sắt, bên trong còn giam giữ 10 cái thân ảnh. Bọn hắn đều bị trói lấy, nhìn thấy bọn hắn không ngừng la lên cầu cứu. Tốt một cái Hòa Thịnh tựa ra. Tô Cảnh nắm đấm nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng. Để bọn hắn sống không bằng chết. Điền Vi cùng Hứa Trừ lập tức phẫn nộ xông tới. Hai người đều không có sử dụng nhất kích tất sát chiêu thức, mà là gãy tay gãy chân dường như lăng trì cắt chém, để bọn hắn trên mặt đất kêu rên khóc giống, cảm thụ một chút bị chém giết tuyệt vọng. Gãy mất một cái tay sợi dâu đại hán thừa cơ hướng về Tô Cảnh bỏ tới. Tô Cảnh rũi ra một chỉ, hai đạo màu vàng cổ sáng lần lượt bắn ra chính giữa đối phương hai bên xương bánh trẻ. Bành! Sợi dâu đại hán lập tức trùng điệp quỳ trên mặt đất. Các ngươi muốn làm gì? Sợi dâu đại hán diện mục dữ tợn hỏi lần nữa. Những người này phu nhân mạnh, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngươi không xứng biết. Tô Cảnh một kiếm đem sợi dâu đại hán cánh tay kia cũng chặt đứt. Sợi dâu đại hán trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhấp nô, gào thét, "A, ngươi mau giết ta, cầu ngươi mau giết ta." Tô Cảnh vòng qua từng bãi vết máu đi tới phía sau. Lúc này Trương Hàm đã đem lồng sắt bên trong tất cả mọi người cứu ra, sau đó mang theo hai cái sợ vỡ mật nữ hài đi tới. "Vậy hạ, các nàng chính là Huyền Hồ trai người." "Tốt, ngươi trước mang tất cả mọi người ra ngoài." "Là." Trương Hàm lập tức mang theo đám người tránh đi máu tanh lò sát sinh đi ra ngoài. Cái nhiếp không biết từ nơi nào tìm tới một bản tên đi. Tô Cảnh tiếp nhận lật ra xem xét, con người bỗng nhiên co rụt lại, phía trên thế mà ghi chép tất cả bị bắt người danh sách, còn kỹ càng ghi chép bị giết thời gian, ai giết, ai đưa tới, ai thu bao nhiêu tiền, chờ một chút. Lật đến cuối cùng, khoảng chừng hơn 200 người. Cái này Hòa Thịnh tiểu gia mới mở bao lâu thế mà giết nhiều người như vậy? Điền Vi, ngươi bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Lâm Hải Thành, nhường Quách Khúc lập tức nghiêm phong Hòa Thịnh tiểu gia. Nhớ kỹ, Hòa Thịnh tiểu gia tất cả mọi người một cái cũng không thể buông tha. Mặt khác Hòa Thịnh tiểu gia bán giờ chuyện, tạm thời không cần tiết lộ ra ngoài. Là Điền Vi tiếp nhận tên ghi bước nhanh rời đi, lên tới mặt đất. Tô Cảnh nhìn về phía Trương Hàm, đốt đi. Nơi này tống táng nhiều ít vô tội oan hồn, cũng nên biến mất. Trương Hàm tại phóng hỏa đốt phòng lúc tại phòng ốc đằng sau vừa tìm được hai chiếc xe ngựa, tăng thêm vừa tới hai chiếc, chung 4 chiếc xe ngựa, vừa vặn có thể đem những người này đưa về trong thành. Mà Huyền Hồ trai hai người thì ngồi Tô Cảnh xe ngựa. Hai người trong xe ngựa chăm chú ôm ở cùng một chỗ, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ. Tô Cảnh minh bạch, tâm lý của các nàng bóng ma chỉ sợ cả đời đều không thể bỏ đi. Đồng thời Tô Cảnh cũng tin tưởng, coi như Âu Diệu Đồng gả cho Trần Thủ Nguyên, hai người bọn họ cũng không có khả năng còn sống ra ngoài, những người này tuyệt sẽ không để trong này bí mật lộ ra ánh sáng. Lâm Hải Thành Thuận Thiên phủ, Tiền Thân phủ nha. Thuận Thiên phủ Doãn Quách Khúc hai tay run rẩy lật qua lại mang máu tiên đi. Hòa Thịnh tiểu gia làm sao dám? Bệ hạ có chỉ, lập tức niêm phong Hòa Thịnh tiểu gia, truy nã tất cả có quan hệ nhân viên, đồng thời không thể tiết lộ bán giờ chuyện. Điển Vi ngữ khí băng lãnh. Quách Khúc lĩnh chỉ. Quách Khúc ánh mắt tức giận, lập tức quát lạnh nói, người tới, thông chi khoái ban doanh lập tức tập hợp theo bản phủ Doãn tiến đến Niêm Phong Hòa Thịnh tiểu gia truy nã hung đồ. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 101, cùng Thịnh quán rượu bạo lôi, hoàn toàn cắm chương 101, cùng Thịnh quán rượu bạo lôi, hoàn toàn cắm Đông phố Hòa Thịnh tiểu gia. Một tháng trước nơi này vẫn là một gian tiếng tăm lừng lẫy sòng bạc ngầm. Lâm Hải Thành nghiêm trị trị ăn sau, sòng bạc vậy mà trong vòng một đêm thay hình đổi dạng thành quán rượu. Bắt đầu nơi này cơ bản không người đến vào xem. Dù sao lão bản của nơi này vẫn là trước đó sòng bạc lão đại, trong tiệm tiểu nhị quản sự loại hình đều là tiểu lưu manh, không ai tin tưởng bọn họ là thật tâm làm ăn. Nhưng mà chẳng biết tại sao, cái này Hòa Thịnh tiểu gia một ngày nào đó liền phát hỏa. Tới qua nơi này khách nhân đều đối với nơi này thức ăn khen không dứt miệng, nói thẳng những thứ kia địa phương khác ăn không được. Tiếp lấy, khách nhân càng ngày càng nhiều, hàng ngày bạ mãn, thậm chí còn xuất hiện sớm hẹn trước chỗ ngồi tình huống. Ngày hôm nay Hòa Thịnh tiểu gia lại cùng bình thường không giống, khắp nơi có thể thấy được song hỉ chữ. Trên đài cao Trần Thủ Nguyên giơ chén rượu khuôn mặt vui vẻ. Dưới đài lập tức có người cao giọng hô, thiếu đừng ra, môn này bên trên treo song hỉ đèn lồng đỏ, trong tiệm lại răng đèn kết hoa, ngươi quán rượu này là có cái gì đại hỉ sự nha. Trần Thủ Nguyên càng là vui vẻ ra mặt, khen lớn nói, vị đại ca này ánh mắt độc đáo tuệ nhãn như châu, bản nhân Trần Thủ Nguyên, ngày mai sẽ phải cưới Huyền Hồ trai tiểu y đi tiên ô rượu đồng, các vị ngày mai nhớ kỹ đều tới uống rượu mừng. Cái gì? Cưới tiểu y đi tiên ô rượu đồng? Tất cả mọi người kinh ngạc bật phần. Cái này tiểu y đi tiên ô rượu đồng hình dạng xuất chúng y thuật siêu quần, không biết bao nhiêu thế gia công tử mong muốn cưới đều bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa, trong đó còn bao gồm Yến gia đại thiếu gia. Bàn luận gia thế liền Trần Thủ Nguyên loại này tiểu thương gia, đập 10 con ngựa cũng không đội kịp. Ban luận tài lực trăm cái Hòa Thịnh tiểu gia cũng so ra kém hảo tộc Yến gia à, Yến gia đại thiếu gia Huyền Hồ trai môn đình đều đã phá, đều đã động không được ô rượu đồng. Cái này Trần Thủ Nguyên dựa vào cái gì? Đám người mặc dù không nguyện ý tin tưởng nhưng vẫn là rối rít nói chúc. Hôm nay bản công tử cao hứng, toàn trường miễn phí. Tốt, tất cả mọi người kích động hò hét lên. Cái này Hòa Thịnh tiểu gia từ khi phát hỏa rượu này món ăn giá cả không phải tiện nghi. Chính là một nhỏ bàn rau xào thịt đều muốn 10 lượng bạc, tốt thịt hầm phiến càng là cao đến trăm lượng. Có thể miễn phí ăn nhờ ở đậu, coi như Trần Thủ Nguyên tuổi lớn nhất như bức, bọn hắn cũng biết đi theo phụ họa vài tiếng. Đáng tiếc, bọn hắn còn không có cao hứng bao lâu. Ngoài cửa liền tràn vào tới nguyên một đám cầm trong tay lợi khí nha dịch. Dẫn đầu nha dịch hét lớn, Thuận Tiên phủ phá án những người không liên quan mau mau rời đi. Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ tiếp lấy nhau nhau vứt xuống bắt đua rời sân, trong mắt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo e ngại. Tiếp lấy nha dịch tách ra một đạo, Điển Vi cùng Quách Khúc đi đến. Trên đài cao Trần Thủ Nguyên nhìn thấy Quách Khúc, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, bất quá rất nhanh tỉnh táo lại, liếm láp khuôn mặt tươi cười nên đón, đại nhân ngài đây là ý gì? Chúng ta Hòa Thịnh tiểu gia an phận làm buôn bán nhỏ, cũng không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Vậy sao? Quách Khúc ánh mắt lạnh lùng lộ ra từng kia uy nghiêm. Trần Thủ Nguyên biểu lộ cứng đờ, ha ha cười nói, tiểu nhân không biết chúng ta Hòa Thịnh tiểu gia chỗ phạm chuyện gì mời đại nhân đề điểm. Lúc này Huyền Hồ trai bên trong, Ô Diệu Đồng đã thống kê xong tiến vào thái y tự nhân viên, vừa đem danh sách giao cho Vũ Hóa Điển trong tay, Hoàng Thúy Nhi liền từ bên ngoài vội vã chạy trở về, người còn chưa tới thanh âm liền đã tới, trai chủ, Hòa Thịnh tiểu gia xảy ra chuyện lớn. Ân. Nghe được cái này không chỉ có là Ô Diệu Đồng, Huyền Hồ trai tất cả mọi người động tác đều ngừng lại, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Thúy Nhi. Người nói cái gì? Ô Diệu Đồng ánh mắt thất thần. Hoàng Thúy Nhi thở phì phì nói lần nữa, ta nhìn thấy Thuận Thiên phủ y quách đại nhân, mang theo thật nhiều quan binh bao vây Hòa Thịnh tiểu gia. Ô Diệu Đồng sắc mặt vui mừng. Chẳng lẽ là bệ hạ đã tìm tới Tiểu Vân cùng Tiểu Trân? Thật sự là quá tốt. Đi, theo ta. Ô Diệu Đồng đống nhiên sững sờ, thế mà quên thái giám tổng quản còn ở nơi này. Nhà ta cũng muốn đi xem náo nhiệt. Vũ Hóa Điển cười nhạt một tiếng. Vậy đại nhân mời. Lập tức Huyền Hồ trai một đám người liền bước nhanh hướng về Hòa Thịnh tiểu gia đi đến. Khoảng cách liền cách 4 con phố, các nàng rất nhanh liền đi tới phụ cận, nhưng là chung quanh đều là người xem náo nhiệt, hơn nữa Hòa Thịnh tiểu gia bên ngoài còn có quan binh trấn giữ, căn bản vào không được. Mở đường. Vũ Hóa Điển nhìn về phía mình đông sưởng thủ hạ. Đông sưởng mật thám lập tức tiến lên. Người phía trước cảm giác được có người đang quay chính mình, đang muốn báo nổi, quay đầu nhìn lại Mặc Triều Đình phúc sức, bên hông vác lấy trường đao, nuốt nước miếng một cái yên lặng tránh ra thân thể. Đám người thuận lợi đi tới quán rượu trước cửa. Phủ dịch đang muốn hỏi thăm, nhìn thấy Vũ Hóa Điển xuất ra một khối quan chức lệnh bài sau mở to hai mắt nhìn, đang muốn hành lễ. Không cần. Ta đại nhân. Vũ Hóa Điển nhìn về phía Ô Diệu Đồng. Ô Diệu Đồng tùy theo nhìn về phía những người khác, ta cùng Quách Nhã đi vào là được rồi, các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Nói xong liền đi theo Vũ Hóa Điển đi vào. Trở ra vừa bạn nghe được Trần Thủ Nguyên bất mãn đối Quách Khúc nói rằng, đường đường Thuận Tiên phủ không có bằng chứng không chứng thành nói chúng ta Hòa Thịnh tiểu gia lừa mang đi dân nữ, cái này không thể nào nói nổi à, hoặc là đại nhân hôm nay xuất ra nhân chứng vật chứng, không phải ta Trần Thủ Nguyên chính là bẩm báo bệ hạ nơi đó, cũng muốn ngươi Quách đại nhân luận ra. Ô Diệu Đồng nghe xong trong nháy mắt nổi giận, xông đi vào liền la lớn, ta Ô Diệu Đồng có thể làm chứng. Diệu Đồng? Trần Thủ Nguyên kinh hãi nhìn về phía phẫn nộ Ô Diệu Đồng. Nàng sao lại tới đây? Ta Ô Diệu Đồng có thể làm chứng, Trần Thủ Nguyên bắt cóc ta Huyền Hồ trai hai nữ hải, còn cưỡng bách ta gả cho nàng, những này Huyền Hồ trai tất cả mọi người có thể làm chứng. Người cái này gái điếm túi. Trần Thủ Nguyên trong nháy mắt luôn cuống, ánh mắt dần dần dữ tợn, lạnh lùng nhìn xem Ô Diệu Đồng, ngươi dám chỉ chúng ta, đời này cũng đừng nghĩ tìm tới các nàng. Ô Diệu Đồng hừ lạnh, bệ hạ nói sẽ giúp ta tìm tới các nàng, ngươi Trần Thủ Nguyên xong đời. Bệ hạ, không có khả năng. Trần Thủ Nguyên không tin, ngươi làm sao có thể cùng bệ hạ dính líu quan hệ? Sao không khả năng? Nói cho ngươi, bệ hạ để cho ta tiến vào thái y địa tự, trả lại cho ta phong lục phần quan, ngươi Trần Thủ Nguyên cái này làm nhiều việc các người còn muốn cưới ta, nằm mơ đi thôi. Ô Diệu Đồng đem nộ khí hô lên đến sau cảm giác cả người đều dễ dàng. Cái này không có khả năng. Trần Thủ Nguyên thân thể run rẩy. Lúc này Quách Khúc xuất ra một bản huyết thư. Nhân chứng có, hiện tại vật chứng ở đây. Đây là. Trần Thủ Nguyên nhìn thấy quen thuộc huyết thư, thân thể lảo đảo lui về sau mấy bước. Đấy lòng càng là tuyệt vọng. Bản này tên ghi làm sao lại trong tay hắn? Chẳng lẽ nơi đó? Nhân chứng vật chứng đều tại, Trần Thủ Nguyên ngươi còn thế nào giả biện? Ngươi tới, đem Trần Thủ Nguyên cùng Hòa Thịnh tiểu gia tất cả mọi người mang về. Ngươi cái này tiện nữ nhân. Trần Thủ Nguyên bỗng nhiên bạo khởi hướng Ô Diệu Đồng đánh tới động tác tàn nhẫn vô tình. Trai chủ, Quách Nhã nghẹn ngào kêu sợ hãi. Vũ Hóa Điền có chút ngẩng đầu nhẹ nhàng một trường bố ra, Trần Thủ Nguyên liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Quách Khúc lấy lại tinh thần, vội vàng sai bảo phủ dịch đem thổ huyết không ngừng Trần Thủ Nguyên khống chế. Lúc này trên nhà cao tầng một tiếng kinh thiên gầm hét. Dám đả thương con ta lấy ngươi mạng chó. Chỉ thấy Hòa Thịnh tiểu gia chủ nhân chân chính Trần Quan Đốc, dựa không mà xuống giơ cự phủ khí thế hung hăng hướng Vũ Hóa Điền bổ tới. Không ra gì, không cần Vũ Hóa Điền ra tay, một cái đông sưởng mật thám cũng đã xuất hiện tại Trần Quang Đốc trước mặt, tại hắn ánh mắt kinh ngạc, hiện ra hàn quang trường đao lặng yên không tiếng động tại trên cổ hắn xẹt qua. Bành bành, Trần Quang Đốc cùng đầu của hắn phân biệt ngã xuống đất. Tiếp lấy, Hòa Thịnh tiểu gia 8501 người ngoại lệ toàn bộ bắt giữ, trên cửa chính cũng dán lên giấy niêm phong. Đề cử chuyển hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính buồn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí thép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bực bội, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 102, Khánh Võ Đế hai mắt sáng lên, toàn thân đều thành đợi làm thịt dê béo. Chương 102, Khánh Võ Đế hai mắt sáng lên, toàn thân đều thành đợi làm thịt dê béo Hòa Thịnh tiểu gia bị phong, Trần Quang Đốc tại chỗ bị giết, đám người còn lại toàn bộ bị bắt. Chuyện này giống gió lốc như thế hướng về toàn thành truyền bá. Tất cả mọi người nhao nhao suy đoán Hòa Thịnh tiểu gia phạm vào tội gì, thế mà toàn viên bị bắt, thậm chí liền nhỏ Tạp Dịch cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rất nhanh liền có tin tức truyền ra. Việc này cùng Huyền Hồ trai có quan hệ, Hòa Thịnh tiểu gia bị phong lúc, tiểu y tiên Ô Diệu Đồng cũng ở tại chỗ. Lúc đến còn có quan phủ người vì nàng mở đường. Đồng thời có người biết chuyện Bạch Trần, Hòa Thịnh tiểu gia Trần Thủ Nguyên vốn là muốn tại ngày mai cưới Ô Diệu Đồng, nhưng hôm nay Hòa Thịnh tiểu gia liền bị niêm phong, nhắc tới sự tình cùng Ô Diệu Đồng không quan hệ, sẽ không ai tin tưởng cả. Có phải hay không là Ô Diệu Đồng cùng quan gia người tốt hơn, từ đó chen ép Hòa Thịnh tiểu gia. Đây là lưu truyền cái thứ nhất phiên bản. Cái thứ hai phiên bản là Ô Diệu Đồng nhưng thật ra là Thuận Thiên phủ Doãn Quách Khúc con gái tư sinh, Trần Thủ Nguyên khi dễ Ô Diệu Đồng, cho nên phủ Doãn đại nhân liền dẫn người niêm phong Hòa Thịnh tiểu gia. Về phần hai người vì sao dòng họ không giống, hoàn toàn là Quách đại nhân vì che giấu hai mắt người. Việc này còn truyền đi ra dáng. Không bao lâu lại toát ra cái thứ ba phiên bản, nói là Yến gia đại thiếu bất mãn Trần Thủ Nguyên cưới chính mình ánh trăng sáng, vận dụng gia tộc lực lượng mời phủ Doãn đại nhân ra tay diệt Hòa Thịnh tiểu gia. Yến gia đại thiếu nghe xong động, mời phủ Doãn ra tay. Ta Yến gia có lớn như thế mặt mũi sao? Chuyện càng truyền càng không hợp thói thường, hơn nữa hoàn toàn không có bình ổn lại ý tứ. Mà trong hoàng cung Tô Cảnh nghe được chuyện này, ngược lại vui vẻ ăn dưa, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Bệ hạ, bên ngoài huyên náo xôn xao, mặc kệ. Vũ Hóa Điển nhịn không được hỏi. Không cần phải để ý đến, huyên náo càng lớn càng tốt, ngày mai hiệu quả về sau quả sẽ tốt hơn. Hiệu quả? Vũ Hóa Điển khẽ giật mình. Chờ Quách Khúc ngày mai đem Hòa Thịnh tiểu gia vụ án tường tình toàn thành công nhiên bày tỏ sau, ngươi lại đi Huyền Hồ trai tuyên chỉ. Bệ hạ ngài đây là? Không sai, chớ muốn để Ô Diệu Đồng tiến vào thái y thì tự chuyện mọi người đều biết. Mục Quế Anh đối với người bình thường mà nói quá có khoảng cách cảm giác, võ tôn cường giả nghe xong cũng không phải là phàm nhân, coi như có thể làm quan cũng không kỳ lạ. Mà Ô Diệu Đồng không giống, nàng cùng đại gia khoảng cách gần, là đông đảo trong dân chúng một viên. Nàng làm quan, rất nhiều nữ tử trong lòng tất nhiên sẽ bắt đầu sinh một loại ý nghĩ, nàng có thể vì sao a ta không thể? Mà loại ý nghĩ này một đâm can, liền sẽ trong lúc bất chi bất giác khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng nở hoa kết trái, mà Ô Diệu Đồng chính là đây hết thảy bắt đầu. Vũ Hóa Điền hai mắt sáng lên, bệ hạ chiêu này cao minh a. Việc này liền giao cho ngươi đến xử lý, làm xinh đẹp một chút. Được. Thịnh Kinh Ngự thư phòng. Khánh Võ Đế trợn mắt hốc mồm nghe đại lý tự khanh báo cáo lần này xét nhà đoạt được. Ngươi nói hộ bộ thượng thư nhà chép đến thuế ruộng nhiều ít. Bạch Vân Sơ lau mồ hôi trên trán, nói lần nữa, hoàng kim 40 vạn lượng, bạch ngân 2240 vạn lượng, vàng bạc châu báu bản bạc kim ngạch 420 vạn lượng, kinh sư cửa hàng 22 nhà, lương thực 20 vạn gánh ta mẹ nó. Giờ này phút này hắn mới biết được một cái hộ bộ thượng thư lại so quốc khố còn muốn giàu có. Tiếp tục. Khánh Võ Đế sắc mặt hắc như đáy nổi. Hộ bộ viên ngoại lang Tân Tông trong nhà chép ra hoàng kim 5 vạn lượng, bạch ngân 450 vạn lượng, vàng bạc châu báu bản bạc kim ngạch 25 vạn lượng, đặng khâu tướng quân hoàng kim 5 vạn lượng, bạch ngân 252 vạn lượng, lần này xét nhà trung hoàng kim 425 vạn lượng, bạch ngân một ước 4000 lượng, lương thực 450 vạn đánh. Khánh Võ Đế bộ ngực kịch liệt chập trùng. Bệ hạ, đây là trước mắt kinh sư tham ô quan viên xét nhà tổng số, còn có ký châu châu mục cùng ký châu các cấp quan viên còn không có hành động, mời bệ hạ lựa chọn phải trang phái binh tiến về kê biên tài sản. Thanh. Khánh Võ Đế một trưởng bộ tại ngự trác phía trên. Ngự trác trong nháy mắt chia 5 x 7. Bạch Vân Sơ dọa đến trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất vẻ mặt sợ hãi. Mỗi lần Trần Thai để bọn hắn gom góp thuế ruộng, từng cái đều đang khóc than, đây là nghèo sao? Khánh Võ Đế nổi trận lôi đình. Thì ra những người này từng cái đều giàu chảy mỡ, toàn bộ đại thịnh chỉ có hắn nghèo nhất, tốt, thật sự là tốt. Lập tức nhường hình bộ thượng thư tới gặp chấm, chấm cũng phải hỏi một chút hắn, những năm này xét nhà là thế nào chép. Khánh Võ Đế hai mắt huyết hồng. Bạch Vân Sơ trong lòng lộn bộ một chút, trên mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy. Chính mình đây là đem hình bộ đắc tội đến xít sao a, lần này bệ hạ tức giận, hắn nào dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cho nên đều chi tiết đem xét nhà đoạt được báo lên, nhưng là trước kia không phải à, trước kia hình bộ xét nhà đều là giữ lại cho mình tám thành, còn lại mới lên giao quốc khố. Lần này tốt, lại một cái thượng thư phải xong đời. Không lâu, hình bộ thượng thư tâm tình thấp thỏm tiến vào ngự thư phòng. Một cái liền nhìn thấy chia 5 x 7 ngự trác, còn có co quắp trên mặt đất không dám nhìn hắn Bạch Vân Sơ. Kiên trì thận trọng tiến lên chắp tay nói, thần thái dũng có biết tội. Hình bộ thượng thư chân mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thần sợ hãi, không biết người không biết rõ. Kia chấm đến nói cho ngươi, Bạch Vân Sơ lần này xét nhà, trung chép ra hoàng kim 425 vạn lượng, bạch ngân một ước 4000 lượng, lương thực 450 vạn đánh, các ngươi hình bộ đâu? Những năm này để các ngươi xét nhà, chép đi ra đồ vật đều không có nơi này số lẻ. Ngươi đến nói cho chấm, những năm này xét nhà thuế ruộng đều đi nơi nào? Thần biết tội. Mời bệ hạ tha thần một mạng, thần bằng lòng đem tất cả thuế ruộng trả lại quốc khố mời bệ hạ tha mạng. Hình bộ thượng thư trong nháy mắt sợ. Chấm vẫn muốn không rõ vì cái gì chúng ta đại thịnh nghèo như vậy, nghèo đến độ so ra kém chỉ là Ninh Châu, thì ra à, là các ngươi những sâu mọt này dở cho quỷ, thua thiệt chấm còn như thế tín nhiệm ngươi, người tới, đem hắn kéo ra ngoài làng chỉ xử tử liên lụy tiểu tộc. Lộc cộc. Lại một cái liên lụy tiểu tộc. Bệ hạ giết điên rồi. Bạch Vân Sơ dọa đến run lẩy bẩy. Bệ hạ thần sai, thần về sau sẽ không, cầu ngươi tha ta lần này bệ hạ, xin ngài nể tình thần đi theo ngươi hơn 10 năm tình chia lên ngươi còn không biết xấu hổ cùng chấm biện hộ cho điểm, những chuyện ngươi làm xứng đáng những năm này quân thần tình cảm sao? Mang xuống. Cấm quân không nói hai lời kéo lấy Thái Dũng liền hướng bên ngoài đi. Bạch Vân Sơ, lần này ngươi làm được không tệ, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Lập tức lên ngươi chính là hình bộ thượng thư. Tạ bệ hạ. Bạch Vân Sơ đại hỉ. Mặc dù bình điều, nhưng là thượng thư so đại lý tự khanh có thực quyền nhiều. Thái Dung xét nhà chuyện giao cho ngươi. Thần lĩnh chỉ. Bạch Vân Sơ dừng một chút, lại hỏi, kia Ký Châu tham dự tham ố quan biên. Khánh Võ Đế trầm ngâm một lát nói rằng, dừng ở đây tạm thời không nên động bên kia. Là. Bạch Vân Sơ trong lòng run lên. Bệ hạ nói là tạm thời. Vậy hắn trên tay chứng cứ cần phải che tốt, nói không chừng bệ hạ ngày nào dùng tới lại là công lao một cái. Hơn nữa những quan viên này chứng cứ phạm tội trong tay hắn, những người này chẳng phải là tùy ý hắn nắm. Tất cả mọi người lui ra. Bạch Vân Sơ cùng tất cả nội thị cung nữ vội vàng đi ra ngoài, chỉ còn lại Khánh Võ Đế một người. Khánh Võ Đế hiện ra nụ cười trên mặt kềm nén không được nữa. Ha ha ha, hoàng kim 425 vạn lượng, bạch ngân một ức 4000 lượng, lương thực 450 vạn đánh. Chấm cũng không tiếp tục thiếu tiền lương thực. Cười cười ánh mắt dần dần dữ tợn. Thì ra chấm tiền đều tại các ngươi những này tham quan ô lại trong túi, thử, các ngươi đều giúp chấm cất kỹ, chấm thật là lúc nào cũng có thể sẽ đi lấy. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 103, không tốt xoáy VS Long Tôn, không tốt xoáy ngươi khinh người quá đáng. Chương 103, không tốt xoáy VS Long Tôn, không tốt xoáy ngươi khinh người quá đáng. Cùng lúc đó, Thịnh Kinh thành bên ngoài nơi nào đó trong rừng rậm, Triệu Vô Tình cùng Lâm Ngọc Sinh mang theo Tô Lương Thế Tử một đường phi nước đại. Mà phía sau bọn họ Hổ Tôn Xả Tôn theo đuổi không bỏ. Tô Lương lúc này lộ ra rất là chật vật, mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, nhưng hắn hiện tại còn cảm giác không quá chân thực. Phụ vương hắn Nhiếp Chính Vương bỗng nhiên liền bị ám sát, tiếp lấy không bao lâu hiệu trung phụ vương hắn Thiết Long Kỵ hai cái phó tướng, lại lần lượt phản bội hắn đầu nhập vào Khánh Võ Đế. Còn không có chậm tới đây chứ? Nhiếp Chính Vương phủ lại bị Thánh Võ Đường diệt môn đồ sát. Nếu không phải Triệu Thúc cùng Lâm Thúc che chở hắn, hắn sớm đã chết tại vương phủ. Tại Tô Lương thất thần lúc, Triệu Vô Tình cùng Lâm Ngọc Sinh bỗng nhiên ngừng lại. Tô Lương không hiểu nhìn về phía trước, chỉ thấy một cái mang theo đầu rồng mặt nạ người đang đứng tại trên một tảng đá lớn, không tình cảm chút nào hai con ngươi lạnh lẽo nhìn lấy bọn hắn. Mang thế tử đi. Triệu Vô Tình tâm chìm đến đáy cốc. Hắn nghĩ không ra Long Tôn thế mà tự mình ra tay, chỉ có thể liều mạng một lần vì bọn họ rời đi tranh thủ thời gian. Đi. Long Tôn đưa tay hướng về phía trước. Khỏa khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay dường như nóng bỏng dung nham hình cầu theo trong lòng bàn tay hắn tràn ra. Siêu 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 long viêm cầu dường như đạn pháo như thế hướng về ba người kích xạ mà đi. Triệu Vô Tình không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt xuất kiếm, điện quang lôi đỉnh hóa thành một đạo phá không trường kiếm mang theo xé rách chi uy cuốn thẳng mà đi. Nhưng mà nhường ba người khiếp sợ là, phá không trường kiếm đụng phải long viêm cầu tại cấp tốc tan rã, chỉ một lát sau, phá không trường kiếm liền hoàn toàn biến mất trên không trung. Mà Long Tôn viêm long cầu giống như vô cùng vô tận như thế, còn tại liên tục không ngừng bắn một tới. Ghê tởm. Lâm Ngọc Sinh hai tay hướng về phía trước từng vòng chấn động hiện, thập trọng kính thuẫn. Phanh 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 kính thuẫn đang không ngừng vỡ vụn. Thế nào mạnh như vậy? Lâm Ngọc Sinh khó có thể tin. Cắn răng một cái, nhanh chóng kết ấn, bí pháp, kính sinh ảnh tòng. Một đạo trong suốt gợn sóng quấy động, tiếp lấy nhường Long Tôn ngoại ý muốn chính là, ba người thân ảnh biến mất, một cái cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ, tiếp lấy công kích giống nhau xuất hiện, viêm long cầu phô thiên cái địa đè xuống. Dầm 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 va chạm kịch liệt cùng bạo tạc trên không trung nổ tung. Lực lượng kinh khủng chấn động nhau nhau đem phụ cận cây cối cùng mặt đất lật tung. Phía sau Xà Tôn cùng Hổ Tôn đang đứng tại trên một cây đại thụ quan sát. Hổ Tôn giận dữ nhìn xem Lâm Ngọc Sinh, nếu không phải Lâm Ngọc Sinh kính sinh thuật quỷ dị, làm sao chúng ta sẽ để cho bọn hắn trốn tới? Rất lâu chưa thấy qua lão đại xuất thủ, hy vọng bọn họ có thể kiên trì lâu một chút. Xà Tôn tà mị cười một tiếng. Long Tôn ánh mắt khẽ động, có ý tứ. Viêm Long Cầu tốc độ trong nháy mắt tăng lên vô số lần, đối diện thân ảnh cũng còn không có làm ra đáp lại, cũng đã bị Viêm Long Cầu đánh trúng. Khiên lang. Dường như thủy tinh vỡ vụn thanh âm xuất hiện. Ba người xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ, mà Lâm Ngọc Sinh thì nửa quỳ trên mặt đất khỏe miệng chảy máu. Triệu Vô Tình phẫn nộ nhìn xem Long Tôn, quát lạnh nói, hiện tại Nhiếp Chính Vương đã chết, Thiết Long Kỵ cũng nhìn về phía bệ hạ, thế tử đã không có lực lượng có thể đối kháng hắn, bệ hạ chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Triệu Vô Tình, ngươi không phải ngây thơ coi là, nói mấy câu bản tôn liền sẽ thả các ngươi a? Long Tôn nói chuyện đồng thời, định trên không trung viêm long cầu vậy mà dung hợp áp xúc cùng một chỗ, kinh khủng ngọn lửa tràn ra không khí đều đang thiêu đốt, lốp bốt thanh âm bên tai không dứt. Lên đường đi. Long Tôn cách không phất một cái, ra cường phiên bản viêm long cầu chớp mắt mà động, dường như lưu tinh kéo lấy bơi lửa hướng về ba người kích xạ mà đi, tốc độ nhanh đến hào điên. Triệu Vô Tình ảm đạm thở dài, vương gia chúng ta đi giúp ngươi. Tô Lương thân thể run rẩy, đây chính là Long Tôn thực lực, mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng. Lâm Ngọc Sinh cũng từ bỏ chống cự, bọn hắn căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Làm ba người, không, là tất cả mọi người cho là bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, Viên Thiên Cương lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bọn hắn phía trước, sau đó duỗi ra một cái tay trực tiếp cầm ra cường phiên bản viêm long cầu. Sau đó tại tất cả mọi người cực kỳ chấn động trong ánh mắt. Bóp. Bang. Viêm long cầu nổ tung, ánh lửa trực tiếp đem Viên Thiên Cương bao phủ. Cái này, Triệu Vô Tình ba người ngộp. Long Tôn nheo lại mắt. Xà Tôn thì giống như chuột thấy mèo như thế, thân thể giật mình, miệng bên trong thanh âm rung động nói, không lương soái. Hổ Tôn sững sờ. Hắn chính là bất lương soái. Hắn có phải hay không đốc, vậy mà trực tiếp dùng tay bắt Long Tôn Viêm Long Cầu. Này sẽ đều biến cháy than đi. Nhưng mà hỏa diễm tán đi, hắn lại hoảng sợ nhìn thấy, đối phương thế mà lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ. Sao a sẽ? Hổ Tôn trong nháy mắt há to miệng vẻ mặt thất thần. Triệu Vô Tình ba người mở to hai mắt nhìn. Hắn không có việc gì. Ta liền biết. Sa Tôn một bộ quả là thế biểu lộ. Bất Lương Soái chúng ta rốt cục gặp mặt. Long Tôn hai con ngươi chớp động lên hưng phấn. Viên Thiên Cương lại biểu hiện lãnh đạm, dùng thượng vị người dáng vẻ nói rằng, thả bọn họ đi, ta tha cho ngươi một mạng. Lời vừa nói ra, toàn bộ rừng cây thoáng chốc tĩnh đáng sợ. Triệu Vô Tình ba người càng là thân thể run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn xem cái này cứu được mặt nạ của bọn họ nam. Hắn lại dám dùng loại giọng điệu này cùng Long Tôn nói chuyện, là không muốn sống. Hổ Tôn cùng Xà Tôn đều ngây dại, có trò hay để nhìn. Nổi giận Long Tôn bọn hắn không dám tưởng tượng. Long Tôn là hai con ngươi cũng xuất hiện một lát thất thần, ngoại trừ bệ hạ, người này là cái thứ nhất dám dạng này cùng hắn nói chuyện người, nhưng cam đoan cũng là cái cuối cùng. Muốn chết. Long Tôn trong nháy mắt xuất hiện tại Viên Tiên Cương trước mặt, hữu quyền mang theo Long Văn Hư ảnh bay ra. Chập. Viên Tiên Cương một cước đá ra. Long Tôn thân thể trực tiếp như đống cắt như thế bị đánh bay ra ngoài, rơi vào nơi xa đụng phải vô số cây cối. Cái này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thật nhanh. Triệu Vô Tình chỉ cảm thấy hoa mắt, Long Tôn liền bị đánh bay ra ngoài. Liền hắn đều không có thấy rõ hai người động tác. Xa xa Xà Tôn cùng Hổ Tôn càng là hô hấp chỉ trệ kém chút tắt thở. Thật hay giả? Long Tôn bị đánh bay. Vâng. Nơi xa một đầu viêm long phóng lên tận trời, sau đó cao tốc đáp xuống, sát mặt đất hướng Viên Thiên Cương vào tới. Tại viêm long kinh khủng nhiệt độ cuối tuần vây cây cối trong nháy mắt bốc hơi, mặt đất càng là kết thành băng tinh. Đi mau. Xa xa Triệu Vô Tình cũng đã cảm nhận được vô biên uy áp, một kích này nhất định hủy thiên diệt địa. Đội vàng mang theo Tô Lương hướng nơi xa nhảy tới. Đang lúc đại gia coi là Viên Thiên Cương muốn phát động đại chiêu đối với lúc, lại kinh ngạc phát hiện Viên Thiên Cương biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Viêm Long đánh vào đại địa bên trên mặt đất vỡ vụn đổ sụp bụi đất đầy trời, làm bụi mù tan đi. Một cái rộng 50 mét hố to xuất hiện, dưới đáy càng là tạo thành một cái bốc hơi nóng dung nham ao. Đám người thấy kinh hoàng khiếp sợ, thật là đáng sợ. Nhưng mà bên này còn không có chấn kinh xong, nơi xa liền nhìn thấy một thân ảnh bị oanh lên không trung, tiếp lấy một cái khác thân ảnh theo mặt đất chạy ra mà lên, lần nữa đem không trung thân ảnh đánh vào dưới mặt đất. Không trung thân ảnh biến mất. Ngay sau đó, toàn bộ rừng cây kịch liệt rung động, nơi xa trong lúc kích chiến phương viên 100 mét cây cối mặt đất trong nháy mắt hóa thành bột mịn biến mất, lộ ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Mẹ nó! Xa Tôn Hổ Tôn thấy sợ mất mật, nhảy lên dốc cao bên trên Triệu Vô Tình ba người càng là lưng phát lạnh. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đống nhiên nơi xa chuyển ra Long Tôn giận không tìm được gào thét, Bất Lương Soái ngươi khinh người quá đáng. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất chúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 104, Tiến Vương sắp kết thúc, chúng ta biến thành người khác ra sân. Chương 104, Tiến Vương sắp kết thúc, chúng ta biến thành người khác ra sân. Long Tôn cơ hồ đã mất đi lý trí. Hai tay cùng lúc phát ra long văn chấn động, thoáng chốc đất rung núi chuyển. Tương đạo địa long ba từ dưới đất phóng lên tận trời, nhưng mà, Viên Thiên Cương tốc độ quá nhanh, địa long ba căn bản là không có cách chạm đến hắn mảy may. Long Tôn kinh hãi nghẹn nào, chẳng lẽ ngươi đã đáp lại hắn thì là Viên Thiên Cương che kín cương khí năm đấm. Long Tôn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy xa xa mấy người lần nữa nhìn thấy, hai cái nhanh đến cực hạn thân ảnh trên không trung, không ngừng xuất hiện lại biến mất, mà mặt đất thì không ngừng bị oanh ra nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình hô to. Võ Tôn cựu cảnh sao? Triệu Vô Tình nội tâm khởi sướng kinh thiên sóng biển. Xa Tôn càng là dọa đến thân thể run lên, Bất Lương Soái lúc ấy quả nhiên không có đem nàng coi ra gì. Không phải, lần trước đã sớm chết. Hổ Tôn trên người lông tóc đều dựng lên, thật sợ hãi. Nhưng mà lúc này hai người còn không có tỉnh táo lại, siêu, một thân ảnh theo bên cạnh bọn họ lướt qua. Tiếp lấy sau lưng liền vang lên nổ rung trời. Hai người máy móc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vỡ vụn không chịu nổi trong hố lớn Long Tôn thân thể giống nhau vỡ vụn không chịu nổi. Long 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 Tôn chết. Hai người dưới chân trượt đi trực tiếp theo trên cây rất xuống mới ngã xuống đất, nhưng mà hai người không để ý thân thể đã không bị khống chế run dậy. Xảy ra chuyện lớn. Long Tôn vậy mà chết. Một thanh âm thốt nhiên ở bên cạnh vang lên, nhường Long Tôn lần sau thay cái mạnh một điểm khôi lỗi đi ra. Khôi lỗi. Hai người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bọn hắn lần nữa nhìn lại, chỉ thấy Long Tôn vỡ vụn thân thể nhanh chóng khô quắt lên, cuối cùng biến thành một cái thây khô. Huyết tế khôi lỗi. Thì ra Long Tôn không có tự mình tới, cái kia chính là nói Long Tôn còn sống. Thật sự là quá tốt. Viên Thiên Cương chỉ vào Xà Tôn, ngươi có thể đi về. Hổ Tôn trong nháy mắt ngậm run lấy thân thể nói rằng, vậy cái kia ta đây. Chết. Viên Thiên Cương vừa dứt tiếng, Hổ Tôn dưới mặt đất trong nháy mắt toát ra một cái đấm máu đại thủ, tiếp lấy trùng điệp nắm lên, tại Xà Tôn sợ hãi tới cực điểm trong ánh mắt Hổ Tôn bị đại thủ kéo vào dưới mặt đất. Mẹ a. Hổ Tôn cứ như vậy chết. Phu nhân đáng sợ. Còn không đi. Xà Tôn lay động bờ môi nói rằng, ta đi, ta lập tức đi, ta cam đoan, về sau nhìn thấy ngài lập tức quay đầu đi. Dốc cao bên trên ba người thấy nghẹn họng nhìn chân chối khó có thể tin. Long Tôn chết. Người kia là ai? Vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Không gian một hồi lắc lư, Viên Thiên Cương xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ba người thân thể mềm nhũn kem chút quỳ rạp xuống đất. Triệu Vô Tình đè xuống trong lòng rung động cung kính thi lễ, đa tạ các hạ cứu giúp, như thế đại ân ngày sau ổn thỏa hậu báo. Tô Lương cùng Lâm Ngọc Sinh lấy lại tinh thần vội vàng bái tạ. Các ngươi không cần cảm ơn ta, nếu không phải Long Tôn hiện thân, ta sẽ không đến. Cứu các ngươi chỉ là thuận tay mà thôi. Ách, ba người sững sờ. Triệu Vô Tình cực kỳ nói nghiêm túc, bất kể nói thế nào, các hạ đã cứu chúng ta là sự thật, ân cứu mạng chúng ta tuyệt sẽ không quên. Viên Thiên Cương nhìn xem ba người ngữ khí mang theo trêu chọc, các ngươi tốt nhất lập tức rời đi, Long Tôn còn không chết, lần này là ta tới, lần sau các ngươi nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Cái gì? Long Tôn không chết? Ba người kinh hãi. Đây chẳng qua là một cái huyết tế khôi lỗi, vết máu khôi lỗi. Ba người nghe vậy càng là giật nảy mình, khí lạnh theo đáy lòng đi lên bút lên, một cái huyết tế khôi lỗi liền đã khủng bố như thế, vậy bản tôn chẳng phải là mạnh đến người tiên. Viên Thiên Cương nhìn như tùy ý nói rằng, nếu như các ngươi không có địa phương đi, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Ba ngày tâm thần khẽ động, xin tiền bối chỉ điểm. Đông Châu, Đông Châu. Triệu Vô Tình ánh mắt ngưng tụ, trong lòng của hắn sớm đã có hai cái ngưỡng mộ trong lòng lựa chọn, một cái là đi Tây Thủy, một cái là đi Ninh Châu. Tây Thủy Lương Vương đang cùng Thổ Phồn đánh cuối bụi, bọn hắn tiến đến tất nhiên sẽ bị trọng dụng, mà Ninh Châu Cảnh Vương đã xưng đế, tin tưởng không bao lâu nữa liền sẽ bắc phạt đại thịnh, hiện tại chính là gia nhập thời cơ tốt nhất. Thậm chí liền Yên Vương hắn đều nghĩ qua. Yên Vương tuy có binh lực nhưng không giống bọn hắn cao thủ như vậy, nhưng là trong khoảng thời gian này Yên Vương làm chuyện quá điên cuồng, không chừng ngày nào lại làm ra chuyện khác người gì, hắn cũng không muốn đi theo một người điên. Nhưng mà suy nghĩ nhiều như vậy duy chỉ có chính là không có muốn đi qua Đông Châu. Viên Thiên Cương thản nhiên nhìn Triệu Vô Tình một cái, các ngươi đi địa phương khác chỉ là bại gia chi quyền tìm nơi nương tựa, nhất định nhìn sắc mặt người, hơn nữa người khác đối với các ngươi sẽ không tin hoàn toàn, nhưng là đi Đông Châu không giống, các ngươi có thể tự lên bếp nấu, Đông Sơn tái khởi. Đông Sơn tái khởi. Triệu Vô Tình còn người co rụt lại. Từ khi Dự Vương sau khi chết, Đông Châu liền rắn mất đầu, nếu như các ngươi lấy Nhiếp Chính Vương danh nghĩa cầm vũ khí nổi dậy thảo phạt Khánh Võ Đế, các ngươi nói sẽ xảy ra cái gì? Triệu Vô Tình ánh mắt lấp lóe. Nội văn nói, Dự Vương cựu đảng nhất định gia nhập chúng ta. Còn có trọng yếu nhất là, Thái tử Tô Thần ngay tại Đông Châu, Khánh Võ Đế giết phụ thân ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn làm chút gì? Viên Thiên Cương có ý riêng nhìn về phía Tô Lương. Quả nhiên, Tô Lương nghe được câu này, trong mắt hận ý trong nháy mắt bạo lộ ra. Chuyển hướng Triệu Vô Tình ngữ khí kiên định mà không thể nghi ngờ nói, Triệu thúc, chúng ta liền đi Đông Châu, hoàng cầu hoàng đế mong muốn bình định Đông Châu, chúng ta lại không cho hắn toàn nguyện. Tô Thần, ta muốn đem hắn binh viên lưu tại Đông Châu. Nhưng cầu hoàng đế cũng thử một chút mất đi trí thân là cái gì cảm thụ. Lâm Ngọc Sinh cũng quyến tới, đại ca, cùng nó phụ thuộc vào người khác, chúng ta không bằng đi Đông Châu thử một chút. Tốt, nghe thế tử. Triệu Vô Tình đáy lòng kỳ thật cũng mâu thuẫn gia nhập người khác trận doanh. Triệu Vô Tình lần nữa nhìn về phía Viên Thiên Cương, không biết rõ tiền bối tục danh. Bất Lương Soái. Viên Thiên Cương nói thẳng. Hiện tại hắn tục danh đã không phải là bí mật, nói đã nói. Bất Lương Soái. Đây là danh hảo. Ba người ngây người qua đi cùng nhau bài nói, Bất Lương Soái tiền bối, ân cứu mạng ngày sau lại báo, gặp lại. Ba người nói xong liền hướng về phương đông nhanh chóng rời đi. Bọn hắn phải thừa dịp lấy Long Tôn còn không có làm ra phản ứng trước chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ba người sau khi đi Thiên Lập Tinh Dương Túc Tử xuất hiện tại Viên Thiên Cương bên người. Đại soái, vì sao không giết bọn hắn, mà là để bọn hắn tiến về Đông Châu? Viên Thiên Cương chậm rãi đi thẳng về phía trước, bọn hắn hiện tại chính là một chậu nước chảy, đi Đông Châu liền có thể nhường Đông Châu cái này một đầm nước động tái khởi gợn sóng, Thái tử Tô Thần mong muốn bình định Đông Châu. Còn phải nhìn ta Bất Lương soái có nguyện ý hay không? Dương Thúc Tử ánh mắt lẫm liệt đi theo. Nhưng có sự tình. A. Dương Thúc Tử suýt nữa quên mất chính sự. Khánh Võ Đế mấy ngày nay nhường đại lý tự Khanh Bạch Vân Sơ, kê biên tài sản đại lượng tham quan, hiện tại đại thịnh quốc khố tràn đầy, tin tưởng Bắc Cảnh ôn dịch giải quyết sau, liền sẽ toàn diện đối đại Tần động binh. Quốc khố tràn đầy. Viên Thiên Cương bước chân dừng lại. Bất quá lần này xét nhà không có liên quan đến ký châu mục cùng ký châu các cấp quan biên, chúng ta không bằng. Dương Thúc Tử trong mắt lóe lên một tia xảo trá. Vậy liền đem Khánh Võ Đế chuẩn bị đối ký châu quan viên động thủ tin tức phát ra ngoài, Yên Vương sắp kết thúc, chúng ta liền biến thành người khác ra sân. Yên Vương sắp kết thúc. Dương Thúc Tử sững sờ. Yên Vương làm điều ngang ngược tổn hại nhân luôn ắt gặp phản vệ. Cái này cũng là. Còn có việc sao? Thái y Y Viện Viện đang tôn vinh mời Độc Vương Độc Cô Tuyệt rời núi, tin tưởng không bao lâu, phương Bắc ôn dịch liền sẽ biến mất. Chúng ta muốn phái người đi ngăn cản sao? Không cần. Còn có Thánh Võ Đường cung điện dưới đất. Long Tôn một quyền đánh vào tế đàn bên trên, miệng bên trong phát ra trận trận gào thét, Bất Lương Soái, lại dám hủy ta huyết tế khôi lỗi. Chờ ta đại công luyện thành, chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 105, thì ra nữ tử thật có thể vào triều làm quan. Chương 105, thì ra nữ tử thật có thể vào triều làm quan. Hôm sau, trải qua một ngày lên men, Hòa Thịnh tiểu gia bị phong sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất là những cái kia ăn không được Hòa Thịnh tiểu gia thức ăn, cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên, người đều mở một chút bắt đầu phát điên. Có người càng là bắt đầu dẫn đầu náo sự, bọn hắn vây quanh ở Thuận Thiên phủ trước yêu cầu thả người. Đáng tiếc Thuận Thiên phủ y không phải bọn hắn có thể gây chuyện địa phương. Nhốt mấy người sau, những người khác sợ hãi rời đi, nhưng mà Thuận Thiên phủ náo sự không thành, những này liền đi Huyền Hồ trai náo sự. Lúc này, Huyền Hồ trai bên ngoài đều bu đầy người, những này đều quần áo ngăn nắp, hiển nhiên đều không phải là người bình thường. Cái này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Hòa Thịnh tiểu gia tiêu phí đắt đỏ, người bình thường cũng tiêu phí không dậy nổi. Thấy Huyền Hồ trai thật lâu không có phản ứng, những người này liền bắt đầu miệng phun hương thơm. Ô rượu đồng tiện nhân này, thông đồng quan gia oan uổng người khác, lập tức cho lão tử đi ra. Còn nói cái gì tiểu y y tiên, ta nhổ vào, liền một cái tiện đệ tử. Nói cho ngươi, ngươi một ngày không đi Thuận Thiên phủ nhường quan gia thả Hòa Thịnh tiểu gia người, chúng ta vẫn ngăn ở nơi này, nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào thời điểm. Lão gia nhà ta chỉ thích ăn Hòa Thịnh tiểu gia đồ ăn, hiện tại quán rượu không có, ngươi để cho ta ra lão gia sống thế nào? Hòa Thịnh tiểu gia có thể làm ra mỹ vị như vậy món ngon, bọn hắn có thể có cái gì ý đồ xấu? Thật sự là trời phạt. Tiện đệ tử ngươi lập tức cho chúng ta đi ra, không phải chúng ta liền đập ngươi cái chỗ chết tiệt này. Huyền Hồ trai bên trong, tất cả mọi người vẻ mặt tái nhợt, vẻ mặt lo lắng. Sư phụ dạng này náo xuống dưới có thể hay không xảy ra chuyện a? Bọn hắn nếu là xông tới làm sao chúng ta xử lý? Nhiều người như vậy, căn bản ngăn không được. Ô Diệu Đồng cố gắng bảo trì trấn định, tất cả mọi người đừng hốt hoảng, bọn hắn chỉ là còn không biết Hòa Thịnh tiểu gia hoạt động, chờ Thuận Thiên phủ gián ra thông cáo, bọn hắn tự nhiên sẽ tối lui. Nhưng mà nàng vừa nói xong, phanh một tiếng vang thật lớn, đại môn giống như nhận lấy cái gì trọng kích, rung động kịch liệt một chút. Tùy theo mãnh liệt va chạm không ngừng vang lên, đại môn một bộ lúc nào cũng có thể sẽ bị phá tan cảm giác. Đám người trong nháy mắt luống cuống, không phải bọn hắn số cửa, bọn hắn phải vào tới. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem lão đảo muốn ngã đại môn, ngay cả Ô Diệu Đồng đều không ngoại lệ. Mắt thấy đại môn liền phải phá vỡ, đột nhiên bên ngoài vang lên từng đợt tiếng hét phẫn nộ, dừng tay, vậy hạ thân vệ ở đây, ai dám làm cản? Vậy hạ thân vệ. Trong phòng tất cả mọi người vẻ mặt rung động. Quá tốt rồi, bệ hạ tìm người tới cứu các nàng. Đi, chúng ta ra ngoài. Ra ngoài. Bệ hạ thân vệ đều tới, các ngươi thì sợ gì? Cũng là. Ô Diệu Đồng dẫn đầu đi hướng đại môn, thận trọng mở ra một đầu khe cửa, phát hiện ngoài cửa là hai người mặc áo giáp thân vệ sau, liền hoàn toàn yên tâm lại. Mở cửa sau, một cái liền nhìn thấy thối lui đến phía sau nháo sự của chúng, nhìn thấy các nàng đi ra từng cái vẻ mặt bất mãn, mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm các nàng, có người thậm chí chửi ầm lên. Ngậm miệng. Trung quanh thân vệ lập tức gầm thét. Những người này trong nháy mắt hiểu sự. Lúc này Vũ Hóa Điển mang theo Quách Khúc đi tới, đằng sau còn đi theo không ít khóc sướt mướt người. Quách Khúc nhìn về phía Vũ Hóa Điển, Vũ Hóa Điển lập tức nhẹ gật đầu. Lập tức Quách Khúc đi hướng những này người gây chuyện, hắng giọng một cái mới cao giọng hô, liên quan tới Hòa Thịnh tiểu gia bị phong sự kiện các ngươi hiểu lầm, Ô tiểu thư, nàng cũng là người bị hại, hơn nữa nếu như không phải là bởi vì nàng, còn không biết còn sẽ có nhiều ít người gặp. Hòa Thịnh tiểu gia tại ngoại ô có một gian dưới mặt đất nguyên liệu nấu ăn gia công nhà máy, hôm qua bị chúng ta quan phủ người phá hủy, ở bên trong tìm tới 18 mất tích nam nữ. Cái gì? Đám người nghe xong trong nháy mắt không bình tĩnh. Cái này Hòa Thịnh tiểu gia thế mà làm lừa bán nhân khẩu hoạt động. Quách Khúc tiếp tục nói, đồng thời ở bên trong chúng ta còn tìm tới một bản mang máu tên đi, trải qua thống kê những năm này Hòa Thịnh tiểu gia lần lượt sát hại 264 cường lỗ tới bách tính. 264. Giết nhiều người như vậy. Tất cả mọi người nghe được không rét mà run. Làm ra như thế việc ác, cái này Hòa Thịnh tiểu gia thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nhưng mà còn có càng kinh bạo, vậy các ngươi biết Hòa Thịnh tiểu gia vì sao giết nhiều người như vậy? Đám người hai mặt nhìn nhau, chúng ta nào biết được a? Quách Khúc cắn răng nói, những năm này Hòa Thịnh tiểu gia thức ăn chính là cái gì? Mặc dù Quách Khúc không có nói rõ, nhưng là ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch, tiếp theo từng cái sắc mặt đại biến. Tiếp lấy trong dạ dày quay cuồng một hồi, không người kịch liệt nôn mửa liên tu. Dân chúng chung quanh mặc dù không có nếm qua Hòa Thịnh tiểu gia, nhưng là nghe cũng không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Hòa Thịnh tiểu gia làm việc ác có thể bại lộ, toàn bởi vì Ô Diệu Đồng ý sư báo án, nếu không phải nàng, còn không biết có bao nhiêu người bị hại, nhiều ít gia đình thân nhân mất tích. Nói đến đây, những cái kia khóc sức mướt bách tính lập tức chạy đến Ô Diệu Đồng trước mặt quỳ xuống. Tạ ơn. Nếu không phải ngươi, nữ nhi của ta kèm chút liền gặp bất hạnh. Tỷ tỷ cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu ta. Nguyên một đám được cứu hải tử cùng bọn hắn người nhà cho Ô Diệu Đồng dập đầu nói lời cảm tạ. Ô Diệu Đồng cũng còn không có chấm tới. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra Hòa Thịnh tiểu gia phát rồ đến nước này, lại có thể làm ra như thế vi phạm thiên lý chuyện. Sư phụ. Lúc này có người nhắc nhở Ô Diệu Đồng. Ô Diệu Đồng lấy lại tinh thần lập tức đi đến trước mặt những người này đỡ bọn hắn dậy, đây đều là Thuận Thiên phủ pha án, các ngươi cảm tạ hẳn là Thuận Thiên phủ. Ô y sư cùng Quách đại nhân ân tình chúng ta cũng sẽ không quên. Đối. Những người này vẻ mặt cảm kích. Trai chủ Hòa đại gia. Lúc này Tiểu Vân tiểu chân đi tới. Huyền Hồ trai người nhìn thấy các nàng hai cái lập tức kích động bầy quanh. Các ngươi không có việc gì thật tốt. Vũ Hóa Điền nhìn cũng không xê xích gì nhiều. Chậm rãi đi lên trước, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong theo trong tay áo xuất ra một phần màu vàng sáng thánh chỉ, vang vọng toàn trường thanh âm vang lên, thánh chỉ tới, Ô Diệu Đồng cùng Huyền Hồ trai các vị y sư tiếp chỉ. Mọi người cùng xoát xoát quỳ rạp xuống đất. Ô Diệu Đồng mang theo đám người đi đến Vũ Hóa Điền trước mặt quỳ xuống. Vũ Hóa Điền lập tức mở ra thánh chỉ. Phụng Tiên thừa vận hoàng đế chiếu biết, cho nghe bên trên y địa quốc, đức tại dân, phu hành y tế thế, hạnh lâm chi nhân thuật cũng, cân quắc đang hướng, thịnh thế chi tưởng chính cũng. Tư ngươi Huyền Hồ trai trai chủ Ô Diệu Đồng, tính nắm chính cùng, lòng mang chắc ẩn, túc nhận nhà học, rất rõ đơn thuốc chi tinh vi, thuật đáng khen, công có thể bày tỏ. Nay đặc chỉ, thu Ô Diệu Đồng là thái y đi thử hưu biệt phán, chật đang lục phẩm, ban thưởng phi bảo cá bạc túi, chủ lĩnh nữ khoa sự tình, dư thập tam đệ tử, đều thụ thái y đi thử ngự y y, chật đang bắt phẩm, các ban thưởng thanh bảo, nhập chỉ cung cấm. Khâm thử. Tiếp chỉ a. Vũ Hóa Điền mỉm cười. Chúng thần tiếp chỉ. Ô Diệu Đồng cùng 13 người đệ tử vẻ mặt hưng phấn hô. Người tới. Vũ Hóa Điền thanh âm rơi xuống, phía sau nguyên một đám nội thị bưng lấy quan ấn văn thư cùng ngự ý triều phục đi tới, đưa đến mỗi người trước mặt. Chúng y nữ nhìn xem quan ấn văn thư cùng màu xanh triều phục, đều ánh mắt chớp động, hai tay run rẩy tiếp nhận. Lúc này chung quanh quần chúng càng là chấn kinh và phẫn. Ô Diệu Đồng cùng nàng đệ tử lại bị bệ hạ ban thưởng quan. Ô Diệu Đồng càng là trực tiếp trở thành đang lục phẩm hữu biện phán, thái y thị nhân vật số 3, đây là bao lớn vinh hạnh đặc biệt. Không thiếu nữ mục nhỏ quang thần thái sáng láng. Thì ra, nữ tử thật cũng có thể vào triều làm quan. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 106, nội các lần đầu hội nghị bí mật, đại thịnh diệt quốc kế hoạch. Chương 106, nội các lần đầu hội nghị bí mật, đại thịnh diệt quốc kế hoạch. Lâm Hải Thành bởi vì Ô Diệu Đồng chuyện liên náo xôn xao. Mà lúc này lại tần quyền lực trung tâm, Quá Minh điện, nội các trọng điện, đàn hương lượn lờ. Nội điện bên trong bày biện một trương hình bầu dục bàn dài, Tô Cảnh ngồi chủ vị vị trí, những đại thần khác tọa lạc hai bên, bên trái theo thứ tự là Trương Lương, Giả Hủ, Tuân Úc, bên phải Tiêu Hà, Gia Cát Lượng, Quan Trọng. Tô Cảnh thần sắc kích động nhìn xem sáu vị trọng thần. Bất kỳ một cái nào xuất ra đi đều có thể khiêu động thiên hạ đại thế phát triển, lại cùng nhau ngồi ở chỗ này vì hắn hiệu lực. Ngày hôm nay nơi này đem tổ chức nội các lần đầu hội nghị bí mật. Đề tài thảo luận, đại thịnh diệt quốc kế hoạch người tổng phụ trách, Gia Cát Lượng bắt đầu đi. Tô Cảnh thanh âm phá vỡ yên lặng. "Thần, tuân chỉ." Gia Cát Lượng ứng thanh mà lên, đem một bản màu đen phong bì tấu chương trình lên, "Đây là chúng ta hợp nghị kế sách, mời bệ hạ dự lãm." Tô Cảnh mở ra xem, con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Lọt vào trong tầm mắt rõ ràng là bốn cái khiến người tỉnh ngộ chữ lớn, làm liền xong rồi Tô Cảnh khẽ miệng giật một cái. Đây chính là bọn họ sáu cái nhu nhân hợp nghị kế sách. Đây là ý gì? Gia Cát Lượng nghiêm nghị nói, "Bệ hạ, hiện tại chúng ta đại tần vũ khí trăm vạn, trang bị tinh lương, thuế ruộng giàu có, coi như cùng đại thịnh toàn diện khai chiến đều có thể chiến thắng, đã như vậy, sao không cố kỵ quá nhiều?" Tô Cảnh nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu. Cũng là cái này lý. Đại tần vũ khí đều là triệu hoán tới tiếng tăm lừng lẫy quân đoàn, hơn nữa lãnh binh đều là danh tướng. Tăng thêm vũ khí khôi giáp đều đã tiến vào hai. Không thời đại. Đại tần nọ cũng nhanh lượt trang. Dạng này thật đúng là không có gì đáng nói, trực tiếp làm liền xong rồi. Gia Cát Lượng đi ra chỗ ngồi, đi đến bên cạnh lập thể đại lục bản đồ địa hình, quạt lông nhẹ chỉ đại thịnh các châu, cười nhạt nói, "Vậy hạ, kế tiếp từ sáng cho ngươi nói kỹ càng một chút chúng ta hành động quân sự kế hoạch." Tô Cảnh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Đầu tiên, chúng ta dự định bốn đường đại quân tề đầu tỉnh tiến, trước thuận thế đoạt lấy Ích Châu, Dương Châu, lại hợp kích Kinh Châu. Thuận thế? Không sai, thuận thế. Gia Cát Lượng dừng một chút tiếp tục nói, trước mắt đại thịnh ngay tại xử lý phương Bắc ôn dịch nguy cơ, căn bản không rảnh quản chúng ta, đúng là chúng ta đoạt lấy Ích Châu cùng Dương Châu thời cơ tốt nhất. Tô Cảnh nhíu mày, nhịn không được nói rằng, theo ta được biết Ích Châu hiện tại thật là từ Trương Lệnh Đông làm thông soái, tổng cộng có đại quân 35 vạn, trong đó 20 vạn vẫn là bách chiến chi sư Lôi Đình quân. Trương Lương ánh mắt mang cười, cho nên Ích Châu phương diện, chúng ta dự định công tâm là thượng sách. Công tâm? Tô Cảnh giật mình. Quản Trọng đứng lên đi đến địa đồ trước chỉ vào Ích Châu âm bình địa phương, Trương Lệnh Đông đại quân mạnh mạnh, hệ tại lương thảo, chỉ cần chúng ta phái ra tử sĩ ám độ âm bình đốt lương thảo, chờ quân tâm tan tác, chúng ta chủ lực thừa dịp loạn đánh lén, Ích Châu có thể một cú cầm xuống. Tô Cảnh chấn động trong lòng. Tốt một chiêu công tâm. Ích Châu nạn hạn hán nghiêm trọng, lương thảo đều từ Thịnh Kinh cung cấp, nếu như đốt đi lương thảo hậu quả có thể nghĩ. Giả Hủ đứng lên đối Tô Cảnh có chút không người sau, bổ sung nói rằng, hơn nữa đại thịnh triều chính tất cả mọi người đều có một cái nghiêm trọng thành kiến vấn đề, cái kia chính là từ tầng cao nhất khánh võ đế cho tới biên quân giáo úy, đều là Ninh Châu là lưu vong chướng lệ chi địa, xem thường chi tâm thâm căn cố đế, bọn hắn kỳ thật đánh đáy lòng xem thường chúng ta Ninh Châu tướng sĩ. Như thế ngạo mạn, càng là bọn hắn đùa đòi mạng, cô ta có thể lợi dụng điểm này yếu thế dụ địch, khiến cho buông lòng cảnh giác, thì dạ tập đột kích ban đêm, tất thành. Xem thường. Tô Cảnh hai mắt sáng lên. Cái này đích xác là sự thật, trong mắt bọn hắn Ninh Châu vẫn là trước kia Ninh Châu, thổ địa cằn cỗi, bách tính nghèo khổ, lưu manh khắp nơi trên đất, vẫn là cái kia lạc hậu đất lưu này. Tựa như nữ tần bên trong nhà giàu ngàn kim vĩnh xa xem thường nông thôn đổ nhà quê như thế. Các nàng trong ghen liền mang theo cao ngạo. Nghĩ tới đây Tô Cảnh rộng mở trong sáng, bọn hắn lại một bước lợi dụng đại thịnh tướng sĩ nhân tính. Gia Cát Lượng tiếp tục. Tô Cảnh nghe được rất là chăm chú, toàn bộ hành trình không có xen vào, thẳng đến toàn bộ nghe xong. Sau khi nghe xong một khắc đồng hồ bên trong hắn như cũ chấn kinh tại bọn hắn đủ loại mưu kế bên trong. Quả nhiên tại những này quy cao nhân tài trong mắt, đại thịnh chỉ là bọn hắn một cái sân chơi mà thôi. Lấy lại tinh thần, Tô Cảnh bắt đầu phát biểu ý nghĩ của mình. Hắn nhìn về phía đám người ý vị thâm trường nói rằng, "Chớp cảm thấy Đông Châu kia một vòng thêm chút biến động, Đông Châu chúng ta có thể sớm cầm xuống." Đám người sững sờ. Quản Trọng nhịn không được hỏi, "Chẳng lẽ bệ hạ là muốn động dùng tại Hoa Quốc Hoàng Sào đại quân? Nếu như vậy cũng không phải không thể." Nhưng là Tô Cảnh lại lắc đầu. Đám người lại mộng. Tô Cảnh nhìn thấy những này như nhân cũng có mộng bất thời điểm, trong lòng liền cảm giác rất là buồn cười, coi như các người đa trí như yêu, cũng không nghĩ ra hệ thống ở nơi đó ném đi một chi đại quân. Hắn vừa muốn nói ra nguyên nhân, đã thấy Gia Cát Lượng cùng Trương Lương ánh mắt hai người đồng thời sáng lên. Tô Cảnh giật mình. Gia Cát Lượng đã tính trước nói, sợ không phải bệ hạ sớm tại Đông Châu chôn xuống thủ binh. Nam Thảo. Tốt ta thu hồi trước đó câu nói kia. Các ngươi lợi hại. Tức giận nói, chấm xác thực ở nơi đó sớm thả ở 10 vạn đại quân, bất quá quá lâu không có liên hệ, chấm cũng không biết bọn hắn cụ thể giấu ở Đông Châu chỗ nào, hơn nữa những người này chỉ nhận chấm, cho nên chấm cần tự mình tiến về Đông Châu tìm tới bọn hắn. Đám người cùng nhau giật mình, vậy hạ ngươi muốn đích thân đi Đông Châu? Nhất quốc chi quân chạy đến địch quốc, cái này được không? Các vị yên tâm, chấm sẽ bí mật tiến về, sẽ không bại lộ thân phận, hơn nữa sẽ mang lên cái nhiếp. Có hắn tại tuyệt đối không ai có thể giết được chấm. Thị vệ thống lĩnh cái nhiếp. Tuân Úc nhíu mày, không biết cái nhiếp thống lĩnh thực lực thế nào, so sánh với Bất Lương Soái, Trương Chân Nhân như thế nào? Tô Cảnh Quang miệng cười một tiếng. Cái nhiếp cùng Trương Tam Phong Bất Lương Soái như thế đều là đại lục võ đạo đỉnh phong cực hạng. Cái nhiếp là Tần Thời Minh Nguyệt Trần Nhà, Trương Tam Phong là võ hiệp Trần Nhà, Bất Lương Soái là Bất Lương Nhân Trần Nhà, đều là đại lục đỉnh phong cực hạng, nói như vậy không sai a. Mạnh như vậy. Ánh mắt mọi người chấn động. Như thế, hoàn toàn chính xác có thể bảo đảm bệ hạ không ngại. Giả Hủ Nhãn Châu xoay động, thân khẩn cầu cùng bệ hạ cùng nhau đi tới Đông Châu. Những người khác hai mắt sáng lên. Có Giả Hủ cùng một chỗ, cho dù có người thấy rõ bệ hạ thân phận, muốn tính toán cũng tính kế không được. Lập tức đám người cùng nhau đứng lên, chúng thần bàn lại. Chuẩn. Tô Cảnh gật đầu. Có cái mưu sĩ ở bên cạnh sát thực bất lo rất nhiều. Không biết điện hạ dự định khi nào xuất phát? 7 ngày sau. Số 1 lúc hệ thống nói nhiễm mẫn 15 ngày sau mới xuất hiện Đông Châu, trước mắt đã qua 3 ngày, 7 ngày sau ngồi thuyền đã qua Đông Châu, thời gian vừa vặn không sai biệt lắm. 7 ngày sau. Đám người gật đầu. Tiếp lấy Tô Cảnh khuôn mặt nghiêm một chút nghiêm mặt nói, ra cắt lượng nghe chỉ. Thần tại. Dựa theo đại thịnh diệt quốc kế hoạch tức thời bắt đầu hành động, tam quân tướng sĩ ngươi đều có thể tùy ý điều động. Nội các đám người toàn lực phối hợp. Là. Đám người nghiêm nghị nói. Tan họp. Làm Tô Cảnh đi ra nội các lúc cảm giác đầu ông đi đường đều có chút phiêu. Không có cách nào. Trí thông minh theo không kịp tế bào não nghỉ việc. Còn không có chậm tới, lễ bộ thượng thư Vương An Thạch liền vội vã đi tới. Bệ hạ, hòa quốc tới làm. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời.